Chương 2114, nghị cách cứu viện chương 2114, nghị cách cứu viện thiên địa thai trong lò bộ, Lương Luân quanh chân ngồi tại trong lò lửa, Long Phượng tinh hồn mờn quanh bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra réo rắt huýt dài. Lô bên ngoài ba người nếu như thấy cảnh này, chỉ sợ muốn cả kinh ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này khiến vô số lòng người sợ lô hỏa, chẳng những không có tổn thương Lương Luân, ngược lại tại trợ hắn tu hành. Bất quá, Lương Luân cũng không có buông lòng dấu hiệu. Tương phản, sắc mặt của hắn 10 phần nghiêm trọng, hai mắt nhắm nghiền, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Mênh mông đại thiên, hỗn độn vô tự, lấy kiếm lập thân, lấy kiếm chứng đạo. Ở trong cơ thể hắn, một cái mới tinh vũ trụ dĩ trải qua xuất hiện. Thanh trọc nhị khí đã tách ra, tinh thần nhật nguyệt cũng đều xuất hiện. Tại cái này mới đản sinh trong vũ trụ, Lương Luân chính là duy nhất chúa tể, hắn nhưng nhất niệm vĩnh hằng, cũng có thể tùy ý cải biến quy tắc. Vũ trụ trung tâm có 9 tòa núi cao. Đây là Lương Luân mở kiếm sơn. Trong đó có 5 tòa núi cao đỉnh núi đều lơ lửng một viên kiếm hoàn, sơn phong nhan sắc cũng cùng kiếm quang nhan sắc giống nhau, theo thứ tự là tử, thanh, ngân, lam, hắc vũ sắc. Còn lại 4 ngọn núi thì làm không màu núi, đỉnh núi dấu tuyết cũng không có kiếm hoàn cất giữ. Mà tại 9 tòa núi cao ở giữa, có một đoàn thanh quang, chính là lệnh hồ bách thanh minh tâm. Thanh minh tâm trung quanh có 5 cái kiếm hồn, lúc này chính vẩn quanh thanh quang chậm rãi chuyển động. Theo Lương Luân thi pháp, cái này 5 cái kiếm hồn đã hoàn thành toàn bộ tế luyện, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, lợi dụng thanh minh tâm đem 5 hồn hợp nhất, liền có thể thành công đột phá kiếm tâm cảnh. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn biết, đây là xưa nay chưa từng có một bước. Trước đó, ai cũng không biết cái pháp môn này có thể thành công hay không, nhưng khi Lương Luân thật sự rõ ràng đi tới đây thời điểm, hắn đã minh bạch, mình đi đúng rồi. Tìm đạo, tìm đạo. Đại đạo long đong, có mùi gai sinh, ta Lương Luân cũng tìm được một đạo, mở vạn thế tiền lệ. Tâm niệm chuyển động, Lương Luân đem pháp quyết vừa bấm, thể nội tất cả linh lực đều hội tụ đến kiếm tâm vũ trụ, trợ giúp tự mình hoàn thành sau cùng ngưng luyện. Quá trình này không bao lâu, Lương Luân cũng không có quan tâm động tĩnh bên ngoài, hắn biết 7749 ngày đã qua, mình đã vượt qua thứ hai thai. Nhưng bên ngoài có người cưỡng ép áp chế, không muốn để cho mình đột phá. Cái này không tính là gì, tôn kép ngại nhép thôi, chỉ cần mình thành công cô động kiếm tâm, bên ngoài những người kia thiết trí gông xiềng trong nháy mắt có thể phá. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cô động kiếm tâm. Ngay tại Lương Luân toàn lực ứng phó thời điểm, thiên địa thai lô bên ngoài, Đan Dương Sinh, Đạo Ẩn, Đồng Lịch ba vị này á thánh lại là thoáng thở dài một hơi. Lúc này thiên địa thai lô đã hoàn toàn không có động tĩnh. Đan Dương Sinh quạt xếp nhẹ lay động, một lát sau thản nhiên nói, thật đúng là không thể coi thường cái thằng này, hợp ba người chúng ta chi lực mới miễn cưỡng đem nó trấn áp. Bất quá bây giờ hẳn là không có vấn đề gì, kẻ này khí số đã hết, phía ngoài thiên địa linh khí chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Đạo Ẩn cười nói, may mắn mà có Dương Tinh Quan Cựu xác định tiên thạch, nhưng nếu không có món bảo vật này, chỉ sợ còn ép không được kẻ này. Đúng vậy a, Dương Tinh Quan tương trợ tri ân, Đồng Mỗ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Cứ việc trong lòng rất không tình nguyện, nhưng lúc này Đồng Lịch chỉ có thể cúi đầu, hướng Đan Dương Sinh chắp tay nói tạ. Đan Dương Sinh lại không có cái gì sắc mặt tốt, quét hai người một chút, thản nhiên nói, không cần giả ý khách sáo, các ngươi tính toán trong nội tâm ta không thèm để ý, lão phu cũng không phải giúp các ngươi, mà là vì Bắc Minh đại cục suy nghĩ. Đồng Lịch cùng Đạo Ẩn từ bị mất mặt, còn không thể phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành. Đan Dương Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chính giữa đan lô, chính muốn nói thêm gì nữa, lại vào lúc này dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Huyền Hoàng cung mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từ sâu trong lòng đất bay ra ba đạo ma quang, đồng thời đánh về phía Đan Dương Sinh, Đạo Ẩn cùng Đồng Lịch. Sự biến hóa này vội vàng không kịp chuẩn bị, trước đó lại không một người có chỗ cảnh giác. Đạo Ẩn, Đồng Lịch không kịp dùng bất kỳ thủ đoạn nào, trong nháy mắt liền bị ma quang phong bế, chỉ có Đan Dương Sinh phản ứng cực nhanh, trong tay pháp quyết vừa bấm, đúng là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một con ma quang đại thủ từ lòng đất đột nhiên nô ra, hung hăng chụp về phía ép tại thiên địa thai lô phía trên cựu xác định tiên thạch. Ầm. Trong tiếng nổ, cựu xác định tiên thạch bị đánh bay, ngay sau đó một bóng người gấp vọt mà ra, thẳng đến thiên địa thai lô bay đi. Phương nào đạo trích, lại dám đánh lén bản tọa. Giữa không trung vang lên nhất thanh gầm thét, Đan Dương Sinh chậm rãi hiện thân. Hắn đem quạt lông bung lên, thuần dương chi lực giống như thủy triều tuôn ra, đạo mắt liền biến thành một cái đại thủ, chụp tới từ lòng đất bay ra bóng người. Người kia cũng không quay đầu lại, giơ tay lên, một đạo ma quang bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một thanh dài nhỏ luân đao, trực tiếp chém về phía Đan Dương Sinh thuần dương thủ lớn. Hai người pháp thuật ở giữa không trung va chạm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ma đao bị thuần dương đại thủ gắt gao nắm chặt, mạnh vừa dùng lực, ma đao liền cấp tốc vỡ vụn. Mặc dù thần thông rõ ràng không địch lại, nhưng này người lại không cùng Đan Dương Sinh dây dưa, trực tiếp hướng đan lô bay đi, đảo mắt liền tới nắp lò phía trên. Lên. Người tới khẽ nói một tiếng, lấy tay vỗ một cái, ý đồ sốc lên nắp lò. Sao có thể cho ngươi làm cản? Đan Dương Sinh cười lạnh một tiếng, dùng tay cách không một chỉ, thiên địa thai lô phía trên lập tức xuất hiện một vòng xích hồng quang mang, thuần dương chi lực đột nhiên một phát, đem kẻ xông vào hướng về sau đánh bay mấy trăm trượng. Người kia rên khẽ một tiếng, lại không từ bỏ, đem độn quang thúc dục, nghĩ muốn lần nữa tiến lên. Lại vào lúc này, một khối đá tung bay mà đến, hung hăng đánh tới hướng nàng đỉnh đầu, chính là cựu xác định tiên thạch. Lực lượng cường đại đem nàng chung quanh ma khí toàn bộ đánh sơ sát, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo tím. Sắc mặt của nàng vô cùng nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp, chung quanh xuất hiện 9 cái ma ảnh, đồng thời phóng tới giữa không trung, ý đồ ngăn chặn món pháp bảo này. Ầm. Phanh. Giữa không trung truyền đến liên tiếp bạo hưởng, 9 diệu ma ảnh căn bản ngăn không được cựu xác định tiên thạch, cơ hồ là đụng một cái liền nát. Mắt thấy đối thủ pháp bảo liền phải rơi vào đỉnh đầu của mình, nữ tử áo tím sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu trắng bóng con quặng, há miệng một nước, đem nàng nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. cựu xác định tiên thạch rơi xuống, không có đánh trúng nữ tử áo tím, lại đem đầu kia bạch trùng đụng bay mấy ngàn trượng, thẳng đến đâm vào huyền hoàng cung trên vách tường mới khó khăn lắm dừng lại. Theo lý mà nói, ngạnh kháng cựu xác định tiên thạch một kích, thánh nhân phía dưới tu sĩ không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng này trùng lại không phải bình thường, thế mà chỉ lưu lại một cái to bằng miệng chén vết sẹo, hơn nữa còn đang nhanh chóng khép lại bên trong. Lộc cộc, lộc cộc. Theo vài tiếng nhúc nhích thanh âm, kia bạch trùng há miệng miệng rộng, lại đem nữ tử áo tím cho phun ra. Đan Dương Sinh xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người cái này yêu nữ, từ đâu xuất hiện? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Tâm, Nam Bắc giao chiến nhiều năm, Huyền Tâm Điện chín vị á thánh hắn toàn đều biết, lại nhớ không nổi có như thế một người. Vô Tâm cũng không đáp lời, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía chính giữa đan lô. Sau một khắc, thân hình của nàng hơi chao đảo một cái, cả người biến mất tại nguyên chỗ, liền ngay cả khí tức đều không tồn tại. Đan Dương Sinh ở trên cao nhìn xuống, trong mắt lóe lên một đạo xích hồng quang mang, một lát sau cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang. Vừa dứt lời, lấy tay chỉ một cái, giữa không trung xuất hiện một mặt xích hồng bình chướng. Ngay sau đó liền nghe ầm, một tiếng vang trầm, một cái tàn ảnh đâm vào bình chướng phía trên, hướng về sau bắn ra ngoài. Kia tàn ảnh chính là Vô Tâm. Nàng sử dụng chính là vũ tộc bí truyền thần thông hóa vũ bức, có thể trong khoảng thời gian ngắn ẩn tàng khí tức cùng thân hình, nhưng không ngờ Đan Dương Sinh cao hơn một bậc, có xích kim hỏa nhãn liếc thấy phá nàng ngụy trang. Vô Tâm bị đẩy lùi về sau, rất nhanh liền ổn định thân hình, nàng tại nguyên chỗ nhất chuyển, lại hóa vì một con tử sắc linh điểu, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Cái này linh điểu cũng là kỳ lạ, mỗi lần vỗ cánh cũng có thể mặc toa hư không, pháp lực bình chướng không cách nào ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở bình chướng hậu phương. Đan Dương Sinh thấy cảnh này, lông mày cau lại, trong tay lần nữa bấm một cái pháp quyết. Sau một khắc, từ hắn tay áo bên trong bay ra một ánh lửa, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, biến thành lớn chừng bàn tay lưới lửa, hướng phía Vô Tâm biến thành linh điểu quay đầu trùng tới. Linh điểu phát ra một tiếng thanh minh, song cầm chấn động, xuyên thẳng qua hư không, không ngừng cải biến vị trí. Làm sao tấm kia lưới lửa tựa như là giỏi trong xương, theo biến hóa của nàng mà biến hóa, vô luận như thế nào xuyên thẳng qua, từ đầu đến cuối bao phủ lên đỉnh đầu. Cũng liền trong phiên khắc, lưới lửa đã rơi xuống. Mắt thấy mình liền bị trong lưới, Vô Tâm cũng không còn cách nào bảo trì pháp thuật, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hiện ra diện mạo như trước, đồng thời hướng lên đánh ra một trường. Vành trướng ma khí mãnh liệt mà ra, hóa vì một con ma thủ, chính là vạn diệu hóa ma thủ. Đây là Vô Tâm bản mệnh thần thông, uy lực mạnh, kia lưới lửa bị ma tay nắm lấy, rất nhanh liền xé cái vỡ nát. Nàng lại thôi động pháp lực, ma thủ lăng không một trảo. Đan Dương Sinh lập tức cảm giác một cỗ quỷ dị ma khí bắt tới, làm đến trong cơ thể mình linh lực sôi trào không ngừng, ẩn ẩn có thoát thể mà ra, bị đối phương hút đi dấu hiệu. Nhiếp linh chi thuật. Đan Dương Sinh lông mày cau lại, tay phải bấm một cái chỉ quyết, tay trái lăng không vỗ. Thuần dương chi lực lan tràn ra, giống như liệt nhật, trùng trùng điệp điệp, đem Vô Tâm thần thông phép thuật đều bốc hơi, liền ngay cả vạn diệu hóa ma thủ đều cảm thấy nhói nhói. Vô Tâm sắc mặt tái nhợt, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản hắn thần thông. Làm sao thuần dương bất diệt quá mức bá đạo, ma nữ vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi thở công phu, vạn diệu hóa ma thủ hư ảnh liền ở giữa không trung tiêu tán, chính nàng bản nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bị thương, ma nữ thân bất do kỷ hướng về sau bay rất ra ngoài, thẳng đến ngàn trượng bên ngoài mới khó khăn lắm dừng lại. Ma nữ phê đầu phát ra, khoe miệng đổ máu. Nhưng nàng ngẩng đầu lần đầu tiên lại không phải nhìn về phía Đan Dương Sinh, mà là nhìn về phía Huyền Hoàng cung trong ở giữa đan lô. Càng ngày càng xa. Đây là trong nội tâm nàng ý niệm duy nhất. Từ tiến vào Huyền Hoàng cung bắt đầu, Vô Tâm vẫn tại tính toán mình cùng đan lô khoảng cách, tiếp cận nhất thành công một lần đã sờ đến nắp lọ, nhưng cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Đan Dương Sinh thực sự kinh khủng. Tại cái này ngắn phút chốc thời gian, Vô Tâm đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vô luận loại biến hóa nào, cuối cùng đều sẽ bị Đan Dương Sinh thông dong hóa giải, dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra ngươi cùng cái này họ Lương có cũ, như thế chấp nhất tại cứu hắn, hẳn là đạo lữ a. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Đan Dương Sinh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đã thụ thương Vô Tâm, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Vô Tâm cũng không có trả lời. Nàng đứng dậy, yên lặng lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng. Sau một khắc, nàng đột nhiên móc ra một viên ngọc bội, dùng tay bấm nát. Giống. Chỉ nghe nhất thanh ma âm rót vào tai, Huyền Hoàng cung trong tất cả mọi người, bao quát Đan Dương Sinh ở bên trong, tất cả đều xuất hiện một nháy mắt thất thần, liền ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Bất quá Đan Dương Sinh dù sao cay độc, chỉ ở một phần ngàn cái hô hấp công phu, chỗ mi tâm liền có một đoàn xích hỏa thiêu đốt, rất nhanh liền để hắn khôi phục thanh tỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp từ vỡ vụn trong ngọc bội bay ra một đầu màu trắng ma xà, quấn quanh ở Vô Tâm trên thân. Vô Tâm thì là mặt không biểu tình, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, kia bạch xà cắn một cái phá cổ họng của nàng, từ đó chui vào, ngay sau đó vết thương rất nhanh liền khép lại, Vô Tâm khí tức đột nhiên tăng gọn. Đan Dương Sinh xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là ma tộc huyết tế đại pháp? Giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại. Ngươi cái thằng này, chẳng lẽ là ma tộc? Dùng huyết tế chi pháp tăng thực lực lên, ngươi không muốn sống nữa. Vô Tâm từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nàng da thịt tuyết trắng bên trên dần dần xuất hiện tử sắc ma văn, hai mắt trở nên xích hồng, quanh thân quấn quanh lấy ma hỏa, phảng phất tại hỏa diễm bên trong tu được tân sinh. Sau một khắc, nàng thả người nhảy lên, trong nháy mắt đã đến Đan Dương Sinh trước mặt. Hô! Chân ma chi khí gào thét mà ra, hội tụ thành một cái cự đại trường ấn, hướng phía Đan Dương Sinh đỉnh đầu một trường vỗ tới. Đối mặt huyết tế về sau Vô Tâm, Đan Dương Sinh trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không dám thất lễ, trong tay pháp quyết gấp bóp, bên cạnh xuất hiện 12 trôi thuần dương tiên kiếm, đều từ pháp lực ngưng tụ mà thành, hung hăng đâm về phía giữa không trung chân ma thủ ấn. Ầm ầm. Song phương giao thủ sinh ra dư ba xé rách hư không, cường hoành pháp lực quét sạch bốn phương tám hướng, đem Huyền Hoàng cung nội ngoại trừ thiên địa thai lô tất cả mọi thứ đều phá hủy hầu như không còn. Cũng liền Huyền Hoàng cung đặc thủ, từ Táng Thiên Đế tự tay chế tạo, bởi vậy mới ngật đứng cung ngã. Cung nội còn có hai người, theo thứ tự là Đạo Ẩn cùng Đồng Lịch, đều bị Vô Tâm dùng thủ đoạn đặc thủ tạm thời phong ấn. Hai người này tại trấn áp Lương Nôn thời điểm hao tốn đại lượng tinh lực, bị Vô Tâm nhìn ra sơ hở, dùng vũ tộc bí pháp phong bế, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng ít ra tại một khắc đồng hồ bên trong không cách nào tự do hành động. Đạo Ẩn ngồi tại trong phong ấn, mắt thấy chung quanh bình bình lọ lọ, phương thuốc điện tịch bị hai người đấu pháp dư ba phá hủy hầu như không còn, tức giận đến một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Trời đánh a. Đạo Ẩn muốn rách cả mí mắt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đương nhiên không dám đi trách cứ Đan Dương Sinh, nhưng đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến Vô Tâm trên thân, trong lòng oán hận nói, ngươi ma nữ này chờ lao đạo từ trong phong ấn ra ngoài, nhất định phải quất ngươi gần, đào ngươi ra. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn luyện thành đan dược, cũng khó khăn tiêu lao đạo mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, Đạo Ẩn hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, ra tốc phá giải Vô Tâm lưu lại phong ấn. Huyền Hoàng cung nội, Vô Tâm cùng Đan Dương Sinh đã triển khai một trận đấu. Dùng huyết tế chi pháp Vô Tâm thực lực tăng nhiều, trong thời gian ngắn thế mà có thể cùng Đan Dương Sinh qua chiêu, thân hình của hai người nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh, ra chiêu như điện, tấn mãnh như lửa. Nhưng gặp chân ma chi khí cùng thuần dương chi lực lẫn nhau đối xông, không ngừng kích động, lại ở giữa không trung tạo thành một cái vòng xoáy, nửa bên phải vì tự sát, phân nửa bên trái vì màu đỏ. Chương 2115, thuần dương chiến thần chương 2115, thuần dương chiến thần hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong thời gian ngắn liền đấu trên trăm cái hiệp. Vô Tâm mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức cực độ bất ổn, nhưng thực lực của nàng lại là chưa bao giờ có cường hành, tiện tay một kích đều có thể phát ra ngập trời ma quang, phảng phất thiên ma loại kích, cường hành bá đạo. Nhưng nhìn Đan Dương Sinh, lại là nửa điểm không sợ, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện biểu lộ. Một thanh long vũ phiến ở giữa không trung chỉ đồng đánh tây, thuần dương chi lực biến hóa khó lường, đem Vô Tâm sát chiêu đều hóa giải. Thời gian dần trôi qua, Đan Dương Sinh chung quanh xuất hiện một cái đỏ vòng mặt cho ngoài vòng tròn ma khí ngập trời, trong vòng lại là gió êm sóng lặng, trong vòng ngoài vòng phảng phất hai cái thế giới khác nhau. Đồng Lịch xa xa trông thấy, con người co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, lao quái vật Lục Dương Phong Trần càng phát ra bá đạo. Hắn một mực đem Đan Dương Sinh coi như vượt qua mục tiêu, đương nhiên cũng biết Đan Dương Sinh một chút thủ đoạn. Cái này Lục Dương Phong Trần từ thuần dương chi lực diễn hóa, chia 6 cố kỳ chính tương hợp pháp lực, có thể đem đối thủ thần thông phép thuật cự chi ngoài vòng tròn. Mặc cho ngươi biến hóa ngàn vạn, ta từ nguy nhưng bất động, thực như vạn trượng núi cao, vinh đứng không ngã. Đồng Lịch ở trong lòng ngầm thở dài. Hắn từ khi được âm chi nguyên đồng thời dốc lòng luyện hóa về sau, thực lực đại tiến, xem chừng cùng Đan Dương Sinh cũng có thể bình khởi bình tọa. Cho tới hôm nay, lần nữa kiến thức Đan Dương Sinh thủ đoạn, mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận mình cùng hắn vẫn là tồn tại trên lệnh. Ngay tại Đồng Lịch âm thầm hao tổn tinh thần thời điểm, Huyền Hoàng cung nội chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Vô Tâm thủ đoạn ra hết, thậm chí sử dụng ma tộc cấm kỵ huyết tế chi thuật không tiếp tự mình hại mình lấy tăng thực lực lên, nhưng vẫn là ép không được Đan Dương Sinh. Theo thời gian trôi qua, Đan Dương Sinh đỏ vòng phạm vi càng lúc càng lớn, chân ma chi khí căn bản không gần được hắn thân, Vô Tâm có thể sử dụng chiêu số cũng càng ngày càng ít. Ha ha, ma tộc thần thông cũng là có mấy phần huyền diệu, chỉ tiếc lao phu phong trần đoạn không chi thế đã thành, ngươi là không thể nào xoay người. Đan Dương Sinh cười lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong cung điện ở giữa vòng xoáy ầm vang tiêu tán, chân ma chi khí giống như thủy triều thối lui, Vô Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thần thông đã phá, còn có lời gì để nói? Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng khỏi bị tra tấn. Đan Dương Sinh đem quạt lông bung lên, đỉnh đầu hiện một vòng nắng gắt, thuần dương chi lực lan tràn ra, khiến cho Vô Tâm không thể không toàn lực phòng ngự, không còn có khả năng đánh bại đối phương. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên xông vào tới một người ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến Đan Dương Sinh trước mặt. Ai? Đan Dương Sinh sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể không nhìn mình Lục Dương Phong Trần trực tiếp xuất hiện tại trong vòng. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một nam tử áo đen, trên mặt có một đạo mặt sẹo từ bên tai vạch đến gương mặt, trong tay dẫn theo một cây ô mộc đồng, đã sớm xoay tròn hướng mình đổ ập xuống chính là một gậy. Ầm. Một tiếng vang trầm, Đan Dương Sinh xuất hiện trước mặt một tầng pháp lực bình chướng, gắt gao ngăn trở nam tử ô mộc đồng. Nhưng gặp kia ô mộc đồng bên trên chân khí lao nhanh, vẹn vẹn chỉ rằng co một lát, pháp lực bình chướng liền ầm vang vỡ vụn. Thật mạnh chân khí. Đan Dương Sinh trong lòng giận mình, tạm thời không để ý tới Vô Tâm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng này ô mộc đồng lại là như bóng với hình. Nam tử chân khí còn giống như núi cao trầm ổn hùng hậu, ô mộc đồng càng là đặc biệt, đem chân khí phát huy đến cực hạn, chính là Đan Dương Sinh cũng không dám khoảng cách gần đón đỡ người này thần binh. Đây cũng là từ đâu xuất hiện cao thủ? Đan Dương Sinh lông mày cau lại, nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm lão hồ ly thân là thiên cung thành thánh nhân phía dưới trận chiến đầu tiên thần, đấu pháp kinh nghiệm so bất luận cái gì một đá thánh đều muốn thêm ra mấy lần. Thấy đối phương thật khí hùng hồn, hắn cũng không ngại kháng, dùng ngón tay ở giữa không trung liên tục vẽ ra số cái phụ lục, sau đó ánh lửa lóe lên, trên bùa chú chân ngôn đồng thời tách ra sáng chói hào quang. Nam tử thừa cơ đuổi theo, nhưng ôm một đồng lại bị kia mấy cái phụ lục dán sát vào, thuần dương chi lực thuận cây gỗ nghịch hành hướng lên, đảo mắt liền sinh ra vô biên liệt hỏa, đem nam tử thân thể đều lồng chụp vào trong. Nô! Nam tử rên khẽ một tiếng, không thể không ngừng tại nguyên chỗ, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, rất nhanh liền đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng hắn cái này dừng một chút, trước đó dựa vào đánh lén chiếm cứ ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đan Dương Sinh lợi dụng cơ hội này ổn định Lục Dương Phong Trần đỏ vòng, đồng thời dùng tay hướng lên một chỉ gặp đỉnh đầu nắng gắt hừng hực gấp đôi, trung trung điệp điệp thuần dương chi lực giống như thủy triều vào tới, khiến cho nam tử áo đen không thể không đổi công làm thủ, ô một động trước người múa như gió, chân khí cường đại tạo thành lớp kín hùng hậu bình chướng, gắt gao ngăn trở mãnh liệt mà đến thuần dương chi lực. Song phương cách không đánh nhau, chân khí cùng thuần dương chi lực va chạm nhau, vẹn vẹn chỉ duy trì mấy hơi thở công phu, kia chân khí bình chướng liền ầm vang vỡ vụn. Thương hực ánh mặt trời chiếu sáng cả tòa cung điện, tất cả mọi người ở đây, bao quát đồng lịch cùng đạo ẩn ở bên trong, đều cảm giác thần thức một trận nói nói. Chung quanh đều là hoa mỹ bạch quang, căn bản thấy không rõ một điểm. Hai mắt không tự chủ được nhắm lại, nếu không liền sẽ có đốt bị thương phong hiểm. Ầm. Bạch quang chói mắt bên trong, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một người áo đen ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái, vừa vặn rơi vào Vô Tâm phụ cận. "Là ngươi?" "A Lốc, ngươi cũng tới." Vô Tâm nhìn thoáng qua người tới, sau đó trầm giọng nói, "Lương Luân liền tại cái kia lò bên trong." A Lốc đứng tại gần phía trước vị trí, đưa lưng về phía Vô Tâm, gật đầu nói, "Không cần nhiều lời, ta cũng có thể cảm giác được hắn." Hắn đem ôm một đồng nắm chặt, chân khí tại đồng thượng lưu chuyển, bí mật truyền âm nói, "Ta đến ngăn chặn Đan Dương Sinh, ngươi tìm cơ hội đổ nhào đan lô." "Ừm." Vô Tâm không nói thêm gì, một tay bấm một cái pháp quyết, chân ma chi khí bao trùm tại mặt ngoài thân thể, liền tựa như một kiện thiếp thân chiến giáp. Lúc này, bạch quang chói mắt chậm chậm tan đi. Đan Dương Sinh lơ lửng giữa không trung, đỉnh đầu nắng gắt quang mang và trượng, chung quanh phong trần và không, trên thân làn da đỏ bừng thắng lửa, trong mắt càng là toát ra hừng hực kim quang. Nơi nào còn có nửa điểm thư sinh chi khí, đơn giản chính là một tôn thuần dương chiến thần. Trong mắt của hắn sát ý sôi trào, dùng tay làm một cái nghiền nát động tác, thanh âm như là núi lửa bên trong bắn ra nham tương, "Tới đi, không quản các ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần là thiên cung thành địch nhân, lão phu đều sẽ đích thân đem các ngươi nghiền nát." Lời còn chưa dứt, chiến ý cao vút đã từ trên thân lan tràn ra. Nếu như từ A Ngốc cùng Vô Tâm thị giác đi nhìn, thật giống như có một đầu hỏa diễm trường hà lao nhanh mà đến, vô cùng vô tận mà lại khí thế ngập trời. "Cẩn thận." A Ngốc chỉ nói một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, đón Đan Dương Sinh sát ý ngút trời vào tới. Hắn đem ôm một đồng trước người múa không ngừng, côn gió gào thét, chân khí như rồng, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một đầu hư ảnh, lại là một con lông bạc cự lang, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô biên thuần dương chi lực dần dần bị chân khí bổ ra, từ ôm một đồng giết ra một cái thông đạo. Nguyên lai là yêu tộc. Đan Dương Sinh hai mắt nhắm lại, xem ra cái này họ Lương không đơn giản à, các ngươi một cái yêu tộc, một cái ma tộc, thế mà đều nguyện ý vì hắn nỗ lực đến loại tình trạng này. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chỉ cần có lão phu tại, ai cũng không có khả năng cứu hắn ra. Vừa dứt lời, tay phải liền nắm chặt thành quyền, hướng về phía trước đống nhiên bung ra. Thuần dương chi lực ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa vì một cái xích hồng sắc quyền ảnh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng A Ngốc. Giờ khắc này, A Ngốc cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ngoại trừ Phó Trần dạng này thánh nhân bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, không lo được tiến lên, đem ôm một đồng đường ngang trước người, chân khí điên cuồng tuôn ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, A Ngốc dùng ôm một đồng giữ lấy từ trên trời giáng xuống xích hồng quyền ảnh. Lực lượng cường đại không ngừng hướng phía dưới chân áp, A Ngốc bất đắc dĩ đâm cái trung bình tấn, phần lưng dần dần cong xuống, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Liền kiên trì như vậy chỉ chốc lát, chân xuống mặt đất đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện như là mạng nện tinh mịn vết rách. Thuần dương chi lực từ kẽ đất bên trong thoát ra, hóa thành nham tương, đem A Ngốc thân thể chìm không ở tại bên trong, liền phảng phất một hỏa nhân, sinh mệnh khí tức chính đang điên cuồng tiêu đốt. A Ngốc, Vô Tâm lúc đầu muốn đi cứu Lương Ngôn, xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nàng đang do dự muốn hay không trước cứu A Ngốc, lại nghe trong nham tương gầm lên giận dữ, "Lên!" Theo cái này gầm lên giận dữ, kia vô cùng vô tận nham tương đột nhiên nổ tung, tạo thành một vòng hỏa diễm phong bạo. Trung tâm phong bạo, A Ngốc nổi gân xanh, đem ôm một đồng kháng trên vai, sau lưng yêu lang hư ảnh tản mát ra quang mang mấy liệt, như là một vòng trăng tròn bao phủ thân thể của hắn. Cường đại yêu lực hỗn hợp có chân khí, tạo thành trăm trượng phương viên kết giới mặc cho trùng quanh thuần dương chi lực như thế nào lan lộn, từ đầu đến cuối không phá được tầng này kết giới. A. Đan Dương Sinh xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, võ đạo cùng yêu lực kết hợp, thế mà cũng có thể có uy lực như vậy. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, A Ngốc lần nữa lao đến. Ô một đồng nặng nề vô phong, chân khí cùng yêu lực quấn quanh ở phía trên, phảng phất một cây thông thiên của đá, hướng phía Đan Dương Sinh đỉnh đầu hung hăng rơi lập. Ầm. Đan Dương Sinh phất tay đánh ra một đạo quyền ảnh, đem Ô một đồng đánh trật, sau đó thân hình lóe lên, đến A Ngốc sau lưng, lần nữa hướng hắn một quyền đánh tới. A Ngốc phản ứng cực nhanh, trở tay nắm đồng quét qua, đem Đan Dương Sinh bước lui, đồng thời thả người nhảy lên, chân khí như thiên lôi bắn ra. Hai người bạo phát một trận đại chiến. A Ngốc đem yêu lực dung nhập võ đạo, từ đầu tới đuôi đều là không muốn mạng tiến công. Dù là có thụ thương phong hiểm cũng tuyệt không lùi bước, thật giống như một con chó điên, muốn tìm Đan Dương Sinh lấy mạng đổi mạng. Đối mặt dạng này chó dại, Đan Dương Sinh thế mà không thối lui chút nào, lựa chọn trực diện cứng rắn. Toàn thân hắn đỏ bừng thắng lửa, trên cánh tay, trên thân thể, trên tóc đều đang bốc khói, tiện tay một quyền liền có cường hãn thuần dương chi lực, lực phá hoại so A Ngốc chỉ mạnh không yếu, mà lại vô luận như thế nào tranh đấu, hắn đều gắt gao canh giữ ở đàn lô phía trước, nửa bước không lùi. Đáng chết. Vô Tâm lúc đầu đã thừa cơ hội này tiếp cận đàn lô lại bị đột nhiên mở rộng Lục Dương Phong Trần ngăn trở, chân ma chi khí bị đều bốc hơi, không thể không lui trở về. Nàng hiện tại rốt cục nhận rõ một điểm, chỉ cần có Đan Dương Sinh ở bất kỳ người nào đều không thể tới gần đàn lô, trừ phi đem Đan Dương Sinh sát. Lao thất phu, chính ngươi muốn chết. Vô Tâm lửa giận công tâm, duy trì huyết tế chi thuật không tiêu tan, dùng thiêu đốt tinh nguyên có được lực lượng thi triển ra tiên ma pháp tướng, từ phía bên phải hướng Đan Dương Sinh toàn lực quanh ra một trường. Cùng lúc đó, A Ngốc cũng đem chân khí cùng yêu lực toàn bộ quán chú tại Ô Mộc Đồng bên trên, gầm thét nhất thanh, từ bên trái một gậy đánh về phía Đan Dương Sinh. Đến hay lắm. Đối mặt hai người liên thủ công kích, Đan Dương Sinh chiến ý tăng gọn, cười ha ha. Chỉ gặp hắn song trưởng tế xuất, thuần dương chi lực từ lòng bàn tay bắn ra, tại phân biệt hai bên hình thành hai vòng hừng hực nắm gắt, gắt gao chống đỡ Vô Tâm Tiên Ma pháp tướng cùng A Ngốc Ô Mộc Đồng. Ba người binh khí ngắn tương giao. Chỉ gặp chất khí, pháp lực, ma khí, thuần dương chi lực lẫn nhau khuấy động, dần dần tạo thành ngập trời phong bạo, tràn ngập Huyền Hoàng cung nội mỗi một cái góc. Cũng chính là Huyền Hoàng cung đặc thủ, từ Táng Thiên Đế tự tay chế tạo, nếu không sớm liền biến thành một miệng. Cung điện bên ngoài, một đám đồng tử dõi mắt trông về phía xa, thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc hào quang, đống nhiên bị tử, đống nhiên bị ngân, đống nhiên bị xích hồng. Đến cuối cùng, tất cả hào quang đều bị ép xuống, chỉ còn lại hừng hực bạch quang. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Huyền Hoàng cung đại môn phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó hai bóng người bay ngược mà ra. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ, ở giữa không trung miệng phun máu tươi, thân bất do kỷ bay ra thật xa, ven đường đụng nát vô số đan phòng khí thất, thẳng đến đâm vào hỏa luyện cốc trên vách đá, ném ra hai cái hố sâu, mới khó khăn lắm dừng lại. Xem ra, cái này chính là các ngươi cực hạn. Huyền Hoàng cửa cung, Đan Dương Sinh chậm rãi đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo hai tên tu sĩ, bên trái là Đồng Lịch, phía bên phải là Đạo Ẩn. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hai người cuối cùng là giải khai Vô Tâm bảy cấm chế. Đạo Ẩn xa xa nhìn về phía Vô Tâm, sắc mặt phẫn hận nói, tiện nhân, ngươi hủy ta Huyền Hoàng cung, đem lao đạo nhiều năm góp nhặt đan dược và vật liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gân luận ra, thần hồn luyện chế thành đan. Đồng Lịch trong mắt tinh quang lưu chuyển, cười nói, hai người này dám một mình xâm nhập đến nơi đây, ta xem là vội vã chịu chết ta. Nếu như thế, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ, tốc chiến tốc thắng đi. Hắn là cái người khôn khéo, biết mình có tay cầm rơi vào đan dương người mới vào nghề bên trong, bởi vậy thái độ tới cái chuyển biến lớn, hiện tại là tích cực tham chiến, muốn lấy công chủ tội. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, Đan Dương Sinh nhưng lại không đi quản, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt trừ hết thảy khả năng uy hiếp được Thiên Cung thành tồn tại. Giờ này khắc này, trong hồ sâu, Vô Tâm chính chậm rãi đứng dậy. Người còn tốt đó chứ? Ừm, tạm thời không chết được. A Ngốc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, sau đó chỉ thấy hắn chống Ô Mộc Đồng từ một cái khác trong hố sâu bỏ lên ra. Hai người đều cả người là máu, khí tức cũng so trước đó yếu ớt rất nhiều. Đan Dương Sinh so ta tưởng tượng phải cường đại. A Ngốc đem khỏe miệng máu tươi xóa đi, ánh mắt mười phần nghiêm trọng. Coi như hắn mạnh hơn, ta cũng muốn cứu ra Lương Nôn. Vô Tâm ánh mắt kiên định nói, ừm, ta giống như ngươi. A Ngốc chậm rãi đứng thẳng người, đồng dạng kiên định nói, ta cái mạng này vốn chính là Lương Minh cứu, hôm nay liền xem như vì hắn mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vừa dứt lời, liền nghe xa xa Đan Dương Sinh hét lớn một tiếng, đã các ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Chương 2116, bốn phía kịch đấu. Chương 2116, bốn phía kịch đấu. Theo nhất thanh quát lớn, Đan Dương Sinh như là cỗ sao chổi phóng tới giữa không trung. Trong tay hắn pháp lực ngưng tụ, tạo thành màu đỏ vòng xoáy, thuần dương chi lực phảng phất như con quay xoay tròn cấp tốc, sau đó rời tay bay ra, hướng hai người mau chóng đuổi theo. Cẩn thận. A Ngốc cùng Vô Tâm đều như lâm đại địch. Lại vào lúc này, bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến nhất thanh khẽ kêu, Đạo Ẩn huynh, cứu ta. Thanh âm này để Đan Dương Sinh lông mày cau lại, xuất hiện một nháy mắt phân thần. A Ngốc cùng Vô Tâm phản ứng đều rất cấp tốc, bắt lấy người này phân thần sơ hở, đồng thời thi triển thần thông, đem kia màu đỏ vòng xoáy xé mở một cái lỗ hổng. Xoát. Theo độn quang lóe lên, hai người đều từ màu đỏ vòng xoáy bên trong trốn thoát. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ hỏa luyện cốc bên ngoài bay vào một nữ tử, mặc dù tướng mạo cực giai, nhưng biểu lộ lại là vội vàng hấp tấp, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Khôi Tinh Quan, ngươi làm sao tới nơi này? Đan Dương Sinh xa xa nhìn về phía nàng này, lông mày cau lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. A. Một tinh màu cũng nhìn thấy Đan Dương Sinh, trong lòng lộn bộ một chút, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, kêu lên, Đan đẹp trai, việc lớn không tốt. Nam Huyền đại quân đánh tới. Đan Dương Sinh nghe xong sững sờ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Nam Huyền tu sĩ làm sao biết Lương Nôn bị giam giữ ở chỗ này? Bất quá bây giờ tình thế gấp gáp, không có thời gian đi nghĩ lại. Trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói, ngươi dù sao cũng là Tam đại ẩn quan một trong, làm sao đến mức thất tố như vậy? Đối phương đến cùng có bao nhiêu tu sĩ, lĩnh quân là ai? Một tinh màu lập tức nói, là một chi 50 vạn người đại quân, thống soái là Ninh Bất Quy. Là hắn. Đan Dương Sinh trong lòng giật mình, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, liền nghe cốc bên ngoài truyền đến cười to một tiếng, Đan Dương Sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lão phu tìm được ngươi thật đáng a. Lời còn chưa dứt, liền nghe cốc bên ngoài truyền đến chém giết thanh âm. Chỉ gặp Vạn Độc Sơn xuất lĩnh Bắc Minh tu sĩ vừa đánh vừa lui, một đường chạy trốn tới Hỏa Luyện Cốc cốc khẩu, bản thân hắn đã thụ thương, thủ hạ tu sĩ càng là thương vong thảm trọng. Dòng giá 60 vạn Bắc Minh đại quân, bây giờ chỉ còn lại 200.000 người còn đang khổ cực chèo chống. Trái lại Nam Huyền một phương, lại là khí thế như hồng, tại cực thắng ma quân xuất lĩnh dưới một đường đuổi đánh tới cùng, thương vong bất quá mấy ngàn người mà thôi. Linh Bất Quy một bộ áo xanh, xuất trước vào Hỏa Luyện Cốc. Ta nói ngươi vì gì vội vã như thế bận điệu hoảng bỏ chạy, nguyên lai là Liệu Định Đan Dương Sinh ở đây, muốn tìm hắn làm chỗ dựa à? Linh Bất Quy ánh mắt đảo qua một tinh màu, không có dừng lại, rất nhanh liền rơi vào Đan Dương Sinh trên thân. Hai vị túc địch cách không đối mặt. Mặc dù không có mở miệng, lại có hai cô hoàn toàn khác biệt khí tức ở giữa không trung va chạm. Một bá đạo, một thoải mái. Một là Xích Hồng, một là Huyền Thanh. Cái này hai cố khí tức không ai nhường ai, ở giữa không trung liều chết tranh đấu, bởi vì này sinh ra khí tức túc sát, để hỏa luyện trong cốc tất cả mọi người sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Một lát sau, Đan Dương Sinh cười nói, lão phu đời này vui sướng nhất một trận chiến, liền là năm đó tại Hồn Thiên Lĩnh cùng đạo hữu chiến đấu. Chỉ tiếc lúc ấy tình thế bức bách, không thể cùng đạo hữu tận hứng, quả thật bình sinh việc đáng tiếc. Linh Bất Uy cũng cười nói, lão phu cũng nghĩ như vậy, nếu như ngươi không phải Bắc Minh tu sĩ, có lẽ chúng ta có thể cùng ngồi đàm đạo. Ha ha, làm bằng hữu nào có làm địch nhân thông khoái. Đan Dương Sinh cười to mấy tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, ta nhớ được, đạo hữu tại Long Hổ Quan bị ta cùng Lăng Tiêu hợp lực đả thương. Chậc chậc, cái kia đạo kiếm thương cũng không cạn a. Cái này cũng không có qua một số năm, ta nhìn đạo hữu thương thế hẳn là còn không có khôi phục a. Có hay không khôi phục, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Linh Bất Quy nụ cười trên mặt không thay đổi. Hai người đều không nói thêm gì nữa, nhưng khí thế lại bắt đầu cấp tốc kéo lên. A Thánh đỉnh phong đại chiến, hết sức căng thẳng. Lại nói Thiên Cung thành nội, các nơi đều đang chém giết lẫn nhau, đã là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Nhưng phần lớn người đều toàn vẹn không biết, giờ này khắc này, Thiên Cung ngoài thành, kia huyết tế chúng sinh đại trận đã lặng yên phát động. Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều bao phủ tại huyết quang bên trong. Vô luận là phàm nhân, linh thú vẫn có một ít đạo hạnh người bình thường, đều đang nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Không có bất kỳ người nào có thể trốn tránh, dù là trốn ở bên trong tiểu thế giới, dù là giấu ở động thiên pháp bảo bên trong, chỉ cần còn tại Nam Cực đại lục ở bên trên, liền tránh không khỏi bị luyện hóa vận mệnh. Cũng liền Bạch Ngọc thành, Vô Song thành chờ số ít mấy nơi, bởi vì bị Nam Huyền Thánh nhân liên thủ thiết hạ phong ấn, tạm thời còn có thể ngăn cản một bộ phận đại trận uy lực. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, huyết quang đã tại ăn mòn trận nhãn, chậm rãi hướng thành nội thẩm thấu, không bao lâu người bên trong thành cũng đều phải hóa thành huyết thủy. Toàn bộ Nam Cực đại lục cũng chỉ có Phiêu Miểu núi Thiên Cung thành không bị ảnh hưởng. Nhưng Thiên Cung thành nội sớm đã giết đến Hôn Thiên Hắc Điệp. Những tu sĩ này mặc dù không có chết tại huyết tế đại trận bên trong, lại chết tại tu sĩ khác trong tay, thi thể dần dần hòa tan, biến thành huyết khí tinh nguyên, cũng tương tự bị hút đi. Phiêu Miểu núi chỗ sâu, một tòa đen nhánh cung điện lơ lửng tại giữa không trung, cung điện bốn phía sắp đặt 9981 tòa tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn bên trên đều đứng lặng lấy một tôn ma thần bốn phía thì khắc họa phức tạp mà quỷ dị trận văn. Vô cùng vô tận huyết khí tinh nguyên từ trong hư không xuất hiện, chia thiên ti và lũ, dày đặc tại giữa không trung, giống như một trương đầy trời huyết võng. Đây cũng là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh tinh hoa. Thông qua huyết tế đại trận vận chuyển, những tinh hoa này tất cả đều hội tụ đến Phiêu Miểu núi, đi tới tòa này thần bí cung điện trên không. 81 tòa tế đàn, lúc này chính đang điên cuồng hấp thu những này huyết khí tinh nguyên, đồng thời sinh ra 81 đầu huyết hạ, thông hướng hắc ám cung điện. Như thế túc sát địa phương, một bóng người đều không có, có lẽ liền ngay cả cứu, mặt thái tuế dạng này tâm phúc cũng không biết nơi đây tồn tại. Lại vào lúc này, cung điện phía đông nam xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, một dáng người cao gầy, tướng mạo gầy gò áo bào đen lão giả từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra. Táng Tiên Đế, ngươi tìm đến ta thật đáng a. Lão giả khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn thoáng qua lơ lửng tại cung điện trung quanh 81 tòa tế đàn, ánh mắt sắc bén như lao. Còn tại làm xuân thu đại mộng sao? Đáng tiếc a, ngươi khí số đã hết, người này tổ chi vị chú định không tới phiên ngươi đến ngồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy lão giả đem ống tay áo vung lên, ba đạo hắc quang từ trong tay áo bắn ra, thẳng đến khoảng cách gần nhất một tòa tế đàn đánh tới. Ngay tại hắc quang sắp đánh trúng tế đàn một mấy mắt, giữa không trung bỗng nhiên xoát ra một đạo bạch quang, đem hắc quang nguyên địa một quyển, trong nháy mắt hóa thành vòi rồng gió lốc, xông về thương cung. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, hắc quang cùng bạch quang đồng thời nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh huy chiếu xuống Phiêu Miểu trên núi. Thấy tình cảnh này, lão giả hai mắt nhắm lại, dùng thần thức quét qua, rất nhanh liền khóa chặt phía trên cung điện. Từ xa nhìn lại, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cung điện đỉnh chót, hiện ra thân hình, lại là một mặt người thân chim quái vật. Quái vật kia nhìn lão giả một chút, miệng nói tiếng người, kỳ ti thần, làm gì xấu ta chuyện tốt. Bản tọa mặc dù hiến tế toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, lại có thể hứa hẹn không đối với ngươi nhóm những này thánh nhân độc thủ, đợi ta sau khi thành tiên, các ngươi thánh nhân vẫn như cũ an hưởng thanh tĩnh, vạn thế bất diệt, chẳng lẽ không phải đẹp quá thay? Ha ha ha! Kỳ ti thần dùng tang thương thanh âm cười to vài tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, Táng Thiên Đế, ngươi thành tiên thành bản gốc không liên quan chuyện ta, nhưng ngươi tính toán ta trước đây, lại thiết độc kế đảo loạn bĩnh giả thành. Thù này không báo, lão phu thể không là người. Quái vật kia bay nhảy một chút hai cánh, dài miệng khẽ nhếch, thở dài, đạo hưu đã thành thánh, làm gì câu nệ tại tiểu tiết. Trước khác nay khác, lúc trước đối phó các ngươi vĩnh dạ thành, là vì hạn chế lệnh hồ bách lực lượng, bây giờ lệnh hồ bách đã chết, ta đã không cố kỵ gì, các ngươi thánh nhân chỉ cần không quấy nhiễu bản tọa cũng có thể thả các ngươi một con đường sống. Còn đang hư trương thành thế sao? Ngươi bây giờ là tự thân khó đảm bảo. Thiên đạo khí vận đã mất, còn nói gì thành tổ. Lão phu khuyên ngươi vươn cổ chịu chết, cũng khỏi bị tra tấn. Kỳ Ti thần nghiêm nghị nói, thiên đạo tại ta, chỉ cần ta còn sống, thiên đạo khí vận liền sẽ liên tục không ngừng. Lệnh hồ bách thông minh một thế hồ đồ nhất thời, ta đã vì thiên đạo lựa chọn, há lại sẽ mất tiên tri trợ. Quái vật kia nói đến đây, đột nhiên nở nụ cười, đạo hữu sớm đã thành thánh, vì sao còn có lòng thương hại? Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh, vĩnh dạ thành ngàn vạn tu sĩ, ở tại chúng ta trong mắt cùng sâu kiến có gì khác? Táng Thiên Đế, ta và ngươi không giống. Kỳ Ti thần lạnh lùng nói, Nam Cực Tiên Châu những người khác ta mặc kệ, nhưng ta vĩnh dạ thành người, coi như ít một đầu ngón tay, lão phu cũng phải vì báo thù. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, lực lượng kinh khủng từ đó phát ra, đem hết thể sáng ngời đều hấp thu.
Ai?
Quái điểu nhẹ nhàng thở dài, xem ra là không có nói chuyện.
Cũng được, bản tọa cố này thân ngoại hóa thân cũng có ta hai thành công lực, liền nhìn đạo hữu có thể ngăn trở hay không.
Nói xong, hai cánh khẽ vỗ, phía sau xoát ra vạn trượng ma quang không chút nào thụ kia vòng xoáy màu đen ảnh hưởng, cho dù bốn phía đều tối tăm không mặt trời, nhưng vị trí của nó lại là ma quang sáng chói.
Lão phu chờ một ngày này thế nhưng là quá lâu.
Kỳ Ti thần cười lớn một tiếng, song trưởng tế xuất, vô biên hắc triều từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành ngập trời hắc hải, lao nhanh gào thét. Cùng lúc đó, giữa không trung vòng xoáy màu đen cũng đang nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền rơi xuống đến hàng vạn mà tính không ánh sáng lỗ đen, mỗi một cái nhìn qua đều chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng thực tế lại không biết sụp đổ nhiều ít không gian. Trong nháy mắt, quái điểu liền đã bị hắc triều cùng không ánh sáng lỗ đen trô vây quanh. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Không ánh sáng kinh hoàn toàn chính xác lợi hại.
Bất quá đáng tiếc, mặt ngươi đúng người là ta.
Vừa dứt lời, quái điểu sau lưng vạn trượng ma chỉ riêng đột nhiên một phát, giống như vô tận lợi kiếm, đồng thời đâm về bốn phương tám hướng.
Ba, ba, ba.
Kia từng cái không ánh sáng lỗ đen đều bị ma quang lợi kiếm đâm xuyên, phản phất bọn khí phá diệt, vẩy ra vô tận hắc ám. Trong lỗ đen ẩn chứa không gian chi lực ở trung quanh cấp tốc quyết tán, khiến cho không gian vặn mèo, lại sinh ra mấy ngàn lớn gần mẫu tiểu nhân trong suốt vòng xoáy. Trong chốc ngắn này, phương viên vạn dặm dãy núi, thời không đều trở nên mờ đi, tại người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ cái này vạn dặm sông núi cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung cảnh tượng. Cùng một thời gian, Thang Tiên Cốc bên trong, một trận đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Độc Cưu cùng Ti Mã Hàn đầm lui giữ trong cốc, lợi dụng sơn cốc cấm chế để ngăn cản Quy Vô Nhai, Phượng Vũ cùng Tuệ Trần tiến công. Sơn cốc này cấm chế cũng là Táng Thiên Đế lưu lại, mặc dù không có Ngũ Phương Đạo vực như vậy về diệu, uy lực lại cũng không yếu. Song phương đại chiến hơn 800 cái hiệp, Độc, Hồn hai thánh một mực ở vào hạ phong, nhưng bọn hắn dựa vào sơn cốc cấm chế từ đầu đến cuối không có lộ ra bại tướng, phản mà không ngừng tiêu hao Nam Huyền Tam Thánh, tùy thời phản công. Quy Vô Nhai mắt thấy đánh lâu không xong, âm thầm truyền lệnh Quy Vô tội trạng, cổ trời, buồn gương sáng ba người, để bọn hắn lĩnh quân cưỡng ép tiến đánh Thang Thiên Cốc. Thang Thiên Cốc cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng hơn phân nửa lực lượng đều bị Nam Huyền Tam Thánh kiềm chế, bởi vậy đại quân không bị nẹt cản, tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đến cốc khẩu vị trí. Mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên từ trong cốc giết ra một chi quân địch, người cầm đầu kia là cái mù lòa, bên cạnh một đạo kiếm quang như linh xà vờn quanh, chính là Lăng Tiêu. Đối mặt mấy trăm vạn đại quân, Lăng Tiêu phủi kiếm cười một tiếng, đám mỗ hợp, tuy được trăm vạn thì sợ gì quá thay. Có ta Lăng Tiêu ở đây, không người có thể nhập Thang Thiên Cốc. Lăng Tiêu, ngươi là muốn chết? Quy Vô tội trạng càng không nhiều hơn lời nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, sau lưng tinh quang như trường hà lao nhanh, hướng Thang Thiên Cốc cốc khẩu quét sạch mà đi. Buồn gương sáng, cổ trời cũng đồng thời xuất thủ. Cái trước băng phong mấy trăm dặm, hàn phong không ngừng gào thét, sinh ra một tòa băng xương mộ địa, hung hăng chấn áp tại Lăng Tiêu đỉnh đầu. Cái sau hiện ra pháp tướng chân thân, giống như một tôn thượng cổ chiến thần, tay trái thạch thuẫn tay phải kiếm đá, đuột ngang vạn trượng, hướng Lăng Tiêu húc đầu chặt liên tiếp. Đối mặt ba vị á thánh liên thủ công kích, Lăng Tiêu lại là không chút hoang mang, trong tay pháp quyết vừa bấm, linh xả kiếm vực. Kiếm đạo lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, đem ba vị á thánh đều giam ở trong đó. Lĩnh vực bên trong, Lăng Tiêu kiếm khí có thể tự động tìm kiếm đối thủ sơ hở. Cổ chơi một kích bị Lăng Tiêu ngăn trở, bởi vì dùng sức quá mạnh, sau lưng lộ ra một chút kẽ hở, trung quanh linh xà kiếm khí liền tựa như người được máu tanh rắn độc, trong nháy mắt đều chui tới. Cổ chơi vội vàng nâng thuẫn ngăn cản, làm sao Lăng Tiêu kiếm khí cũng không phải là đi thẳng về thẳng, ở giữa không trung vặn mèo biến hóa, trong nháy mắt diễn hóa xuất hơn 10 loại sát chiêu. Hắn mất tiên cơ, chỉ có thể toàn lực phòng thủ, không ngừng phá giải Lăng Tiêu sát chiêu, làm sao càng là phòng ngự lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Như thế rằng có một lát, rốt cục bị Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội, một sợi linh xà kiếm khí lách qua cổ trời thạch thuẫn, đâm về bụng của hắn.
Phúc.
Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cổ trời hộ thể linh quang phá thành mảnh nhỏ, bị cái kia đạo linh xà kiếm khí đâm nhập thể nội, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm.
Đạo hữu,
Quy Vô tội trạng thấy thế, gấp phát tinh quang chạy đến trợ giúp, nhưng còn không đợi hắn tới gần, một đầu tử kiếm khí tạo thành bạch xà bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, hướng hắn cắn một cái tới.
Bất đắc dĩ, Quy Vô tội trạng chỉ có thể quay người lên chiến, đem nguyên mông pháp lực ngưng tụ thành tinh quang phi đao, không ngừng chém về phía trước mắt bạch xà.
Về phần buồn gương sáng, nàng hàn băng kết giới cũng sớm đã vỡ vụn. Bởi vì linh xà kiếm khí vô cùng bất nhập, chỉ cần nàng trong pháp thuật có một chút kẽ hở, ngay lập tức sẽ bị kiếm khí thẩm thấu, cuối cùng hóa thành vô hình.
Thang Thiên Cốc cốc khẩu, Lăng Tiêu lấy một địch ba.
Đối mặt ba vị á thánh vây công, hắn chỉ một người một kiếm, không những nửa điểm không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại còn vững vàng chế trụ ba người.
Bắc Minh đại quân thấy cảnh này, không khỏi sĩ khí đại trấn, từng cái chiến ý tăng vọt, thể sống chết giữ vững cốc khẩu, không cho Nam Huyền tu sĩ đánh vào.
Chương 2117, tranh đoạt Phật cốt chương 2117, tranh đoạt Phật cốt Thang Thiên Cốc một trận chiến, đến bây giờ đã lâm vào thế bí. Nam Huyền tuy có ba vị thánh nhân, nhưng giận tăng mất kim cương Phật cốt thực lực giảm lớn, chỉ có thể coi là làm nửa cái thánh nhân, bởi vậy không có quá lớn ưu thế.
Độc Cưu là đa mưu túc trí người, sẽ không tùy tiện liều mạng, quyết định chủ ý muốn kéo dài thời gian, thế là một mực lợi dụng sơn cốc cấm chế cùng Nam Huyền Tam Thánh của nhau.
Thánh nhân phía dưới chiến trường, ngược lại là Bắc Minh chiếm ưu.
Lăng Tiêu lấy một địch ba, một kiếm phá ba vị á thánh pháp thuật, khí thế phóng đại, không hề có thể người.
Chính là ứng câu kia ngạn ngữ, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông.
Cứ tiếp như thế cũng không phải cái biện pháp.
Quy Vô Nhai âm thầm lo lắng. Hắn biết thời gian là không đứng tại Nam Huyền bên này, huyết tế đại trận đã phát động, mỗi kéo dài một canh giờ,
Táng Thiên Đế liền nhiều một phần thành tổ khả năng. Bây giờ nhìn lại thế lực ngang nhau, nhưng chỉ cần Táng Thiên Đế xuất quan, hết thảy đều là uổng phí. Chỉ có dùng một chiêu kia. Quy Vô Nhai rốt cuộc quyết định, hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn một bên tranh đấu, một bên hướng Phật Vũ, Tuệ Trần truyền âm nói, hai vị đạo hữu, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cái này Thăng Tiên Cốc đánh lâu không xong, chúng ta thua không nghi ngờ. Đạo hữu nhưng có thượng sách. Phượng Vũ đồng dạng truyền âm nói, ta có một môn cấm kỵ chi thuật, có thể dẫn động Thái Hư sao trời vì ta trợ lực, có lẽ có thể phá giải Thăng Tiên Cốc trận pháp bình chướng. Phượng Vũ, Tuệ Trần đều vì thánh nhân, tự nhiên là kiến thức bên bác, nghe xong không hẹn mà cùng hỏi, cường đại như thế chiêu số, chỉ sợ có cái gì phản vệ. Không tệ. Quy Vô Nhai thở dài, truyền âm nói, một khi dùng ra chiêu này, ta đem rơi xuống thánh cảnh, ít nhất phải dùng thời gian 10 năm tới tu dưỡng, tương lai còn cần cơ duyên mới có thể trở lại đại đạo. Cái này, Phượng Vũ kinh ngạc, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tới là hậu quả nghiêm trọng như vậy, trong lòng vẫn là không nhịn được một nắm chặt. Ý ta đã quyết, hai vị đạo hữu không cần lo lắng cho ta. Quy Vô Nhai ánh mắt kiên định, chúng ta đã không có đường quay về. Một khi Táng Thiên Đế xuất quan, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Phượng Vũ, Tuệ Trần đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghe vậy sắc mặt bi thương, lại là không nói gì nữa. Chiêu này qua đi, ta sẽ không còn chiến lực, chuyện còn lại liền giao phó cho hai vị. Quy Vô Nhai nói xong, đông nhiên nhảy ra chiến đoàn, sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp. Độc Ưu, Ti Mã Hàn đầm xa xa trông thấy, trong lòng đều sinh ra dự cảm không ổn, đội vàng thi triển thần thông, đồng thời công về phía Quy Vô Nhai. Nhưng bọn hắn đến cùng là không đủ quả quyết, sợ hai đây là Nam Huyền Tam Thánh nghi binh kế sách, cho nên cũng không rời đi sân gốc, chỉ là xa xa thi triển thần thông đến quấy nhiễu Quy Vô Nhai. Phượng Vũ cùng Tuệ Trần lập tức xuất thủ, giúp hắn hóa giải độc, hồn hai thánh thần thông. Quy Vô Nhai tâm vô bằng ngụ, hai tay pháp quyết không ngừng, trung quanh xuất hiện điểm điểm tinh quang, càng ngày càng nhiều, hội tụ thành sông, hướng lên ngực dòng, cuối cùng sông phá thương khung. Ầm ầm. Thăng Thiên Cốc phía trên thương khung trở nên một vùng tăm tối. Một đầu ngân hà xé rách màn đêm, khe hở chỗ sâu, phản phất là cực xa xôi bị ngạ, bên trong tinh quang ẩn chứa vô tận huyền diệu. Thần hư thiên la. Quy Vô Nhai bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thánh khí bàng bạc mà ra, như là hỏa diễm thiêu đốt. Giờ khắc này, tu vi cảnh giới của hắn xuất hiện vết rách, khí tức không ngừng suy yếu, rất nhanh liền đạt tới một cái điểm tới hạn, giống như thánh không phải thánh. Nhưng tới đối đầu bến bờ vũ trụ quang mang càng ngày càng thịnh. Chỉ nghe nhất thanh không linh bọt nước âm thanh, phản phất đại đạo thanh âm, sau đó vô tận tinh quang từ trong cái khe vãi xuống đến, ngưng tụ thành một thanh tinh quang lợi kiếm. Chôi này lợi kiếm hung hăng đâm về phía Thăng Tiên Cốc trên không. Không được. Độc Cưu cùng Ti Mã Hàn Đầm đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn kiến thức phi phàm, đương nhiên nhìn ra một kiếm này lợi hại, kia là vô cùng vô tận thái hư tinh quang, coi như lấy bọn hắn thánh nhân thân thể cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Hai người không hẹn mà cùng nhảy ra, sống chết trước mặt, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Ầm ầm. Tinh quang lợi kiếm hung hăng chạm tại trên sơn cốc không, bị Táng Thiên Đế cấm chế ngăn cản, cả hai va chạm bộc phát ra hoa mỹ vầng sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Giang giác, giang giác. Kết giới phía trên bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy, chỉ thấy là lít nha lít nhít vết rách, như là giống như mạng nhện cấp tốc quyết tán. Sau một khắc, kết giới ầm vang vỡ vụn. Tinh quang lợi kiếm cũng tiêu tán thành vô hình. Ta làm được. Quy Vô Nhai xa xa thấy cảnh này, mặt tái nhợt bên trên nở một nụ cười. Nhưng sau một khắc hắn liền đã mất đi chi giác, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thân thể giống như diều bị đứt dây, không bị khống chế hướng phía dưới cắm rơi. Thành chủ, quên về thành tu sĩ vạn bạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mắt thấy Quy Vô Nhai từ giữa không trung rớt xuống, vô số người thôi động độn quang đằng không mà lên, đem hắn vững vàng tiếp được. Bọn hắn phát hiện Quy Vô Nhai thụ thương nghiêm trọng, nhưng còn có khí hơi thở, chỉ là trước mắt hết sức yếu ớt, tu vi cũng rớt xuống thánh cảnh. Những này quên về thành tu sĩ không có mơ tưởng, lập tức mang theo Quy Vô Nhai thối lui ra khỏi chiến trường. Giữa không trung, Phượng Vũ cùng Tuệ Trần liếc nhau. Đạo thủ, hai người không chút do dự, cơ hồ là tại kết giới bị công phá một mấy mắt, Tuệ Trần liền bấm một cái pháp quyết, hóa thành một đạo kim sắc đột băng, hướng sơn cốc nội bộ mãnh vọt tới. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ cũng không phải là phải cứ cùng động, hồn hai thánh tranh cái cao thấp, nhiệm vụ trọng yếu nhất là đoạt lại kim cương Phật cốt. Chỉ nếu không có kim cương Phật cốt, Táng Thiên Đế liền không thể tỉnh hóa huyết tế đại trận mang tới sát khí phản vệ, thành tổ một chuyện cũng đã thành hoa trong gương, chăn trong nước. Kim cương Phật cốt vốn chính là Tuệ Trần thân thể một bộ phận, là hắn nhiều năm tu luyện được đến tinh hoa, cho nên một tiến vào sơn cốc, hắn liền lập tức cảm ứng được. Nơi ngực gần ẩn làm đau, đây là kim cương Phật cốt đối với mình triệu hoán. Đến rồi. Tuệ Trần đem độn quang thôi động đến cực hạn, chạy trong sơn cốc bay đi. Bằng thực lực ngươi bây giờ, còn muốn lấy được kim cương Phật cốt? Độc Cưu cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Chỉ gặp vạn dặm đám mây độc tụ đến, ở giữa không chúng tạo thành một con to lớn độc thiểm, sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng Tuệ Trần độn quang cắn một cái đi. Cùng lúc đó, Ti Mã Hàn Đầm cũng cấp tốc xuất thủ, sơn cốc nội bộ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hắc vụ, mỗi một đoàn hắc vụ bên trong đều có một trường quỷ dị mặt nạ, những này mặt nạ phát ra tiếng cười âm trầm, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Tuệ Trần. Lấy giận tăng thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng kháng trụ hai vị thánh nhân liên thủ một kích. Nhưng hắn không có thả chậm đột quang, thẳng tiến không lùi, đem Phật môn kim quang thôi động đến cực hạn. Đúng lúc này, một bài du dương hoa mỹ chương nhạc tại thăng trong tiên cốc vang lên, giống như tiếng địch, giống như tiếng đàn, như nước âm thanh, giống như phong thanh. Ngàn vạn âm luật hội tụ vào một chỗ, thiên địa tự nhiên đồng thời hiệp lực, hết thảy tất cả đều phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm. Lại là độc thiểm tới gần giận tăng trong nháy mắt, thế mà liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, Độc Vân Nguyên xoay tròn, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. Kia hàng ngàn hàng vạn quỷ dị mặt nạ, đang nghe thiên địa này huyền âm trong nháy mắt, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ, sát khí cấp tốc yếu bớt, phảng phất thú hồn chẳng có mục đích du đãng. Thiên địa huyền âm. Hừ. Phượng Vũ, ngươi còn muốn lấy lực lượng một người ngăn cản hai người chúng ta hay sao? Độc Cưu lạnh hừ một tiếng, dùng tay cách không một chảo. Phượng Vũ sau lưng lập tức xuất hiện một con độc thủ ấn, trong lòng bàn tay ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn độc, đều là Độc Cưu dùng vài vạn năm thời gian tỉ mỉ khổ luyện mà thành. Độc thủ ấn chụp tới, Phượng Vũ lại là không tránh không né, chỉ ở bên cạnh xoát ra một tầng hộ thể linh quang mặc cho mình bị đối phương bắt lấy. Ngàn vạn kịch độc rất nhanh liền thẩm thấu nàng hộ thể linh quang, Phượng Vũ bờ môi dần dần phát tím, trên thân cũng xuất hiện từng khối đồng tiền lớn nhỏ độc ban. Nhưng nàng thoáng như chưa tỉnh, ánh mắt vô cùng chuyên chú, một đầu ô tóc đen dài bay lên, ngón tay thon dài ở giữa không trung không ngừng gảy. Thiên địa huyền âm càng ngày càng cao ngang, dần dần hình thành một tầng không màu kết giới, đem Độc Cưu cùng Ti Mã Hàn đồng đồng thời nuốt ở bên trong. Độc Cưu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mạnh vua hót một cái, kêu lên, không màu âm. Nguy rồi, quên cái này bà nương bí thuật. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, tuệ chân biến thành độn quang đã xông vào khắp thiên độc mây bên trong. Những này đám mây độc mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì Độc Cưu bản nhân bị phong ấn ở không màu âm bên trong, trong thời gian ngắn pháp lực không cách nào đến, cho nên tuệ chân ứng đối cũng không khó khăn. Cái này bà nương là liều mạng trọng thương cũng muốn hạn chế chúng ta a. Nàng muốn cho giận tăng đi lấy kim cương thạch cốt, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Độc Cưu sắc mặt âm trầm nói. Ha ha. Bên cạnh Ti Mã Hàn đầm đống nhiên nở nụ cười. Hán tựa hồ tuyệt không lo lắng, nhìn thoáng qua xa xa tuệ trần, thản nhiên nói, độc giả ngươi quên rồi. Là ngươi dạy ta mọi thứ đều muốn làm một tay chuẩn bị, ta sớm đoán được sẽ có cục diện bây giờ, bởi vậy sớm làm phòng bị. Ồ. Độc Cưu lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp Ti Mã Hàn đầm từ trong tay áo lấy ra một viên âm khí cực nặng ngọc bội, dùng tay bấm nát, sau đó kết một cái cổ quái pháp ấn, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Ngay tại trong tầm mắt của hắn, Ti Mã Hàn đầm khí tức cấp tốc biến mất, thân ảnh cũng dần dần bụi hóa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, không màu âm kết giới bên ngoài, kia ngàn vạn trương du đáng quỷ dị mặt nạ bên trong, một tấm trong đó đột nhiên phóng lên tận trời. Tấm mặt nạ này tốc độ cực nhanh, hướng phía Tuệ Trần vị trí đổi tới. Giờ này khắc này, Tuệ Trần đã đột phá đám mây độc phong tỏa, đột quang lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền đến Thăng Tiên Cốc khu vực hạch tâm. Chỉ gặp chính giữa có một tòa pháp đài, pháp trung quanh đài dựng thẳng 18 cán cơ phướn, lẫn nhau khí tức tương liên, ẩn ẩn tạo thành một cái kết giới. Kết giới nội bộ lơ lửng một cây kim sắc xương người, là của ta, kim cương phách cốt. Tuệ Trần ánh mắt sáng lên, ngực đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, mà kết giới kia bên trong xương người cũng tại kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát kết giới, trở lại trong cơ thể của hắn. Pháp trung quanh đài 18 cán cờ phướn đồng thời chấn động, không gian trung quanh dần dần xuất hiện vết rách. Rất rõ ràng, bởi vì giận tăng tới gần, kết giới này đã nhanh muốn khốn không được kim cương phách cốt. Gần một điểm, chỉ cần gần thêm chút nữa. Tuệ Trần hai mắt nhắm lại, đem độn quang thôi động đến cực hạn. Lại vào lúc này, sau lưng truyền đến Ti Mã Hàn đồng tiếng cười quái dị. Chỉ gặp một chương quỷ dị mặt nạ xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh hơn Tuệ Trần không chỉ một lần, đảo mắt liền tới phía sau hắn. Kia mặt nạ dần dần biến lớn, hiện lộ ra Ti Mã Hàn đầm thân ảnh. Giận tăng, ngươi không có được. Ngươi vất vả tu luyện kim cương phách cốt, chú định chỉ có thể là thành chủ đá đặt chân. Ti Mã Hàn đầm cười ha ha, ống tay áo vung lên, khổng lồ u hồn chi lực xông lên không trung, hóa thành một chương đầy trời lưới lớn, hướng Tuệ Trần quay đầu chụp xuống. Người này pháp thuật vô cùng quỷ dị, mặc dù kim cương phách cốt đang ở trước mắt, Tuệ Trần cũng không dám xông vào, vạn nhất lâm vào hồn trong lưới, chỉ sợ một chút khoảng cách chính là vĩnh hằng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn ở giữa không trung xoay người một cái, sự không ta không Phật tướng thân hình đột nhiên tiêu tán, hóa thành vạn thiên kim quang, như là sóng nước hướng bốn phương tám hướng quét tán. Ti Mã Hàn đầm hồn trùn xuống hạ mặc cho kim quang từ khe hở bên trong di chuyển, như là lấy giỏ trúc mà múc nước, là nửa điểm đều không có mò lấy. A, Ti Mã Hàn đầm chưa hề cùng giận tăng giao thủ, gặp này thần thông cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy kia như mặt nước kim quang đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, ở giữa không trung ngưng tụ ra bốn tôn cổ Phật, đồng thời hướng hắn đánh ra một quyền. Chính là bốn thánh đế pháp tướng. Mên ngông kim cương thần lực đập vào mặt, bóp méo không gian, tựa hồ muốn đem hắn nghiền nát thành cát bã. Ti Mã Hàn đầm hai mắt nhắm lại. Khá lắm giận tăng, mất kim cương Phật cốt còn có thể có thực lực như vậy, thật không thể coi thường ngươi. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Ti Mã Hàn đầm trong tay pháp quyết gấp bóp, sau lưng xoát ra 36 đạo hồn quang, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, có biến thành ngũ hồn, có biến thành miệng lớn, có hóa thành âm thần. Đủ loại thần thông đồng thời xuất hiện, chính diện xông về bốn tôn cổ Phật. Ầm ầm. Chỉ nghe liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, bốn tôn cổ Phật nên chiến đấu hồn thần thông, kim cương thần lực cùng ngũ hồn chi lực lẫn nhau khuấy động, ở giữa không trung tách ra hoa mỹ vầng sáng. Giờ tăng đến cùng là ăn phải cái lô bốn. Ở chính diện trong giao chiến, kim cương thần lực mặc dù cương mãnh cực kỳ, nhưng này ngũ hồn chi lực lại là quỷ dị khó phòng, thực lực của hai người chênh lệch hết sức rõ ràng, bốn thánh đế pháp tướng rất nhanh liền bị công phá. Phật hải bốc lên, một cái bọt nước đánh tới, Tuệ Trần thân ảnh dần dần hiện hiện. Chỉ gặp phía sau hắn bị một đoàn hắc hỏa cuốn quanh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Rất rõ ràng tại vừa rồi trong lúc giao thủ bị thương, nhưng Tuệ Trần không có dừng lại, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, giết sau lưng hồn hỏa, ngay sau đó đem độn quang thúc dục, cũng không để ý bên trên thương thế bên trong cơ thể, tiếp tục hướng kim cương Phật cốt chỗ pháp đài bay đi. Ngươi chúng ta diệt hồn linh chú còn nghĩ tiếp tục đi tới sao? Ti Mã Hàn đầm cười ha ha, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay, đem đỉnh đầu 36 đạo hồn quang trộm trong tay, sau đó pháp lực nhất chuyển, thế mà đem tất cả hồn quang dung hợp làm một, hóa thành một cây trăm trượng dài màu đen trường mâu. Đi. Ti Mã Hàn đầm hơi vung tay, hồn mâu lập tức bắn ra, tốc độ nhanh hơn Tuệ Trần gấp 3 không ngừng, đảo mắt liền tới phía sau hắn. Cùng lúc đó, Ti Mã Hàn đầm lại cách không một chỉ, dẫn tăng phía trước, hư không đống nhiên vỡ ra, hàng ngàn hàng vạn quỷ dị mặt nạ từ trong cái khe chen trúc mà ra, ngăn ở phía trước hắn. Tuệ Trần đạo hữu, chiêu này thiên diện thiên hồn là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, vừa rồi có Phượng Vũ quấy nhiễu, chưa thể tận hứng, hiện tại nhưng phải thật tốt đánh giá một phen a. Chương 2118, sư đồ chương 2118, sư đồ Tuệ Trần lúc này khoảng cách kim cương Phật cốt cũng chỉ có không đến khoảng cách trăm dặm. Hắn khoảng cách càng gần, kết giới kia bên trên vết rách thì càng nhiều, chỉ cần lại tới gần một chút, kim cương Phật cốt liền có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó tự động trở lại trong cơ thể của hắn. Nhưng Ti Mã Hàn đầm lại vào lúc này xuất thủ. Tuệ Trần nghe thấy sau lưng tiếng gió rít gào, dùng thần thức quét qua, phát hiện kia 36 đạo hồn quang tạo thành màu đen trường mâu đã đến sau lưng. Mà tại đường phía trước bên trên, hư không vỡ ra, hàng ngàn hàng vạn quỷ dị mặt nạ lao vùn vụt mà ra, ý đồ ngăn trở mình tiến lên. Trước sau ba bọc, lần này là tránh cũng không thể tránh. Tuệ Trần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không thể nào là Ti Mã Hàn đầm đối thủ, vừa rồi lại bị thương, nếu như lần nữa bị đối phương ngăn chặn, kia liền không khả năng lại thoát thân. Trong chớp nhoáng này, Tuệ Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Phía sau hồn mâu có thể mặc kệ, chỉ cần đột phá trước mặt phong tỏa, trước tiên đem kim cương Phật cốt nắm bắt tới tay, đến lúc đó thần thông khôi phục, coi như ngạnh kháng hồn mâu cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Tuệ Trần cũng không có ngăn cản sau lưng hồn mâu tới gần, ngược lại đem kim cương thần lực tất cả đều ngưng tụ đến lòng bàn tay, chuẩn bị hướng về phía trước thi triển thần thông. Kia đến hàng vạn mà tính quỷ dị mặt nạ cười quái dị đánh tới. Đang lúc Tuệ Trần vận đủ kim cương thần lực, chuẩn bị đem những này mặt nạ hoành sắt thành cặn bã thời điểm, một tấm trong đó mặt nạ bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhất chuyển, hiện ra thân hình, lại là một phong thần ngọc lãng hòa thượng áo trắng. Tuệ Trần thấy cảnh này, nguyên bản bận sức chờ phát động kim cương thần lực bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa nam tử, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại sao là ngươi? Mặc dù hòa thượng áo trắng kia mang theo mặt nạ, nhưng Tuệ Trần như thế nào lại nhận không ra? Người này đúng là hắn thu cái thứ nhất đồ đệ, pháp hiệu Liên Tâm. Bất quá, lúc này Liên Tâm đã hoàn toàn không nhận ra hắn. Hồn thánh vì hắn mang lên trên mặt nạ, dùng thiên diện tiên hồn chi thuật khống chế thần hồn của hắn. Liên Tâm chỉ là một phàm nhân, chỗ nào chống đỡ được thánh nhân thần thông, bây giờ đã là cái xác không hồn, triệt để biến thành hồn thánh công cụ. Không chỉ có như thế, Ti Mã Hàn Đầm còn ở trong cơ thể hắn gieo hồn trùng, dùng thánh khí cường hóa nhục thể của hắn, làm lực lượng của hắn không thua gì mình thân ngoại hóa thân. Phổ thông pháp thuật căn bản ngăn không được Liên Tâm, mà một đòn toàn lực của hắn càng là có thể uy hiếp được thánh nhân. Nghiệt chứng a. Trong chốc ngắn này, Tuệ Trần tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ muốn cầm tới kim cương Phật cốt, nhất định phải đột phá thiên diện thiên hồn phong tỏa, mà muốn đột phá phong tỏa, nhất định phải chém giết Liên Tâm. Nếu như hắn do dự không tiến, sau lưng hồn mâu lập tức sẽ tới, tại tu vi hạ xuống mà lại bản thân bị trọng thương tình huống dưới chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Giờ khắc này, Tuệ Trần đứng trước lựa chọn. Chỉ cần giết Liên Tâm cái này phản bội tông môn đồ đệ, liền có thể cầm tới kim cương Phật cốt, không chỉ có thể miễn ở vừa chết, còn có thể phá hư Táng Thiên Đế kế hoạch. Cái này tựa hồ là một cái rất dễ dàng làm ra quyết định. Nếu như là lệnh hồ bách ở chỗ này, sợ rằng sẽ không chút do dự chém giết Liên Tâm, vô luận người này cùng hắn có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không chần chờ dù là một cái chớp mắt. Nhưng Tuệ Trần cuối cùng không phải lệnh hồ bách. Nghiệt chướng, nghiệt duyên a. Tuệ Trần thở dài một tiếng, tay phải phất ống tay áo một cái, vô biên kim quang bay ra, đem những cái kia quỷ dị mặt nạ từng cái đâm thủng. Duy chỉ có lưu lại Liên Tâm. Lúc này Liên Tâm là toàn vẹn không biết, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, đảo mắt liền tới Tuệ Trần trước mặt. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, hướng phía sư phụ của mình một quyền đánh ra. Một quyền này, bày ra tư thế là tội hóa 3000 tướng nhưng quyền phong bên trên cũng không có kim cương thần lực, mà là Ti Mã Hàn Đầm vũ hồn chi lực. Tuệ Trần cũng đồng dạng đánh ra một quyền. Chỉ bất quá hắn nắm đấm đến nửa đường liền mở ra, khoan hậu bàn tay cầm thật chặt Liên Tâm nắm đấm. Vũ hồn chi lực xuyên thấu qua lòng bàn tay tiến vào Tuệ Trần thể nội, mà Phật môn kim quang cũng xuyên thấu qua quyền phong tiến vào Liên Tâm thể nội. Giờ khắc này, thời không phảng phất rối loạn. Bao nhiêu năm trước, cũng là tại một cái tương tự trong sân gốc, ánh nắng tươi sáng, suối nước róc rách. Sư phụ, một chiêu này là như thế làm sao? Thác nước phía dưới trên đá lớn, tuổi trẻ hòa thượng bày cái cổ quái tư thế, thân trên nghiêng về phía trước, tay phải ra quyền, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn tựa hồ là quá chăm chú cắn môi, song mi khóa chặt, năm ngón tay khấu chặt, ngón tay bởi vì quá phận dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, hiện ra thanh tịnh bướng bỉnh. Cách đó không xa, một lao tăng chắp tay sau lưng, lông mày cau lại, vung lòng một điểm. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, tu hành không phải chuyện một ngày hai ngày, ngươi như thế nóng nội, đã rơi tầm thường. Tuổi trẻ hòa thượng nghe xong cũng không phục, lầu bầu nói, ta không muốn lười biếng, ta phải nhanh chút luyện thành bản sự, tương lai hàng yêu trừ ác, vì tỷ tỷ của ta báo thù. Lao tăng thở dài, dùng ngón tay tại tuổi trẻ hòa thượng trên trán nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Tuổi trẻ hòa thượng bị đau, trên thân khí thế một tiết, lập tức co quắp ngồi dưới đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Thử, hiện tại biết mệnh mỏi sao? Ngươi lại như thế luyện tiếp, chỉ sợ khí lực sụp đổ, sống sờ sờ mệt mỏi chết ở chỗ này. Lao tăng nói xong, tiện tay chảo một cái, thế mà từ thác nước bên trong cầm ra một mảnh lá sen. Uống đi. Kia lá sen phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào tuổi trẻ hòa thượng trước mặt, nhìn kỹ, ở giữa lại có một giọt bóng ánh giọt sương. Tuổi trẻ hòa thượng không do dự, nâng lên lá sen ngửa đầu một uống. Lộc cộc. Do xương thuận yết hầu chậm rãi chui vào, phần bụng rất nhanh liền sinh ra một cỗ thần kỳ lực lượng, tại toàn thân trung chuyển một chu thiên, khí lực dần dần khôi phục.
A nha,
tuổi trẻ hòa thượng duỗi lưng một cái, thích ý nằm tại trên hòn đá mặc cho gió nhẹ lướt qua mặt, chỉ cảm thấy toàn thân thanh lương, được không sảng khoái. Đón sư phụ ánh mắt, nhìn xem trong sơn cốc thanh tú cảnh sắc, giờ khắc này, hắn tựa hồ quên đi phiền não, cũng quên đi cửu hận. Nếu như chuyện cũ đều theo gió, chỉ đi theo sư phụ ở trong núi này tu luyện, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Liên tâm, sư phụ, ngươi biết cái này nhất pháp tướng vì sao gọi tội hóa 3000 tướng sao? Đồ nhi không biết. Lao tăng mỉm cười, người có 3000 tướng, tội nhân cũng là tội mình.
Có ý tứ gì?
Liên tâm không hiểu, xoay người đứng lên.
Ngươi đối ta đánh ra một quyền thử một chút.
Cái này,
Đồ nhi không dám.
Có cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm bị thương vi sư?
Lao tăng cười nói.
Liên tâm nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn đương nhiên biết lao hòa thượng bản sự, đã để cho mình ra quyền, nhất định có thâm ý khác, mà lại lấy tu vi của mình cũng không có khả năng làm bị thương đối phương. Nhưng trước mắt là mình người tôn kính nhất, mặc dù biết rõ sẽ không đả thương đến đối phương, trong nội tâm lại bước không qua đạo cảm này.
Lao tăng gặp hắn do dự, thản nhiên nói, không xuống tay được a.
Ngươi liền coi ta là thành là cựu nhân của ngươi, là giết chết tỷ ngươi thủ phạm. Ta biết cừu hận của ngươi vẫn giấu kín dưới đáy lòng, liền để vi sư nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, có thể hay không giúp ngươi chết đi tỷ tỷ báo thù.
Liên tâm nghe xong, ánh mắt không ngừng biến hóa, trước kia từng màn lại đều hiện lên ở trước mắt, cuối cùng dừng lại tại Vân Cẩn chết một khắc này.
Ngươi nhà,
đây là Vân Cẩn sinh mệnh cuối cùng nâng lên hai chữ, cũng là nàng cả đời chấp nhất theo đuổi đồ vật. Nàng cho ấu niên Liên Tâm một cái ra, mặc dù nhưng cái này nhà cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng từng vì hắn che gió che mưa, mang đến cho hắn vui cười cùng ấm áp. Chỉ tiếc, cái nhà này bị người vô tình xé nát.
Liên Tâm khí tức trên thân càng ngày càng nóng nảy, hai mắt sung huyết, quanh thân kim quang nở rộ.
Từ lông mày, ngươi cái này lao yêu bà, ta muốn ngươi chết.
Vừa dứt lời, Liên Tâm liền sử xuất tội hóa 3000 tướng tay phải kim quang hội tụ, hướng về phía trước đông nhiên vung ra một quyền.
Ha ha,
Lao tăng cười cười, đồng dạng duỗi ra nắm đấm, đồng dạng sử xuất tội hóa 3000 tướng.
Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, hai cái nắm đấm đụng vào nhau.
Kim quang bắn ra, lại không có nửa điểm lực phá hoại, ngược lại giống như là nhu hòa dáng chiều, ở giữa không trùng chia thiên ti bản lũ, chậm rãi rơi vào dòng sông bên trong.
Liên Tâm sửng sốt một chút, tựa hồ tỉnh táo lại, trong mắt lệ khí dần dần biến mất. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp dáng chiều bên trong lão hòa thượng mặt mỉm cười, nắm đấm cũng sớm đã bung ra, khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng cầm nắm đấm của mình.
Kim cương thần lực, chạm trừ chư tà, đã chạm người khác, cũng chạm tự thân.
Lão hòa thượng thanh âm chậm rãi lọt vào tai.
Liên Tâm nhìn xem theo gió mà qua kim cương thần lực, nhìn xem kia như dáng chiều ánh vào đáy sông kim quang, chợt tỉnh ngộ tới.
Tội hóa 3000, tội hóa 3000.
Nguyên lai là ý tứ này.
Giờ khắc này, theo trong sơn cốc thanh âm không ngừng quanh quẩn, thân hình của hai người cũng phát sinh sai chỗ, toàn bộ thời không đều xoay tròn.
Ánh mặt trời sáng rỡ dần dần đi xa, thay vào đó là ma khí bừng bừng thăng tiên cốc.
Trong sơn cốc, đồng dạng là một già một trẻ, ngay cả tư thế đều cùng năm đó giống nhau như lúc. Chỗ khác biệt chính là, bây giờ Liên Tâm mang lên trên mặt nạ, thần thức bị điều khiển, đã không nhận ra mình sư tôn.
Có đôi khi, một cái chớp mắt có lẽ chính là vĩnh hằng.
Liên Tâm ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng tiềm ẩn tại thể nội hồn trùng vẫn như cũ khu xử hắn, để hắn không cách nào dừng lại động tác của mình, ý đồ tránh thoát Tuệ Trần bàn tay.
Tuệ Trần lại là cầm thật chặt nắm đấm của hắn, kim quang giống như thủy triều lan tràn ra.
Sau một khắc, dung hợp 36 đạo hồn quang hồn màu kích xạ mà đến, lúc này Tuệ Trần đã không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thi triển tám bộ diễn nguyên bên trong chư pháp không tướng dùng Phật môn kim quang bảo vệ tự thân. Nhưng nằm trong loại trạng thái này, Tuệ Trần làm sao có thể phòng được hồn thánh một kích toàn lực?
Hồn mâu tùy tiện liền xuyên thủng hắn hộ thể linh quang, từ phía sau xuyên ngược mà qua.
Phúc.
Tuệ Trần sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.
Những máu tươi này bay văng đến Liên Tâm trên mặt nạ, cái sau thân thể chấn động, một giọt nước mắt thuận mặt nạ chậm rãi trượt xuống.
Trong mắt của hắn hung quang một chút xíu biến mất, trên người gông xiềng cũng bị kim cương thần lực đánh tan.
Sau một lát, chợt nghe ầm,
một tiếng vang giòn, mặt nạ chia năm xẻ bảy.
Sư phụ.
Sau mặt nạ Liên Tâm sớm đã là lệ rơi đầy mặt.
Ý thức của hắn đã khôi phục, làm sao thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng, dãy rủa lấy muốn tiến lên, lại biểu hiện được đi lại tập tễnh.
Hảo hài tử, trở về liền tốt.
Tuệ Trần sắc mặt mỏi mệt tới cực điểm, nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Hắn mỉm cười nhìn về phía Liên Tâm, thật giống như về tới nhiều năm trước cái kia buổi chiều, không nóng không nổi, chậm chậm gác.
Phảng phất chưa hề rời đi, một mực ở chỗ này chờ Liên Tâm.
Sư phụ.
Liên Tâm chật vật đến cực điểm, lảo đảo đi tới Tuệ Trần trước mặt.
Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có sư phụ của mình, yêu hận gì, cái gì chấp niệm, có lẽ đều không trọng yếu.
Sư phụ.
Là đồ nhi hại ngươi a.
Nhìn xem từ Tuệ Trần ngực xuyên qua mà ra hồn mâu, Liên Tâm trong lòng hối hận hận chồng chất.
Ha ha, duyên vậy.
Vậy.
Cứ việc bị trường mâu quán xuyên ngực, Tuệ Trần nhưng không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc.
Hắn ngắm nhìn Liên Tâm, lo lắng nói, năm đó ta thu ngươi làm đồ, nhưng không có hảo hảo dẫn đạo ngươi, dẫn đến ngươi đúc thành sai lầm lớn, chung quy là không thể vãn hồi.
Thật muốn tính toán ra, đây cũng là vi sư chúng đích chi kết đi,
đều là lỗi của ta.
Liên Tâm hốc mắt đỏ lên, nước nở nói, nếu như năm đó không có gặp được ta, sư phụ liền không có rất nhiều phiền nhiễu, nếu như không phải là bởi vì ta, sư phụ ngươi cũng sẽ không có này một kiếp.
Ha ha,
ha ha ha,
ta chính là cái thai tinh,
ta người bên cạnh đều không có kết cục tốt, nhưng vì cái gì ta còn sống, vì cái gì?
Liên Tâm dường như điên rồi, điên cuồng cười to, đem nước mắt đều bật cười.
Tuệ Trần nhìn thấy hắn điên bộ dáng, lông mày cau lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, ngược lại truyền đến rất lo lắng đau đớn. Kia là hồn thánh pháp thuật, hồn mâu ở trên người hắn điên cuồng xoay tròn, u hồn chi lực lan tràn ra, không ngừng phá hủy kinh mạch của hắn cùng thần hồn. Tuệ Trần cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị rút ra ngoài thân thể, ý thức dần dần mơ hồ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cưỡng ép dãy rủa lấy, muốn lại nói với Liên Tâm chút gì, nhưng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, chung quanh trời đất quay cuồng. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến Ti Mã Hàn đầm địa mai tiếng cười, chậc chậc, tốt một cái sư đồ tình thâm đâu, thật là khiến người cảm động a. Như vậy đi, chờ các ngươi sau khi chết, ta đem các ngươi chân linh rút ra làm thành tàn mặt trở thành cái này ngàn vạn mặt nạ một viên, dạng này các ngươi sư đồ hai người liền có thể sớm chiều ở chung, sau này cùng nhau vì ta hiệu lực ha ha ha. Nơi xa, Ti Mã Hàn đầm cười ha ha, sắc mặt cực kỳ đắc ý, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển lại là một khắc không ngừng, bởi vì biết Tuệ Trần lợi hại, dù sao cũng là thánh nhân thân thể, nào có chết đi dễ dàng như thế. Chính là phải thừa dịp Tuệ Trần suy yếu thời khắc, không ngừng tàn phá hắn thánh nhân thân thể, đánh tan hắn thánh khí, cuối cùng mới có thể đem chân linh rút ra, giúp cho luyện hóa. Liên Tâm nhìn xem mình sư tôn bị một chút xíu làm hao mòn, nhưng lại bất lực, phẫn hận trong lòng đã đạt tới đỉnh phong. Ti Mã Hàn Đầm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đã thành thánh, còn muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó sư tôn ta. Ha ha. Ti Mã Hàn Đầm nửa điểm cũng không nóng giận, ngược lại cười khẩy nói, Liên Tâm, nếu như không phải chính ngươi ngu xuẩn, như thế nào lại tin vào ta phục sinh Vân Cẩn chuyện ma quỷ? Nếu như không phải chính ngươi ngu xuẩn, như thế nào lại đưa tới cửa trở thành ta ám toán giận tăng quân cờ? Ngươi mặc dù có tí khôn vặt, lại không phải thành tựu đại đạo vật liệu, nếu đổi lại là ta thu ngươi đệ tử như vậy, chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết đâu. Liên Tâm nghe xong, con mắt loạn chuyển, nội tâm thống khổ, gần như sắp điên cuồng hơn. Nhưng lại tại hắn sắp lâm vào điên cuồng trong nháy mắt, trong lòng hơi động, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này để hắn kích động không thôi. Sư tôn chờ ta. Trong lòng mặc niệm nhất thành, Liên Tâm bỗng nhiên quay người, đem độn quang thôi động đến cực hạn, lại là hướng trong sơn cốc pháp đài mau chóng đuổi theo. Chương 2119, trận mắt kim cương chương 2119, trận mắt kim cương Liên Tâm đột nhiên xuất hiện động tác, để Ti Mã Hàn Đầm hơi sửng sở. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Nguy rồi, hắn nghĩ phá ta cái giới. Ý thức được tình huống không ổn, Ti Mã Hàn Đầm lại cũng không lo được luyện hóa giận tăng, lập tức bấm một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh nổ vang, Liên Tâm đỉnh đầu hư không vỡ ra, từ bên trong bay ra hàng ngàn hàng vạn con màu đen hồn quạ. Mỗi một cái hồn quạ đều có hồn thánh mấy trăm năm pháp lực, có thể xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện tại phạm vi ngàn dặm bên trong bất kỳ vị trí nào. Mặc dù uy lực không bằng hồn mâu, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, đối phó giận tăng có lẽ không đủ, đối phó Liên Tâm lại là dư xài. Tiểu tử, còn muốn cứu sư phụ ngươi, tiếp sau đi. Ti Mã Hàn Đầm nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lăng không khẽ bổ, hồn quạ lập tức vồ lên, rất nhanh liền nhào tới Liên Tâm trên thân. Những này hồn quạ bắt đầu điên cuồng gặm ăn huyết nhục của hắn cùng thần hồn, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Liên Tâm nửa người dưới liền thành bạch cốt. Toàn tâm kịch liệt đau nhức vào tới, nhưng Liên Tâm sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt kiên định như lúc ban đầu. Hắn đem pháp lực thôi động đến cực hạn, đột quang lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền đi tới pháp đài phía trên. Không ta không Phật. Liên Tâm cuối cùng thi triển tám bộ diễn nguyên, nhục thân hóa thành vô số bụi bặm, trong nháy mắt dung nhập vào trong kết giới. Pháp trung quanh đài 18 cán cờ phướn giống như là cảm ứng được cái gì, đồng thời chấn động, thả ra mảng lớn u hồn chi quang, điên cuồng tiêu sát đã hóa bụi Liên Tâm. Nhưng Liên Tâm biến thành bụi bặm bên trong cũng sinh ra u hồn chi quang, cùng trong kết giới lực lượng va chạm nhau, lẫn nhau dung hợp. Từ xa nhìn lại, pháp trên đài kết giới lại tựa như bong bóng cá phồng lên. Không được. Ti Mã Hàn Đầm quá sợ hãi, trong lòng hối hận tới cực điểm. Đây cũng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bởi vì muốn tính kế giật tăng, liền không thể không tăng lên Liên Tâm thực lực, cho nên Ti Mã Hàn Đầm ở trong cơ thể hắn gieo hồn trùng, cũng đem tự thân pháp lực cũng dốc vào trong đó. Một chiêu này hoàn toàn chính xác thành công tính kế giật tăng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Liên Tâm hiện tại trái lại lợi dụng pháp lực của hắn, đi phá giải pháp trên đài kết giới. Kia 18 cán cơ phướn, chính là Ti Mã Hàn Đầm pháp bảo, dùng để trấn áp kim cương phật cốt. Mà Liên Tâm thể nội hồn trùng cũng đến từ Ti Mã Hàn Đầm. Hai loại pháp lực đồng tông đồng nguyên, tại trong kết giới va chạm nhau, dẫn đến kết giới sinh ra biến hóa kỳ dị, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kết giới ầm vang vỡ vụn. 18 cán cơ phướn, tính cả kia vô số bụi bặm, đều tại thời khắc này tan thành mây khói, hết thảy tất cả đều thuộc về tại hư vô. Chỉ có một vệt kim quang manh vọt ra, tốc độ cực nhanh, giống như nhũ yến về tổ, thẳng đến Tuệ Trần bay đi. Cho ta trấn. Ti Mã Hàn Đầm sắc mặt âm trầm, đại thủ đột nhiên vung lên. Giữa không trung xuất hiện lần nữa mấy ngàn tấm quỷ dị mặt nạ, cười quái dị đánh tới, cùng lúc đó, một chương hồn lưới từ trên trời giáng xuống, đem kim quang kia bao phủ, y đồ ngăn cản nó tiến lên. Nhưng kim quang kia cũng không ngừng lưu, chỉ nghe Phật âm lở lở, hào quang chớp động, đem những cái kia quỷ dị mặt nạ từng cái bắn ra, sau đó đột nhiên gia tốc, thế mà xuyên thủng hồn lưới, từ trong cái khe phi nhanh mà ra. Siêu. Kim quang rất nhanh liền đứng tại Tuệ Trần trước mặt. Theo Phật quang dần dần tiêu tán, hiện lộ ra nguyên trạng, rõ ràng là một cây kim sắc xương người. Xương người mặt ngoài có khắc rất nhiều chân ôn, lúc này đều nhất nhất sáng lên, phản phất tại hô hoàn cái gì. Tuệ Trần đóng chặt mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn tại sắp chết biên giới tựa hồ cảm ứng được cái gì, dùng tay tại Phật cốt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Kim cương Phật cốt bên trên chân luôn toàn bộ sáng lên, tựa như tại nhảy cấm hoan hô, sau đó hướng phía trước lóe lên, từ Tuệ Trần ngược tiến bảo, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Tuệ Trần ký tức trên thân đột nhiên tăng gọn. Thật giống như một cây đã tắt ngọn đến, lại lần nữa giấy lên hỏa diễm. Kim quang từ trên người hắn tràn ngập ra, tựa như sóng cả hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh liền bao trùm trăm dặm phương viên, trong đó Phật âm lượn lờ, thánh khí trùng thiên. Ngay tại mảnh này kim quang bên trong, Tuệ Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Liên tâm. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trong sơn quốc pháp đài. Nơi đó đã là không có vật gì, không có pháp đài, không có kết giới, càng không có liên tâm. Nhưng Tuệ Trần nhưng từ trong khu phế tích kia tìm được một tia khí tức quen thuộc. Một cái mắt, hắn liền hiểu tiền căn hậu quả. Phẫn nộ. Vô biên phẫn nộ của tới, ở trong mắt Tuệ Trần tạo thành ngọn lửa màu vàng, nguyên bản còn xuống thân thể cấp tốc thẳng tắp, trên hai tay xuất hiện cổ quái phù văn. Giờ khắc này, nơi nào còn có cái gì tiểu tụy lao tăng? Theo thứ tự là một tôn trận mắt kim cương. Ti Mã Hàn Đầm, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, hắn liền độn quang hút lên, còn như là cỗ sao chổi phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến khoảng cách hồn thánh không đủ trăm trượng khoảng cách. Không được. Ti Mã Hàn Đầm ý thức được không ổn, trong tay pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu hiện một thanh dài hơn một trượng màu đen hồn cờ, bị hắn hai tay nắm ở, đống nhiên huy động lên tới. Ước vạn đạo hồn quang từ cờ đen chi bên trong bay ra, thiên đi và lũ, khóc thét không thôi. Những này hồn quang cùng Ti Mã Hàn Đầm thánh khí cấp tốc dung hợp, ở giữa không trung không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành nước vạn con quỷ binh, từng cái đằng đằng sát khí. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Tuệ Trần hóa thân kim sắc lưu tinh, trực tiếp đụng vào quỷ binh trong trận, trong nháy mắt liền có mấy trăm vạn quỷ binh bị kim quang chôn vùi. Hắn lại vung tay lên, sau lưng xuất hiện bốn tôn Phật Đà pháp tướng, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết niệm chú, vô tận kim quang hướng bốn phía quét tán, giống như cắt cỏ đổ sát quỷ binh. Chỉ trong phiên khắc, ước vạn quỷ binh liền đã bị chém giết hơn phân nửa. Ti Mã Hàn Đầm trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, ta cái này bạn cổ diệt hồn cờ thế nhưng là dùng u minh thần tinh rèn đúc mà thành, lại bị ta lấy bí pháp tại Phong Đô thành sông vòng xuyên bên trong tinh luyện 2800 năm, trong lúc đó thu nạp vô số oan hồn, uy lực sớm đã vượt qua thánh linh chi bảo, thế mà còn ngăn không được hắn tam quyền lưỡng cước. Trước mắt một màn này, đúng là vượt qua Ti Mã Hàn Đầm dự liệu. Hắn không nghĩ tới Tuệ Trần đoạt lại kim cương Phật cốt về sau, không chỉ có trấn áp lại thương thế, thực lực còn tăng lên tới tình trạng như thế. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, kim quang giống như thủy triều lan tràn, cái cuối cùng bị mình cũng bị đánh tan thành tro. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, Tuệ Trần đã đến trước mặt. Ti Mã Hàn Đầm quá sợ hãi, lập tức thôi động độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp, xuất hiện trước mặt 12 mai u hồn chi hoàn. Đây là hắn bí thuật chiếu u vòng chuyên khóa đối thủ thần hồn, mà lại càng dễ rủa liền luân hãm càng sâu. Đây vốn là lá bài tẩy của hắn một trong, sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng bởi vì Tuệ Trần thế tới quá hung, căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng phản ứng liền đem môn này bí thuật sử ra. Hừ. Đối mặt chạy nhanh đến 12 mai chiếu u vòng, Tuệ Trần hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn kim sắc hỏa diễm không ngừng nhảy lên, cho thấy vô biên phẫn nộ, phản phất quét sạch hết thảy biển lửa. Sau một khắc, hắn không tránh không né, hóa thân kim quang chính diện nên đón tiếp lấy. 12 mai chiếu u vòng theo thứ tự rơi xuống, nhưng không có mặc lên người Tuệ Trần, ngược lại bị hắn dùng tay nắm lấy, từng cái tách ra nát. Cái thằng này, Ti Mã Hàn Đầm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngược đấu pháp, nghĩ kia chiếu u vòng huyền diệu khó lường, ở trong chứa 360 loại biến hóa, nếu như sử dụng pháp thuật phá giải, không phải trăm chiêu về sau mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng Tuệ Trần căn bản không có dư thừa động tác, chỉ là dùng tay vồ một cái, một tách ra, trong nháy mắt liền tách ra thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, đội quang lần nữa tới gần. Lúc này đã là tránh cũng không thể tránh, Ti Mã Hàn Đầm con ngươi đột nhiên co lại, đem hộ thể linh quang thôi động đến cực hạn, đồng thời lấy tay chỉ một cái. Nhưng gặp trước người hồn quang dập dờn, một lát sau xoát ra một mặt vuông bức tấm chắn ở giữa có một con dữ tợn ác quỷ, ngàn vạn đoan hồn bờn quanh tại bốn phía. Chính là Ti Mã Hàn Đầm bảo mệnh pháp bảo thánh hồn thuẫn. Bảo vật này không phải bình thường, là hắn dùng bản mệnh hồn trùng rèn luyện mà thành, từ khi thành thánh đến nay ngày đêm ôn dưỡng, có thể nói là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Ti Mã Hàn Đầm có tự tin, chỉ cần món pháp bảo này ngăn tại trước mặt, Tuệ Trần trong thời gian ngắn nhất định không cách nào dung chuyển, mình có thể nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách, đi cùng xa xa độc cưu hội hợp. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng sự thật lại ngoài dự liệu. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, Tuệ Trần nắm đấm đánh vào thánh hồn thuẫn bên trên, nguyên bản chân bóng tấm chắn trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm, phát ra lốt bốt tiếng nổ. Sau một khắc, Ti Mã Hàn Đầm phát hiện mình cùng thánh hồn thuẫn ở giữa tâm thần cảm ứng thế mà biến mất. Làm sao có thể? Hồn thánh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Đây chính là mình bản mệnh pháp bảo, một quyền này của hắn thế mà đem tâm thần cảm ứng đều đánh không có. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tuệ Trần thế công không ngừng, liên tiếp ba quyền đem thánh hồn thuẫn đánh thành sát vụn, ngay sau đó dùng tay nắm lấy, hướng Ti Mã Hàn Đầm đổ ập xuống đập tới. Ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Ti Mã Hàn Đầm hộ thể linh quang phá thành mảnh nhỏ. Thánh hồn thuẫn trực tiếp nện vào lồng ngực của hắn. Ti Mã Hàn Đầm toàn thân run rẩy, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thì như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn bay bao xa, Tuệ Trần độn quang cũng cùng bao xa, từ đầu đến cuối như bóng với hình, một tấc cũng không rời. Phanh, phanh, ầm. Từng cái bao hàm phẫn nộ nằm đấm, rắn rắn chắc chắc nện ở Ti Mã Hàn Đầm trên thân, đem thân thể của hắn đánh cho vặn bẹo biến hình. Loại này đau đớn, liền xem như hồn thánh cũng khó có thể chịu được. Lão lựa chọn, ta liều mạng với ngươi. Ti Mã Hàn Đầm cuồng loạn, đống dưng há mồm phun ra một cỗ thanh khí, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, biến thành một đầu dài khoảng 8 trượng hồn rắn. Cái này hồn rắn ẩn chứa Ti Mã Hàn Đầm thánh khí bản nguyên, ác độc dị thường, cơ hồ là trong nháy mắt liền quấn lên Tuệ Trần cái cổ, hướng vai trái của hắn cắn một cái đi. Nô. Tuệ Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác mình một bộ phận thần hồn bị hút ra ngoài, thể nội chuyển đến toàn tâm đau đớn. Nhưng hắn cũng không có dừng lại động tác, vẫn như cũng là từng quyền nện ở Ti Mã Hàn Đầm trên thân, đem cái sau thân thể đánh cho gân cốt vỡ vụn, tứ chi đều vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, hắn lại đem khảm tại hồn thánh ngực tấm chắn rút ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thánh hồn vẫn hung hăng đánh tới hướng Ti Mã Hàn Đầm đỉnh đầu, cái này hắn đáng tự hào nhất bảo mệnh pháp bảo, bây giờ lại đem mình đỉnh đầu nện đến vỡ nát. Ti Mã Hàn Đầm ý thức dần dần có chút mơ hồ. Từ khi thành thánh đến nay, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ không rõ. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy thánh hồn vẫn ở giữa phá một cái hố, lúc này chính bọc tại phần gãy của mình bên trên, mà mình cả người là máu, khí tức đã mười phần yếu ớt. Ti Mã Hàn Đầm, ngươi giết đồ đệ của ta, ta muốn ngươi dùng mệnh đến thưởng. Tuệ Trần đi nhanh tới. Trong mắt của hắn kim sắc hỏa diễm đã thiêu đốt đến cực hạn. Kia hồn rắn cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, gắt gao ghìm chặt Tuệ Trần cái cổ, phát cuồng cắn xé, ý đồ ngăn cản hắn hành động. Nhưng Tuệ Trần trở tay liền đem hồn rắn méo một cái đến. Kia hồn rắn vẫn phát cuồng, hướng hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào. Tuệ Trần cười lạnh một tiếng, tay trái bắt lên hàm, tay phải bổ xuống hàm, dùng sức đẩy ra miệng rắn, sau đó đột nhiên xé ra, đem đầu này hồn rắn ở giữa xé thành hai nửa. Giờ này khắc này, nơi nào có cái gì hiền hòa tăng nhân? Rõ ràng là một tôn đấu thần. Ý giận ngút trời hóa thành trong tay hắn giới đao, từng bước một đi hướng Ti Mã Hàn Đầm. Chết không được gọi giận tăng. Ti Mã Hàn Đầm ở trong lòng ai thán nhất thanh, toàn thân mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Sau một khắc, Tuệ Trần đã đến trước mặt hắn. Lao tăng hữu quyền bị kim quang cuốn quanh, giơ lên cao cao, sau đó hung hăng rơi đập. Ầm. Phản phất là dưa hấu bị đập nát, hồn thánh đầu cũng bị nện đến nát bét. Một màn này quá mức rung động, đem xa xa độc kiêu, Phượng Vũ cùng cốc bên ngoài chém giết đại quân đều cho nhìn ngây người. Nhất là cốc bên ngoài tu sĩ, trong mắt bọn hắn, thánh nhân cũng là cao không thể chạm tồn tại, là khó mà hình dung tồn tại. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. Liền xem như đứng đầu nhất á thánh, tại thánh trong tay người cũng sống không qua một chiêu. Cho nên bọn hắn đối thánh nhân thiên nhiên có sẵn lòng kính sợ, lại không nghĩ rằng tại sinh thời, thế mà có thể trông thấy một thánh nhân như là heo chó bị người giết. Thăng trong tiên cốc, độc kiêu bị Phượng Vũ không màu âm mây khốn. Hắn vốn định nghĩ cách cứu viện Ti Mã Hàn Đầm, làm sao Phượng Vũ liều mạng ngăn cản, mặc dù pháp lực của hắn cao hơn đối thủ, nhưng song phương chênh lệch cũng không lớn, nếu muốn phân ra thắng bại chí ít cũng phải trăm chiêu về sau. Cho nên độc kiêu căn bản thoát thân không ra. Ở trong quá trình này, Ti Mã Hàn Đầm đã bị đánh gần chết, hiện tại thật giống như một đám bùng não, mặc dù không có dễ dàng như vậy tắt thở, nhưng cũng là không cách nào hành động. Cái thằng này dù sao cũng là thánh nhân, làm sao như thế không trải qua đánh. Độc kiêu ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Hắn cũng chấn kinh tại giận tăng thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Ti Mã Hàn Đầm xem thường. Nguyên bản muốn đi cứu viện tâm tư đã không có, hiện tại độc kiêu hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm tính toán. Vũ Vương đạo vực bị phá, kim cương vật cốt lại mất, chẳng lẽ thiên đạo khí vận thật đã không tại Táng Tiên Đế bên này? Tình huống có chút không đúng, lão phu cũng không thể phạm ngu. Táng Tiên Đế như thế nào? Lệnh Hồ Bách lại như thế nào? Nhớ năm đó thần nông thác, Cam đạo tử, Nam cung Tiêu, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại, lại đều chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bây giờ đều hóa đất vàng. Đủ để thấy, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất, làm gì tranh nhất thời trường ngắn. Độc Cưu tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Còn tốt, lão phu trước đó có hai tay chuẩn bị, bây giờ cái này phiêu miểu núi là không có cách nào chờ đợi, vẫn là mau mau rời đi chỗ thị phi này đi. Nghĩ tới đây, Độc Cưu bỗng nhiên biến chiều, cuộn cuộn đám mây độc hóa vì một cái to lớn trường lớn, đánh út về phía xa xa Phượng Vũ. Chương 2120, Thiên địa dị tượng chương 2120, Thiên địa dị tượng Phượng Vũ gặp Độc Cưu khí thế hung hùng, trong lòng cũng đánh lên 12 phần cảnh giác. Thực lực của nàng không bằng Độc Cưu, chỉ muốn vây khốn đối phương, cũng không muốn chính diện chém giết, bởi vậy bấm một cái pháp quyết, thân hình dần dần biến mất. Ầm ầm. Độc thủ ấn đánh tại hư không, cũng không có bắt được Phượng Vũ khí tức. Nhưng Độc Cưu lại là mỉm cười, nhìn đối cái hiệu quả này hết sức hài lòng. Hắn căn bản cũng không trông cậy vào một chiêu này có thể làm bị thương đối phương, chỉ muốn tạm thời bức lui đối thủ. Mắt thấy Phượng Vũ trốn vào hư không, Độc Cưu lập tức từ trong tay áo tay lấy ra phù lục, dùng thật hỏa tiêu, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, thân hình của hắn như mây khói tiêu tán, thế mà không nhìn không màu âm phong tỏa, rất nhanh liền biến mất tại thang tiên cốc bên trong. Cái này lao độc vật. Phượng Vũ tại một khối trên núi đá hiện ra thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc. Nàng không nghĩ tới Độc Cưu thế mà giả thoáng một chiêu, không đánh mà lui, bây giờ phiêu miểu núi thế cục hỗn loạn, dạng này một vị thánh nhân chẳng biết đi đâu, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Muốn hay không đi lần theo lão độc vật đâu? Ý nghĩ này vừa mới từ trong lòng thoát ra, liền nghe nơi xa truyền đến nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Phượng Vũ sắc mặt biến hóa, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp phía đông nam có một cây tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, rất nhanh liền xuyên phá thương cùng, vô tận ma quang bắn ra mà ra, cường đại uy áp bao trùm cả tòa phiêu miểu núi. Cố khí tức này, chẳng lẽ là Táng Thiên Đế? Phượng Vũ sắc mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vạn dặm trời trong đã biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh, mây mù lan lộn, xuất hiện đến không hết vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy đều có lớn gần mẫu nhỏ, nội bộ tản mát ra chân ma chi khí, phản phất từng cái lạnh lùng cự nhãn, vô tình bao quát chúng sinh. Như thế pháp lực mạnh mẽ, hẳn là Táng Thiên Đế không thể nghi ngờ. Phượng Vũ sắc mặt nghiêm túc, đem độn quang thúc dục, đi tới Tuệ Trần bên người. Tuệ Trần đã đem Ti Mã Hàn Đầm đánh thành thịt nát. Bất quá dù sao cũng là thế nhân, không có dễ dàng như vậy thân tử đạo tiêu, trước mắt còn có còn lại một hơi. Ti Mã Hàn Đầm không đáng để lo, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đối phó Táng Thiên Đế. Phượng Vũ trầm giọng nói. Một phen, để Tuệ Trần từ tức giận dần dần thanh tỉnh. Lão hòa thượng ngừng tay đến, hít sâu một hơi, trong mắt kim sắc hỏa diễm dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy kia kinh thế hãi tục dị tượng. Táng Thiên Đế, xuất quan a. Có lẽ vậy. Phượng Vũ lộ ra lo lắng, như thế dị tượng, cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn động, cũng không biết có hay không phóng ra kia một bước cuối cùng. Không giống. Lão Hòa Thượng nhìn chăm chú giữa không trung vòng xoáy, một lát sau lắc đầu nói, thành tiên thành tổ, xác nhận đường thủy đầy trời, sao sẽ như thế ô trọng? Ta nhìn 89/10 là thất bại trong gang tấc. Phượng Vũ sắc mặt vui mừng, đạo hưu từ Tây Cảnh Khổ Châu mà đến, lời nói cũng không giả, đã Táng Thiên Đế đột phá thất bại, tự thân nhất định gặp phản vệ, lúc này chính là vây công hắn thời cơ tốt. Ừm, đạo hưu đợi một lát. Tuệ Trần nói xong, xoay người lại đến Thăng Tiên Cốc trung ương, đứng tại vứt bỏ pháp đài bên trên. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái kim bát, xoay người để dưới đất, sau đó hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh. Theo Tuệ Trần thi pháp, bốn phía xuất hiện ung dung thanh phong. Những này thanh phong vờn quanh pháp đài, chậm chậm xoay tròn, tựa như một cái vòng xoáy thủy nhãn, từ sơn cốc bốn phía hấp dẫn đến điểm điểm linh quang. Đồng nhiên, trong đó một đoàn linh quang xuyên qua thanh phong bình chướng, tại Tuệ Trần trên đầu ngón tay hạ tung bay, tựa như chơi đùa. Cuối cùng, cái này đoàn linh quang rơi vào trên vai của hắn. Tuệ Trần lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, thấy được trên bờ vai yếu ớt linh quang, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Ai, duyên vậy? Mệnh vậy? Tuệ Trần thở dài nhất hành, dùng tiểu thụy bàn tay cẩn thận vuốt ve cái này đoàn linh quang, một sợi kim hà từ lòng bàn tay của hắn chuyển tới. Vốn là đài sen linh tu tâm, đa tình ham tại trong hồng trần, đời này nhân quả tận bể bụi, đời sau lại tu bổ để phát. Đi thôi. Lão Hòa Thượng dùng nhẹ tay nhẹ đưa tới, đoàn kia linh quang bay về phía trước ra 10 trượng có thừa, đống nhiên dừng lại bất động, dường như quay đầu trông lại, lưu luyến không rời. Tuệ Trần mỉm cười, yên tâm đi, người ta sư đổ duyên phận chưa hết. Đoàn kia linh quang tựa hồ là nghe hiểu hắn, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhoáng một cái, theo gió tiêu tán, như khói mất đi. A Di Đà Phật. Tuệ Trần chắp tay trước ngực, tản thần thông. Phượng Vũ nhìn đến âm thầm gật đầu, đây chính là Khổ Châu Phật môn diệu pháp a. Quả nhiên huyền diệu. Sau đó nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, đạo hữu, việc nơi này đã xong, chúng ta vẫn là tiến đến Táng Thiên Đế bên kia a. Ừm. Tuệ Trần nhẹ gật đầu, không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hai người đồng thời hóa thành đột quang, hướng kia ma quang bắn ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên địa dị tượng vì sao mà lên? Lại nói nửa canh giờ trước đó, phiêu miểu núi cái nào đó chỗ bí ẩn, hai cái khí tức cường đại chính đang kịch liệt giao thủ. Nơi đây ở vào dãy núi chỗ sâu, in hai lui tới, chính giữa có một tòa đèn nhánh cung điện lơ lửng ở trên không, cung điện bốn phía sắp đặt 9981 tòa tế đàn, mỗi một tòa tế đàn bên trên đều đứng lặng lấy một tôn ma thần. Giữa không trung, một áo bào đen lão giả khí tức cường hành, lật tay ở giữa liền có vô biên hắc triều tuôn ra, phương viên trăm dặm đều biến thành vĩnh hằng đêm tối. Mà đối thủ của hắn đúng là một con mặt người thân chim quái vật. Quái vật này bị chân ma chi khí ra thân, nửa điểm cũng không sợ lão giả pháp thuật, dù cho bị vô biên hắc triều thôn phệ, chỉ cần hai cánh khẽ vỗ liền có thể vạch phá hắc ám, từ triều tịch bên trong thoát thân ra. Từ trong miệng nó phun ra ma quang càng là uy lực vô tận, có thể xuyên qua đêm tối, cho dù là áo bào đen lão giả cũng không dám đón đỡ, không phải dùng hết các loại huyền diệu thủ đoạn cẩn thận đọ sức mới được. Song phương ngươi tới ta đi, các xính thần thông, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc đấu cái túi bụi. Đông nhiên, lão giả song trường gỗ, pháp lực mãnh liệt mà ra, trước người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ lỗ đen. Quỷ dị hắc ám pháp tắc tại trong lỗ đen lan tràn, phản phất một cái vực sâu không đáy, đem trong sơn cốc tất cả ánh sáng, pháp thuật, thần thông đều hướng nội bộ hấp thu. Kia quái điểu lúc này chính lao xuống mà đến, nguyên bản muốn đem một đoàn mã hỏa phun tại trên người lão giả, đột nhiên gặp cái này lỗ đen thành hình, lập tức hú lên quái dị, cải biến phương hướng, hướng lên phóng lên tận trời. Muốn chạy? Lão giả cười lạnh một tiếng, dùng tay cách không một chỉ. Giữa không trung xuất hiện một con màu đen linh đang, vừa vặn treo đang quái điểu trên đỉnh đầu. Chỉ nghe đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phảng phất có bàn tay vô hình, gắt gao giữ lại quái điểu cổ họng. Táng Thiên Đế, nếu là ngươi bản tôn xuất quan, lão phu nói không chừng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng chỉ là một bộ phân thân liền vọng tưởng trấn trụ lão phu à. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Áo bào đen lão giả cười ha ha một tiếng, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa. Cái kia quỷ dị linh đang không ở quái điểu, khiến cho không nhúc nhích được, cùng lúc đó, vòng xoáy lô đen đột nhiên lên không, phản phất thôn phệ hết thảy miệng rộng, đem quái điểu một ngụm nuốt vào. Không ánh sáng phong ma. Áo bào đen lão giả hai tay kết ấn, thể nội pháp lực tựa như sôi trào, sau lưng hắn xoát ra ngàn vạn đạo hắc quang, như là như lưu tinh rơi vào vòng xoáy trong lô đen. Mà hắc động kia cũng tại nguyên chỗ xoay tròn, nội bộ hắc ám pháp tắc không ngừng diễn hóa, sinh ra các loại quỷ dị sát chiêu, hoặc là phá hư trảm, hoặc là phong ma ấn, hoặc là không ánh sáng đại thủ ấn. Các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp, phối hợp lô đen phong ấn chi lực, từ bốn phương tám hướng tiêu sát này còn quái điểu. Thời gian dần trôi qua, quái điểu khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng tan thành mây khói. Ha ha. Áo bào đen lão giả căng cứng tâm thần thoáng đã thả lỏng một chút, trên mặt cũng nở một nụ cười. Sau một khắc, hắn nhìn về phía xa xa 9981 tòa pháp đài, hai mắt nhắm lại, trong tay pháp lực ngưng tụ, chuẩn bị đem những này pháp đài từng cái phá hủy. Nhưng vào lúc này, một đạo ma quang trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy xuyên thủng áo bào đen lão giả ngực. Phúc. Áo bào đen lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thần trí của hắn hướng sau lưng quét qua, phát hiện kia quái điểu từ trong hư không chậm rãi hiện thân, căn bản lông tóc không thương. Làm sao có thể? Áo bào đen lão giả quá sợ hãi. Hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương bị mình không động linh quá lại, lại bị không ánh sáng kinh pháp thuật nuốt vào vòng xoáy lô đen, ngàn vạn sát chiêu như bóng với hình, cuối cùng hồn phi phách tán. Làm sao một cái chớp mắt, thế mà không bị thương chút nào xuất hiện ở sau lưng mình. Rất kỳ quái sao? Ngươi xem một chút kia trong hắc động chính là cái gì? Quái điểu cười ha ha một tiếng. Áo bào đen lão giả lập tức dùng thần thức nhìn lại, chỉ gặp trong hắc động lại có một cây màu trắng lông vũ mặc cho chúng quanh hắc ám pháp tắc như thế nào ăn mòn, chiếc lông chim này nhan sắc từ đầu đến cuối không thay đổi. Ngươi? Áo bào đen lão giả mở to hai mắt nhìn, nhất thời lại nói không ra lời. Kia quái điểu thì là cười ha ha, kỳ ti thần á kỳ ti thần, ngươi ngay cả ta huyền thuật đều biết không phá được, liền điểm ấy đạo hạnh còn muốn cùng ta đấu. Nói xong, đem pháp lực thúc dục, xâm nhập kỳ ti thần thể nội ma khí chuyển hóa làm ba cây xúc tu, bắt đầu ăn mòn tâm mạch của hắn cùng đan điền. Kỳ ti thần cảm thấy toàn tâm đau đớn, lập tức thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp, ngón tay liên tiếp điểm hướng mấy chỗ yếu huyệt. Hắc ám pháp tắc ở trong cơ thể hắn lan tràn, nếm thử chấn áp kia ba cây xúc tu. Nhưng này quái điểu lại là đắc thế không tha người, mắt thấy kỳ ti thần triệt thoái phía sau, nó liền bay nào về trước, hai cánh bỗng nhiên vỗ. Mênh mông ma khí hóa thành một thanh tử sắc ma đao, trọn vẹn trăm trượng dài, hung hăng bổ về phía kỳ ti thần đỉnh đầu. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, kỳ ti thần đôi thủ trưởng hướng lên trời, đỉnh đầu xuất hiện hai cái to lớn màu đen thủ ấn, gắt gao kẹp lấy từ trên trời giáng xuống ma đao. Song phương cận thân tương bác, đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Kỳ ti thần, ngươi công ánh sáng kinh hoàn toàn chính xác có mấy phần huyền diệu, chỉ tiếp tư chất ngươi thường thường, tu luyện nhiều năm như vậy lại tinh tiến quá mức bé nhỏ, sao chống đỡ được ta thiên ma chi uy? Quái điểu cười ha ha, quanh thân ma khí sôi trào tới cực điểm. Kỳ ti thần lại là sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Hắn chúng đối thủ huyền thuật, dẫn đến ma khí nhập thể, không ngừng từng bước xâm chiếm mình sinh cơ, bây giờ mười thành tu vi không phát huy ra bảy thành. Mắt thấy cái này ma đao từng tấc hướng xuống chấn áp, kỳ ti thần lại là bất lực. Không ánh sáng đại thủ ấn đã xuất hiện vết rách, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, mà lúc này ma đao lưới đao khoảng cách mặt đã không đủ 10 trượng. Kỳ ti thần thậm chí có thể thấy rõ ma đao lưới đao bên trên khiêu động nhỏ bé phù văn. Cái thằng này bất quá là táng tiên đế thân ngoại hóa thân, thế mà cũng có loại thực lực này. Khí tức tử vong, bao phủ vị này vĩnh dạ thành lao thành chủ. Hắn hiện tại căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma đao rơi xuống. Hắc hắc. Quái điểu sắc mặt dữ tợn, cười quái dị liên tục. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa những cái kia trong tế đàn huyết khí tinh nguyên bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô cùng vô tận sát khí từ trong hư không phun ra ngoài, thuận trận pháp đường vần tiến vào trong tế đàn. Ầm ầm. Giữa không trung phong vân biến ảo, giống như sấm rền nổ vang. Vô biên vô hạn, cực lớn đến ngay cả thánh nhân cũng muốn tim đập nhanh sát khí xông tới bầu trời, ngưng tụ thành một trương hung thần ác sát mặt người. Trương này mặt người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua màu đen cung điện, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xông vào cung điện nội bộ. Cơ hồ là cùng một thời gian, nguyên bản chiếm thượng phong quái điểu đông nhiên kêu thảm một tiếng, dùng cánh ôm lấy đầu của mình, lộ ra vẻ thống khổ. A! Quái điểu kêu thảm không ngừng, bước chân lảo đảo, tựa như uống rượu say, lung la lung lay. Từ nó pháp lực ngưng tụ mà thành ma đao rất nhanh liền trở nên hư ảo không ít, trước đó kia cố khí thế kinh người cũng đều tiêu tán trong không. Kỳ ti thần áp lực chợt giảm. Hắn liếc qua cách đó không xa quái điểu, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt nở nụ cười, "Táng Thiên Đế, cái này sát khí phản phệ tư bị không dễ chịu a. Ngươi trộm ta kim cương phách cốt." Quái điểu hai mắt xích hồng, gầm thét liên tục. Cũng không phải, lão phu chỉ là truyền lời mà thôi, từ có người khác xuất thủ. Kỳ ti thần nói, cười ha ha một tiếng, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Táng Thiên Đế, ngươi không có thiên đạo khí vận, bây giờ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều tại phản ngươi, có thể nói là đại thế đã mất. Hừ, ta chính là trời, ta chính là đạo. Quái điểu lung la lung lay, sắc mặt điên cuồng, giọng căm hận nói, hạng run dế, cũng vọng đàm lý tiên. Vô luận các ngươi có bao nhiêu người bản tọa đều không sợ, bản tọa muốn đem các ngươi hết thảy trấn áp. Thật sao? Kỳ ti thần cười lạnh một tiếng, song trường tế xuất. Hắc ám pháp tắc cấp tốc bộc phát, vòng xoáy lô đen ra bây giờ trách chim đỉnh đầu, theo pháp lực mạnh mẽ quét sạch mà ra, rất nhanh liền phá cái này cổ hóa thân hộ thể linh quang. Quái điểu gào thét liên tục, hai cánh vỗ, ý đồ dùng ma quang để ngăn cản hắn hắc ám pháp tắc. Làm sao Táng Thiên Đế bị sát khí phản vệ, không chỉ có bản tôn thụ thương liên đới cố này thân ngoại hóa thân cũng thụ liên lụy, lúc này đã thực lực giảm lớn, căn bản ngăn không được kỳ ti thần không ánh sáng kinh. Soát, hắc triều vọt tới, kia quái điểu không cách nào ngăn cản, đảo mắt liền bị hút vào lô đen chỗ sâu. Nếu như muốn trấn áp, chí ít cũng phải bản tôn xuất ma a. Để một cỗ hóa thân bên ngoài chó sủa, Táng Thiên Đế, ngươi là không có chiêu sao? Kỳ ti thần cười ha ha, hai tay pháp quyết gấp bóp, vòng xoáy lô đen cấp tốc xoay tròn, không ánh sáng kinh các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Lần này không còn là huyễn thuật, kia quái điểu bị vây ở vòng xoáy trong lô đen, không cách nào thoát thân, pháp thuật thần thông cũng không thể phát huy, chỉ có thể mặc cho các loại sát chiêu rơi trên người mình, khí tức bị một chút xíu ma diện. Cũng liền trong phiến khắc, cái này cỗ hóa thân tại trong lô đen tan thành mây khói, đến tận đây không còn tồn tại. Kỳ ti thần cũng không ngừng tay, dùng pháp lực đem thể nội ba cây xúc tu bức ra ngoài thân thể. Sau đó độn quang lóe lên, đi tới khoảng cách gần nhất một tòa tế đàn trước. Chương 2121, trực diện Táng Thiên Đế. Chương 2121, trực diện Táng Thiên Đế. Táng Thiên Đế, ngươi thành tổ con đường liền để ta tới tự tay đánh bỡ. Kỳ ti thần áo bào đen bay lên, thần thái sáng láng, ánh mắt bên trong lóe ra báo thủ khoái ý, hắn đem pháp lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó song trưởng ngay cả đập, hắc triều mãnh liệt mà ra, rất nhanh liền chui vào tế đàn trong kết giới. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tế đàn bên trên ma tượng chia 5 x 7, khổng lồ chân ma chi khí chen chúc mà ra, giống như một cái đại thủ hung hăng chộp tới kỳ ti thần. Kỳ ti thần lại là nửa điểm không sợ, trong tay pháp quyết vừa bấm, hắc quang vờn quanh thân, tạo thành một cái hắc ám vòng xoáy, rất nhanh liền đem đối diện mà tới chân ma chi khí thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, hắc triều từng đợt nối tiếp nhau tràn vào đại trận, thuận trận văn hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh liền tiến vào tòa thứ hai, tòa thứ ba tế đàn. Càng ngày càng nhiều tế đàn bị hắc ám pháp tắc ăn mòn, chỉ nghe ầm, 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 liên bang, vô số ma tượng vỡ vụn, trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu. Trong mấy mắt, 9981 tòa tế đàn đã có một nửa đều bị phá hủy. Kỳ Ti thần sắc mặt hưng phấn, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn, hắc ám pháp tắc không ngừng diễn hóa, sinh ra vô biên vô tận hắc triều. Đồng nhiên, cung điện chỗ sâu truyền đến nhất thanh gầm thét, Kỳ Ti thần, thượng thiên có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi từ trước đến nay, đã ngươi vội vã chịu chết, bản tọa tựa như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, một đạo ma quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thương khung phá nát, vô tận ma quang bắn ra mà ra, vạn dặm trời trong đều biến thành tối tăm mở mịt một mảnh, nhưng gặp mây mù lan lộn, xuất hiện đến không hết vòng xoáy màu xám. Cường đại ma uy bao trùm cả tòa Phiêu Miểu núi. Vô danh trong sơn cốc, một con chân ma đại thủ chống rông xuất hiện, phảng phất chấn áp hết thể núi cao, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Kỳ Ti thần đỉnh đầu. Kỳ Ti thần con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không chút do dự, lập tức đem toàn thân pháp lực đều thôi động đến cực hạn, hắc ám chi lực lên đỉnh đầu ngưng tụ, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Ầm ầm. Chân ma đại thủ rơi xuống, ma uy hạo đãng. Mặc cho hắc ám pháp tắc như thế nào diễn hóa, đều không thể hấp thu cái này ma thủ, ngược lại bị đối phương chộp trong tay. Kia chân ma đại thủ thoáng dùng sức, nhìn như vĩnh hằng lỗ đen lập tức liền bị bóp nát, vô tận hắc quang tứ tán mà đi, giống như không đầu như con rùa trong sơn cốc tán loạn. Nô. Kỳ Ti thần sắc mặt trắng bệnh, một ngụm lao huyết phun tới. Hắn không chút do dự bước ra lui lại, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, ở giữa không trung lưu lại một cái hắc ám phù văn, khiến cho không gian rối loạn, pháp lực cũng không thể lưu chuyển. Nhưng này chân ma đại thủ căn bản không bị quấy nhiễu, ven đường đem từng cái hắc ám phù văn đều bóp nát, sau đó rũa ra một chỉ, trước mặt Kỳ Ti thần nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Một tiếng vang trầm, không gian vỡ vụn, chân ma chi khí từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như thủy triều, rất nhanh liền che mất Kỳ Ti thần. Kỳ Ti thần khí tức dần dần biến mất, giống như có lẽ đã hôi phi yên diệt. Nhưng này chân ma lớn tay lại không có biến mất, lơ lửng tại giữa không trung, năm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đông nhiên, chân ma đại thủ phá không mà đi, đảo mắt xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, sau đó đông nhiên một chảo, đem lớn tiến không gian tóm đến vỡ nát. Ha ha, cái này đều không gạt được ngươi. Chỉ nghe có người cười một tiếng dài, từ hư không phi nhanh mà ra, ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền rơi vào ở ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi. Người kia áo đen trường bào, khuôn mặt gầy gò, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Kỳ Ti thần. Hắn nhìn mười phần chật vật, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng thấy máu, nhưng sắc mặt lại là cực kỳ hưng phấn. Táng Thiên Đế, người rốt cục xuất quan. Tựa hồ là chờ đợi giờ khắc này quá lâu, Kỳ Ti thần biểu lộ bởi vì quá mức hưng phấn mà có vẻ hơi bặm mẻo. Báo thủ khoái cảm tràn ngập ý thức của hắn. Táng Thiên Đế sớm xuất quan, mang ý nghĩa đột phá thất bại, trăm vạn năm bên trong đều không thể lại đột phá, trước đó tất cả bố cục thất bại trong gang tấc. So sánh dưới, mình bị đánh rất thánh cảnh, lang bạt kỳ hồ những cái kia cực khổ cũng không thể coi là cái gì. Vô danh cốc bên trong, một cỗ khí thế cường đại từ màu đen trong cung điện lan tràn ra. Kỳ Ti thần, như ngươi mong muốn, bản tỏa ra. Vừa dứt lời, vô số ma văn xuất hiện tại trên cung điện hùng, còn như thân thể kinh mạch, lại giống như lòng đất sợi rễ, từng đầu, từng sợi, không ngừng hướng lên kéo dài. Những ma văn này cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, ở trên đỉnh sinh sôi ra một đóa ma hoa. Ma hoa cánh hoa chậm chậm tàn lụi, một lát sau đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, mắt hổ ngầm uy, bá khí mười phần, chính là Thiên Cung thành thành chủ Táng Thiên Đế. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, trong mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Bản tọa hôm nay muốn huyết tẩy nơi đây, đừng mơ có ai sống. Vừa dứt lời, Táng Thiên Đế liền phất ống tay áo một cái, sau lưng vô lượng ma quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành nhức vạn đoàn ma hỏa, sau đó từ trên trời giáng xuống. Ma hỏa đốt thế, trung quanh sông núi địa mạch trong nháy mắt liền bị đốt sạch. Kỳ Ti thần không chỗ che thân, chỉ có thể đem hắc ám pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, đỉnh đầu hiện ra ba đám mây đen, không ngừng hấp thu hóa giải trùng quanh ma hỏa. Nhưng thủ đoạn của hắn sao địch nổi Táng Thiên Đế? Kia ma hỏa vô cùng vô tận, tuy bị hắc ám pháp tắc hấp thu bộ phận, lực lượng vẫn như cũ cường hành, rất nhanh liền đốt thủng Kỳ Ti thần hộ thể linh quang. Kỳ Ti thần vốn là thụ thương, lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lập tức thôi động đột băng, hướng về sau phi nhanh. Trốn chỗ nào? Táng Thiên Đế giận quát một tiếng, dùng tay cách không một chảo, chỉ gặp giữa không trung khói đen cuồn cuộn, dần dần diễn biến thành thao thiết chi hình, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng kia Kỳ Ti thần cắn một cái tới. Không ánh sáng thần giới. Thời khắc nguy cấp, Kỳ Ti thần đem mình mạnh nhất bảo mệnh thần thông phát huy ra. Chỉ gặp vô biên vô tận hắc ám hướng bốn phía quét tán, đảo mắt liền bao trùm ngàn dặm phương biên, trong bóng tối sinh ra kỳ dị bá hoa, tại bốn phía nở rộ, không ngừng hấp thu trùng quanh linh lực. Kia thao thiết rơi vào hắc ám trong kết giới, thân trong nháy mắt liền nở đầy kỳ hoa, nguyên bản khí thế ngập trời dần dần yếu bớt, ma quang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Táng Thiên Đế xa xa nhìn thấy, cười lạnh nhất thanh, nói: "Kỳ kỳ dâm xảo, lừa gạt một chút người khác còn có thể, tại trước mặt bản tọa khoe khoang, kia là tự tìm đường chết." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn dùng tay cách không một chỉ. Kia thao thiết tại hắc ám trong kết giới chia năm xẻ bảy, tư thể nội sinh ra một thanh huyết hồng ma đao, sau đó nhìn trời một chạm, càng đem cái này vô tận đêm tối như là vải rách xé rách. Kỳ Ti thần như bị sét đánh, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn rốt cuộc không chấn áp được thương thế bên trong cơ thể, hét thảm nhất thanh, thất khiếu đều chảy ra máu. Mà kia ma đao tại vỡ nát hắc ám kết giới về sau, lại là dư thế không giảm, ở giữa không trung bạch ra một đường cong tròn hình quy tích, đảo mắt lại đến Kỳ Ti thần trước mặt. Thật mạnh ma uy. Kỳ Ti thần trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không dám lùi bước, bởi vì lúc này chỉ cần lui lại một bước, đó chính là thịt nát xương tan hạ chẳng. Hắn đem tất cả pháp lực đều rót vào trong lòng bàn tay, lần nữa sử xuất không ánh sáng đại thủ lớn, hai con bàn tay lớn màu đen trống rông xuất hiện, gắt gao ngăn lại từ trên trời giáng xuống ma đao. Lão phu khoái y ân cửu, để ngươi 10 vạn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, coi như chết ở chỗ này cũng đáng. Kỳ Ti thần cười ha ha, thất khiếu lại đều đang chảy máu, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Như ngươi mong muốn. Táng Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm. Hắn lấy tay chỉ một cái, ma đao bộc phát ra lực lượng cường đại, rất nhanh liền đem không ánh sáng đại thủ ấn quấy đến vỡ nát. Sau một khắc, ma đao rơi xuống. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người cao giọng nói, "Cầu đạo hữu, ta đến giúp ngươi." Lời còn chưa dứt, một cái kim sắc quyền ảnh đã xuất hiện tại Kỳ Ti thần đỉnh đầu. Đang chỉ nghe nhất thanh kim thiết giao kích tiếng vang, cái kia kim sắc quyền ảnh vững vàng tiếp nhận từ trên trời giáng xuống ma đao. Song phương va chạm, Phật quang cùng ma quang lẫn nhau khuấy động, tử kim nhị sắc vừa đi vừa về luân chuyển, ở giữa không trung tách ra hoa mỹ vầng sáng. Kỳ Ti thần còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền xuất hiện một sợi nhu hòa thanh phong, đem hắn thân thể cuốn một cái, trong nháy mắt liền từ Táng Thiên Đế dưới ma đao kéo ra. Nhìn lại, thấy là một cô gái mặc áo trắng, đầu đội hoa châm, mắt phượng ngậm uy, chính là Ngọc Trúc Sơn Sơn chủ Phượng Vũ. Kỳ Ti thần trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp. Bất quá, vẻn vẹn bằng ba người chúng ta, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Táng Thiên Đế. Phượng Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, trước ngăn trở hắn lại nói, ta tin tưởng đạo hữu khác sẽ lần lượt chạy tới, nếu để Táng Thiên Đế rời đi nơi đây, chỉ sợ phiêu miểu núi máu chảy thành sông. Kỳ Ti thần nghe xong, nghiêm sắc mặt, chậm rãi gật đầu. Vĩnh Dạ Thành tu sĩ cũng tại bên trong dãy núi này, mặc dù nói có thật nhiều người phản bội mình, nhưng còn có thật nhiều chung với mình hay là không rõ chân tướng bộ hạ. Hắn người này cực kỳ bao che khuyết điểm, không thể gặp trước kia bộ hạ chết thảm ở nơi đây, cho nên cho dù thụ thương, cũng muốn lưu lại ngăn cản Táng Thiên Đế. Đạo hữu đi đầu điều tức một chút, ta đi tương trợ Tuệ Trần. Phượng Vũ nói xong, cũng không quay đầu lại, hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Lúc này Tuệ Trần đã cầm lại kim cương vật cốt, thần lực đại tăng, nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy lực, cho dù là Táng Thiên Đế cũng không dám kinh thường. Chỉ gặp Phật quang đầy trời, kim cương thần lực hóa thành tầng tầng sóng cả, không ngừng đánh thẳng vào Táng Thiên Đế hộ thể linh quang, càng có bốn tôn Phật Đà pháp tướng xuất hiện tại trên tầng mây phương, có bấm niệm pháp quyết niệm chú, có nhắm mắt tụ kinh, có quắc mắt nhìn chừng chừng, đều có các huyền diệu. Táng Thiên Đế đấu thắng mấy chiêu, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái thằng này năm đó bị ta bắt thời điểm, còn không có thần thông như thế, làm sao đại nạn không chết, thần lực lại có tinh tiến. Hắn lại không biết, giận tăng pháp hiệu được một cái giận chữ, đây cũng là người này căn tính. Cái gọi là giận tùy tâm sinh, càng là phẫn nộ, thần lực càng mạnh. Liên tâm bởi vì cứu sư mà chết, Tuệ Trần lửa giận trong lòng đã đến cực hạn, lúc này gặp đến Táng Thiên Đế, trong mắt lần nữa dấy lên kim sắc hỏa diễm, đem kim cương thần lực phát vùng tới cực hạn. Song phương ở giữa không trung giao thủ, liên tục đấu 9 chiêu, thế mà thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Nhưng đến chiêu thứ 10 thời điểm, Táng Thiên Đế bỗng nhiên biến chiêu, dùng tay cách không vỗ, Tuệ Trần sau lưng lập tức xoát ra vô lượng ma quang, phản phất một trường to lớn ma võng, đem nó bao phủ ở bên trong. Tuệ Trần lập tức đem kim quang tung khắp trăm trượng có hơn, ý đồ chống ra ma võng, từ khe hở bên trong thoát thân ra. Làm sao Táng Thiên Đế đã sớm chuẩn bị, kia ma trong lưới sinh ra ngàn vạn ma binh, cầm trong tay các loại huyết tinh lưới dao, đem Tuệ Trần tán bảy ra Phật quang đều đánh tan. Rất nhanh, Phật quang phạm vi rút nhỏ gấp đôi. Kia ngàn vạn ma binh từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, lực lượng bị dị không ngừng từng bước xâm chiếm Phật quang, thậm chí đem từng sợi chân ma chi khí rót vào bồ đề gương sáng tướng nội bộ, ý đồ nhiễu loạn Tuệ Trần tâm cảnh. Tuệ Trần áp lực đột ngột tăng, dần dần có chút ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, chung quanh vang lên không linh âm luật, chỉ gặp thanh phong nổi lên bốn phía, hào quang như nước, lại là Phượng Vũ cũng gia nhập chiến đấu, đem thiên địa huyền âm diễn dịch đến cực hạn. Kia vô số ma binh ma tướng, vốn do sát khí biến thành, sát ý ngập trời, lại tại cái này du dương trong âm luật dần dần bản thân bị lật lối. Một bộ phận ma binh nguyên vàng hóa, biến thành khói xanh tiêu tán giữa không trung, còn có một bộ phận ma binh vung đao chém lung tung, không phân được ta. Tuệ Trần chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, trước đó kia kinh khủng cảm giác gáp bách dần dần biến mất. Hắn không chút do dự, đem bổ để gương sáng tướng thôi động đến cực hạn, kim quang rất nhanh liền xé mở ma võng, sau đó thân hình lóe lên, tòng ma trong lưới thoát thân ra. Mắt thấy Tuệ Trần thoát khốn, Táng Thiên Đế hai mắt nhắm lại, cười lạnh nhất thanh, thiên địa huyền âm. Ừ, tiểu đạo mà thôi, bản tọa chưa hề đem Ngọc Trúc Sơn để vào mắt. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một tòa ma sơn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại Phượng Vũ đỉnh đầu. Phượng Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, trước mặt hiện ra xanh biếc cổ cầm, du dương tiếng đàn như là cao sơn lưu thủy, giữa không trung ngưng tụ ra vô hình kết giới. Ầm. Ma sơn xâm nhập trong kết giới, phát ra tiếng cọ sát chói tai, chung quanh núi đá tại loại này quỷ dị trong âm luật đều băng liệt, không gian cũng đều vặn vẹo biến hình. Cũng liền chống đỡ một lát, kết giới bắt đầu từng tấc sụp đổ, căn bản ngăn không được ma sơn chấn áp. Phượng Vũ ánh mắt kinh hãi, muốn thôi động độn quang hướng về sau rút lui, lại phát hiện không gian xung quanh sớm bị Táng Thiên Đế dùng pháp lực khóa lại, lúc này đã không cách nào di động. Nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Tuệ Trần kịp thời đổi tới. Hắn mới từ ma vong bên trong thoát thân ra, xa xa thấy cảnh này, không hề nghĩ ngợi liền lao vùng tới. Đến ma sơn trên không, lập tức thi triển tội hóa 3000 tướng hạo đạm kim quang ngưng tụ thành quyền ảnh, rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào ma sơn trên vách đá. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, ma sơn chia năm xẻ bảy, tử, kim hai màu bừng sáng hướng bốn phía tản ra, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Tuệ Trần kêu lên một tiếng đau đớn, bị ma sơn lực phản chấn gây thương tích, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bên cạnh hắn liền thêm một người, chính là mới vừa rồi ở phía xa điều tức Kỳ Ti Thần. Kỳ Ti Thần đem chữa thương đan dược một mạch rót vào miệng bên trong, thừa dịp Táng Thiên Đế cùng Tuệ Trần, Phượng Vũ giao thủ trong chốc lát, tại nguyên chỗ đem đan dược luyện hóa, dần dần chế trụ thương thế. Hắn gặp Tuệ Trần bị Táng Thiên Đế gây thương tích, lập tức đằng không mà lên, dùng hắc ám pháp tắc giúp Tuệ Trần hóa giải một bộ phận chân ma chi khí, sau đó đem nó vững vàng tiếp được. Hai người cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, lúc này lẫn nhau không cần nhiều lời. Táng Thiên Đế pháp lực thâm hậu, chúng ta bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tận khả năng kéo dài thời gian. Phượng Vũ tay vỗ tiên đàn, thanh âm nghiêm nghị. Không tệ. Tuệ Trần cùng Kỳ Ti Thần đều khẽ gật đầu, sau đó vô cùng có an ý tản ra, ba người thành thế chân bạn, đem Táng Thiên Đế vây vào giữa. Chương 2122, chòm sao lóng lánh. Chương 2122, chòm sao lóng lánh đến hay lắm à? Các ngươi những này thánh nhân cả đám đều tiêu dao quá lâu, mười vạn năm không vào luân hồi, đã quên đi đối tử vong sợ hãi. Cũng được, bản tọa hiện tại liền để các ngươi nhớ lại. Táng Thiên Đế đối mặt ba người vây công, không có một tia vẻ sợ hãi, từ hắn trên người tán phát ra sát ý ngưng tụ như thật, để nguyên bản liền âm trầm thương khung trở nên càng thêm lờ mờ. Tuệ Trần, Phượng Vũ, Kỳ Ti Thần ba người sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Đồng nhiên, Táng Thiên Đế quanh thân pháp lực vận chuyển, hướng lên trời một chỉ. Thương khung trong nháy mắt vỡ ra, xuất hiện chín vầng mặt trời, đều vì đen nhánh chi sắc, từ nội bộ tản mát ra vô tận ma khí, mục tiêu khóa chặt đám người. Cẩn thận! Tuệ Trần hét lớn một tiếng, phải tay nắm chặt thành quyền, hướng lên trời bỗng nhiên vung ra một quyền. To lớn kim sắc quyền ảnh phóng lên tận trời, lại tại nửa đường bị chân ma chi khí áp chế. Cựu Luân Hắc Dương đồng thời rơi xuống, đem kim sắc quyền ảnh nghiền thành xám. Hạo đãng chân ma chi khí lan tràn mà ra, phản phất vô biên vô tận biển cả, đem ba người bao phủ. Kỳ Ti Thần lập tức triển khai không ánh sáng thần giới hắc ám pháp tắc cấp tốc diễn hóa, xuất hiện mấy trăm cái lô đen, một khắc càng không ngừng hấp thu chân ma chi khí. Tại không ánh sáng thần giới trợ giúp phía dưới, Tuệ Trần cùng Phượng Vũ áp lực đều giảm bớt không ít. Ta đến phá hắn chín diệu diệt thế. Phượng Vũ ở giữa không trung ngồi xếp bằng, đem tiên đàn đặt ngang tại trước người, khẽ bước dây đàn, thiên địa huyền âm bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Này âm vi phàm âm, chính là thiên địa tự nhiên thanh âm, mạnh như Táng Thiên Đế cũng thụ âm luật ảnh hưởng, pháp lực xuất hiện một tia chấn động. Đúng lúc này, Phượng Vũ vung tay lên, mảnh khảnh ngón tay phất qua dây đàn, chỉ nghe len ken nhất thanh, giữa không trung xuất hiện vô hình ba động. Không màu âm. Táng Thiên Đế trong mắt tinh quang lóe lên, đông dưng bấm một cái pháp quyết, trước người xuất hiện một thanh huyết hồng ma đao, hướng lên hoành không một chém. Đang. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, giữa không trung giống như có vô hình chi thuật vỡ vụn. Phượng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay trắng nõn lại bị cắt vỡ, máu tươi thuận đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Ha ha, như thế tiểu thuật, có thể làm gì được ta? Táng Thiên Đế cười lớn một tiếng, pháp lực lại lần nữa vận chuyển, cửu luân hắc dương luân chuyển không ngừng, rất nhanh liền chia ba cỗ, trong đó sáu vòng phóng tới Tuệ Trần, hai vòng vọt tới Kỳ Ti Thần, một vòng cuối cùng thì bắn về phía Phượng Vũ. Những này hắc dương đô từ thuần túy chân ma chi khí ngưng tụ mà thành, chính là Táng Thiên Đế nắm giữ đại đạo hiển hóa, không hề tầm thường, liền xem như thánh nhân cũng muốn tâm kinh đảm hẳn. Tuệ Trần một mình đối mặt sáu vòng hắc dương, không chút do dự, lập tức thi triển ra không để lọt kim thân tướng hóa thành vạn trượng kim thân. Đang, hắc dương vọt tới kim thân, chỉ nghe mấy tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, giống như hồng trung đại lữ, trong hư không chấn động không ngớt. Từ xa nhìn lại, sáu vòng hắc dương hoàn quấn thành một vòng, không ngừng hướng vào phía trong đè ép kim thân, nhưng gặp Phật quang cùng ma khí giao thế tung hành, ở giữa không trung nổ ra từng cái lớn gần mẫu tiểu nhân vòng xoáy. Vô biên chân ma chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến cho kim quang cũng bắt đầu hòa tan. Nhưng Tuệ Trần nửa bước không lùi, cắn chặt răng, cùng cỗ này chân ma chi khí giằng co không xong. Cuối cùng, hắn dùng không để loạn kim thân tướng đem sáu vòng hắc dương từng cái đánh nát, nhưng tự thân cũng bị chân ma chi khí gây thương tích, kim thân xuất hiện vết rách, ở giữa không trùng cấp tốc thu nhỏ. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, Tuệ Trần pháp tướng triệt để tiêu tán, lại biến trở về trước đó bộ dáng. Mặc dù pháp tướng bị phá, nhưng hắn tốt xấu tiếp nhận Táng Thiên Đế thần thông, kia Kỳ Ti Thần lại không có may mắn như vậy. Bởi vì lúc trước thương thế còn chưa khôi phục, lúc này bị hai vòng hắc dương chấn ép, không ánh sáng thần giới ngăn cản không nổi, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Cũng may Phượng Vũ còn có dư lực, tại giữ vững tự thân đồng thời, lợi dụng thiên địa huyền âm đến giúp đỡ Kỳ Ti Thần, hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, cuối cùng vẫn tới đỉnh. Chỉ bất quá, trải qua này một kích, ba người đều thụ ám thương. Táng Thiên Đế ánh mắt bệnh nễ, cười lạnh nói, bản tọa chỉ hơi xuất thủ, các ngươi đã là cực hạn. Thánh nhân lại như thế nào? Tại trước mặt bản tọa cũng là sâu kiến. Đàm Tiếu ở giữa, ma quang lao nhanh, xông lên trên trời, lần nữa hóa thành vô biên ma hỏa, còn như là cỗ sao trời rơi xuống. Tuệ Trần đám ba người không thể không toàn lực ngăn cản. Nhắc tới trong ba người bất kỳ người nào đều là làm người ngưỡng vọng tồn tại, hoặc mở một phái tiền lệ, hoặc truyền vạn thế chi đạo pháp, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng trước mặt Táng Thiên Đế, bọn hắn liền như là ngây thơ chưa thoát thiếu niên, đối mặt một vị thân thể cường tráng lại đa mưu túc trí trắng hán, cho dù liên thủ cũng không có khả năng đánh qua. Cũng may, ba người mục đích đều rất rõ ràng, chỉ thủ không công, một khi có người lầm vào nguy hiểm, hai người khác liền lập tức xuất thủ viện trợ. Như thế cũng là có thể miễn cưỡng trèo trống, mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, lại sẽ không trong khoảng thời gian ngắn lập bại. Ngay tại Tam Thánh tình cảnh càng ngày càng hung hiểm thời điểm, Thiên Cung ngoại thành, Ngũ Vương đạo vực bên trong màu đỏ đạo vực đống nhiên chấn động. Sau một lát, một tia vết rách xuất hiện tại đạo vực mặt ngoài, sau đó cấp tốc quyết tán. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, màu đỏ đạo vực đột nhiên nổ tung, nồng đậm không gian chi lực lan tràn ra, điểm điểm đỏ bừng giống như bọt biển phiêu phủ ở giữa không trung. Hai bóng người phi nhanh mà ra. Một người trong đó tay vượt eo hồng, tóc dài xóa bay, chính là Côn Ngô thành chi chủ, Tiêu Côn Luân. Trong tay hắn, dẫn theo hai cái nửa chết nửa sống tu sĩ, lại là Kiều Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy vợ chồng. A Di Đà Phật. Vô Niệm chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, hai người này đã không có thành tựu, lại để ta dùng ma hỏa luyện hóa, ba ngày sau tự sẽ hôi phiên diệt. Ừm, giao cho ngươi. Tiêu Côn Luân đem hai người ném cho Vô Niệm, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ô bế đầy trời, sát khí dày đặc, xem ra Táng Thiên Đế đột phá thất bại. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Vô Niệm khẽ gật đầu. Hiện tại còn nói còn quá sớm, cũng đừng khinh thường Táng Thiên Đế a, coi như đột phá thất bại, lấy thực lực của hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị giết, tiếp xuống chính là một trận ác chiến. Tiêu Côn Luân sắc mặt nghiêm túc nói, không sao, Táng Thiên Đế khí số đã hết, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Niệm sắc mặt lạnh nhạt, yên lặng bấm niệm pháp quyết suy tính chỉ chốc lát. Đã có ba vị đạo hữu đang vây công Táng Thiên Đế, chúng ta nhanh đi. Ừm. Hai người không do dự, đồng thời hóa thành đột quang, hướng phiêu miểu núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cũng liền trong phiến khắc, hai người chạy tới chiến trường. Xa xa trông thấy vô biên ma hỏa từ trên trời giáng xuống, lại có chân ma chi khí ở giữa không trùng biến hóa tự dưng, một bóng người tung hoành vô địch, đem tam thánh khí tức áp chế đến trăm trượng bên trong. Táng Thiên Đế, còn nhận được ta không? Tiêu Côn Luân cười lớn một tiếng, đem Côn Sơn ấn cùng Lạc Hải đồ đồng thời tế ra, mênh mông cổ pháp khí tức ở giữa không trung hiện lên, hóa vì một con đẩy trời đại thủ, vồ một cái về phía Táng Thiên Đế. Táng Thiên Đế đã vững vàng áp chế tam thánh, chính tìm cơ hội thống hạ sát thủ, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến khí tức quen thuộc. Nhìn lại, không khỏi giận tím mặt, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn dám tới chịu chết. Năm đó nếu không phải lệnh Hồ Bách giúp ngươi giả chết, sớm bị ta rút gần lột ra, ngay cả thần hồn đều luyện chế thành kim đan. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, ma quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đâm rách giữa không trung hiểm nguy đại thủ. Tiêu Côn Luân thấy thế, không những không giận mà còn cười, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp kia đầy trời đại thủ bị ma quang vỡ nát, nhưng không có tiêu tán, mà là ở giữa không trung không ngừng diễn hóa, xuất hiện từng tòa nguy nga cao ngất tiên sơn. Cùng lúc đó, Lạc Hải đổ bên trong thả ra bông dương đại hải, cùng tiên sơn lẫn nhau hô ứng, sơn hải chi khí lẫn nhau dung hợp, giống như một bức cổ lão bức họa, lấy thiên địa làm bối cảnh, đem Táng Thiên Đế cuốn vào trong đó. Đồ bên trong, Táng Thiên Đế vô lượng ma quang lại bị áp chế. Tuệ Trần đám ba người thông thả lại sức, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia vô biên ma hỏa từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đều rơi vào sơn hải đồ bên trong, giống như châu đất xuống biển, lại cũng mất động tĩnh. Sơn hải kinh huyền diệu như đây, thật sự là nhìn mà than thở. Tuệ Trần từ đáy lòng khen. Tiêu Côn Luân mỉm cười, các vị đạo hữu, lại nhập ta đồ bên trong tranh đấu, lần này đồng tâm hiệp lực, thề vì lệnh Hồ đạo huynh báo thù rửa hận. Tất cả mọi người không do dự, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, theo thứ tự vào sơn hải đồ bên trong. Nơi này tự thành một giới, biển cả vô tận, tiên sơn nguy nga, có thể phun ra nuốt vào thiên địa cơ hội, diễn hóa vô tận huyền diệu, liền ngay cả Táng Thiên Đế vô lượng ma quang cũng bị bọn này núi nghiền nát. Táng Thiên Đế còn không đền tội. Phượng Vũ ngồi nghiêm chỉnh, tấu vang thiên địa huyền âm, kỳ thi thần song trưởng ngay cả đập, giữa không trung xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy lô đen, Tuệ Trần đem kim cương thần lực vận chuyển tới cực hạn, Vô Niệm cũng hiện ra Phật ma pháp tướng. Năm vị thánh nhân đều là Nam Cực Tiên Châu cường giả đỉnh cao, lúc này toàn lực xuất thủ, diễn phần mình diễn hóa thần thông, tại sơn hải đồ bên trong vây quét Táng Thiên Đế. Táng Thiên Đế vẫn như cũng là toàn vẹn không sợ, mắt hổ nội trường, sau lưng ma uy ngập trời. Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, ngoại trừ lệnh Hồ Bách, ai còn có tư cách đánh với ta một trận? Các ngươi tôm tép ngại nhép, coi như nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì? Bản tọa vừa vặn một mẹ hút gọn. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, sơn hải đồ bên trong hư không xé rách, từ trong bóng tối xuất hiện 9981 tôn ma thần, hoặc là bàn long đập rắn, hoặc là ba đầu sáu tay. Từng cái khí tức bằng bạc, thần uy huy hoàng, thiên ma sát trận. Táng Thiên Đế tâm niệm vừa động, sát trận đã thành. Mênh mông ma uy bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, nhìn như vô cùng vô tận sơn hải đồ bị sát trận hoàn toàn bao trùm, liền xem như Tiêu Côn Luân đều cũng trốn không thoát. Đều chết cho ta đi. Táng Thiên Đế phất ống tay áo một cái, 81 tôn ma thần đồng thời xuất thủ, pháp lực mạnh mẽ quét sạch ông dương đại hải cùng vô tận dãy núi, khiến cho một đám thánh nhân cũng không chỗ che thân. Trong chốc lát, các loại sát chiêu liên tiếp không ngừng, sơn hải đồ bên trong ngũ quang tập sát, quần ma luận vũ. Kỳ Ti thần mấy người cũng biết Táng Thiên Đế lợi hại, nhưng không biết hắn lợi hại như thế, lúc này đều lộ ra vẻ kinh hãi, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, đem hết toàn lực ngăn cản thiên ma sát trận. Cứ như vậy tranh đấu chừng trăm cái hiệp, chợt nghe tiếng đàn chói tai. Tại thiên ma sát trận vây khốn bên trong, Phượng Vũ cái thứ nhất không kiên trì nổi, dây đàn từng chiếc đứt gãy, túi đầu đem một ngụm máu tươi phun tại cổ cầm bên trên. Kế tiếp là Vô Niệm, thực lực của hắn tại trong năm người yếu nhất, Phật ma pháp tướng ngăn không được thiên ma tiến công, bị thiên ma một trưởng đánh vào ngực, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Về phần Kỳ Ti thần, mặc dù không ánh sáng kinh huyền diệu vô cùng, nhưng lúc trước hắn liền đã thụ thương, bây giờ tại sát trận ảnh hưởng dưới vết thương cũ tái phát, một chiêu vô ý lại bị ma quang lột một cánh tay. Ngũ thánh bên trong, duy chỉ có Tuệ Trần cùng Tiêu Côn Luân còn có thể kiên trì. Hai người này, một cái là Khổ Châu cao tăng, một cái là ban đầu tam thánh, pháp lực tất nhiên là cường hãn, coi như tại hiện thánh cảnh bên trong cũng hãn hữu địch thủ. Làm sao Táng Thiên Đế đã không thuộc về phạm vi này, dù chưa thành tiên thành tổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ma uy hạo đãng phía dưới, chính là năm người liên thủ cũng không ngăn cản được. Không cần nóng đội, ma đầu kia khí số sắp hết, chúng ta tự có biện binh. Tiêu Côn Luân lại là không nóng không đội, một bên thi triển sơn hải kinh, một bên hướng bốn người khác truyền âm. Vừa dứt lời, liền nghe sơn hải đổ ngoài có người quát, quả nhân đến vậy. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, một đầu vạn trượng kim long phá không mà đến, đảo mắt vào sơn hải đổ, hướng Táng Thiên Đế một đầu đánh tới. Thiên Long Thánh Khí. Táng Thiên Đế lông mày nhíu lại, mênh mông ma quang trong lòng bàn tay ngưng tụ, theo sau đó xoay người bỗng nhiên đánh ra một trường. Ầm ầm. Ma quang cùng chân khí lẫn nhau khuấy động, ở giữa không trung nổ tung sáng chói ánh sáng choáng, đem sơn hải đổ bên trong vạn dặm không gian đều quấy đến vỡ nát. Táng Thiên Đế lui về sau nửa bước, thân thể khẽ chấn động, mà kia kim long thì bay ngược trăm trượng, kim quang không ngừng tiêu tán, cuối cùng hiện ra một nam tử. Người này đầu đội rèm châu quan, người mặc tử kim bảo, một bộ đế vương cách ăn mặc, chính là Hiên Viên Phá Thiên. Người cái này mãng phu, thế mà cũng có thể từ bản tọa đạo vực bên trong thoát thân ra. Táng Thiên Đế nhíu mày, nhìn hơi kinh ngạc. Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải lẻ loi một mình, không thức vực mặc dù huyền diệu, lại có càng huyền diệu hơn linh thú tương trợ. Bây giờ tình thế nguy chuyển, Táng Thiên Đế, ngươi mới thật sự là người cô đơn. Cho cười, ta có thiên đạo tương trợ, không cần người đến giúp ta. Táng Thiên Đế diện mục dữ tợn, hai mắt trở lên, tơ máu dày đặc, đuôi lông mày chỗ càng là nổi gần xanh, như muốn rách ra mà ra. Ta chính là hóa thân của đạo trời, thiên đạo ý chí vị trí, các ngươi nghịch thiên hành sự, chỉ có một con đường chết. Theo rít lên một tiếng, Táng Thiên Đế song trưởng kế xuất, giữa không trung xuất hiện vô lượng ma quang, sau đó cấp tốc ngưng tụ, hóa thành ngập trời thủ ấn. Ma quang cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên mặc dù tính cách cuồng vọng, nhưng cũng biết địch thực lực của ta chênh lệch, bởi vậy cũng không đón đỡ. Ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành tám đầu kim long, phân biệt hướng tám cái phương hướng phi nhanh mà đi. Muốn đi? Táng Thiên Đế mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay pháp quyết biến đổi. Chỉ gặp kia ma thủ cách không khẽ bổ, lực lượng quỷ dị hướng về phía trước quyết tán, rất nhanh liền đuổi kịp trong đó năm đầu kim long, đưa chúng nó dần dần bóp nát. Nhưng còn có ba đầu kim long thừa cơ đào thoát, trong đó một đầu kim long độn quang chớp liên tục, thế mà không lùi mà tiến tới, thẳng đến Táng Thiên Đế bay tới. Ha ha ha. Táng Thiên Đế, nghe nói ngươi có thể giám sát thiên hạ. Bây giờ lại ngay cả ta thật giả thân đều phân biệt không ra, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Kim Long miệng nói tiếng người, cười ha ha. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện một đoàn trăm mẫu lớn nhỏ kim sắc vầng sáng, theo vầng sáng xoay chậm chậm, từ đó bắn ra đến hàng vạn mà tính hoàng kim lợi kiếm. Những này hoàng kim lợi kiếm liên tục không ngừng, hội tụ thành một đầu kim sắc trường hà, trong sông thánh khí lao nhanh, sắc ý cường thịnh, thẳng đến Táng Thiên Đế cọ rửa mà đi. Thất phu cản rỡ, nhìn ta diệt ngươi Thiên Long thánh khí. Táng Thiên Đế toàn vẹn không sợ, trong tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị thi triển thủ đoạn. Lại vào lúc này, sơn hải đồ bên trong lại có ba bóng người hiện thân, đi đầu một người áo trắng tóc trắng, hai con ngươi sáng ngời như là vì sao trên trời. Táng Thiên Đế, ngươi khí số lấy hết. Chương 2123, bất tử chi thân. Chương 2123, bất tử chi thân. Người tới chính là Bạch Ngọc Thành thành chủ Lý Ngọc Tiên. Phía sau hắn hai người theo thứ tự là Không Nghe Thấy Hương cùng Ứng Dung Nhi. Lý Ngọc Tiên nhìn thoáng qua chiến trường, không chút do dự, đem pháp quyết vừa bấm, sau lưng hiện ra mấy ngàn đầu hàn băng cánh tay, giống như khổng tức khai bình cấp tốc triển khai. Huyền linh băng phách tay. Theo hắn tâm niệm vừa động, những này hàn băng cánh tay nhao nhao nhô ra, bàn tay không có vào hư không, cuối cùng đều biến mất không thấy gì nữa. Táng Thiên Đế vừa định thi triển thần thông để ngăn cản Hiên Viên Phá Thiên Thiên Long Thanh Kiếm, đột nhiên cảm giác trung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, phản phất thân ở hàn băng trong huyền mộ. Ừm. Ngay tại hắn có chút phân thần trong nháy mắt, trung quanh hư không đột nhiên vỡ ra, mấy ngàn đầu hàn băng cánh tay từ phương hướng khác nhau nhô ra, đồng thời trộm tới mình. Giờ khắc này, ngay cả hư không đều bị đông cứng. Táng Thiên Đế chân ma chi khí ngưng kết giữa không trung, pháp lực cũng bị giam cầm, thân thể càng là cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Cơ hội tốt. Chúng thánh đều ở trong lòng kinh hô nhất thành. Không chút do dự, tất cả mọi người quả quyết xuất thủ. Không nghe thấy Hương đem âm minh thi khí thôi động đến cực hạn, hóa thành vạn trượng cương thi, hướng Táng Thiên Đế một cước đạp xuống. Ứng Dung Nhi thì triệu hồi ra bốn đầu linh thú, theo thứ tự là Hiệu Tiên Cầu Mưa Nuốt Biển Thần Dực. Cái này bốn đầu linh thú đều có các huyền diệu, dưới sự chỉ huy của nàng tạo thành tứ linh cổ trận triệt để đoạn tuyệt Táng Thiên Đế ngoại vi ma quang. Về phần Tuệ Trần, Tiêu Cô Luân, Kỳ Thi Thần, Phượng Vũ, Vô Niệm năm người này cũng là cùng thi triển thần thông, gắt gao ngăn trở thiên ma sát trận tiến công, không cho kia 81 tôn ma thần đến nghị cách cứu viện Táng Thiên Đế bản tôn. Táng Thiên Đế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Hiên Biên Phá Thiên trong tiếng cười lớn, ước vạn trôi hoàng kim thánh kiếm từ vòng xoáy bên trong bắn ra, giống như trường giang đại hạ, trùng trùng điệp điệp, từ Táng Thiên Đế đỉnh đầu cọ rửa ma xuống. Mặc cho Táng Thiên Đế ma uy hiển hách, cũng gánh không được nhiều như vậy thánh nhân vây công. Lúc này tiên cơ đã mất, thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời rồng thánh khí không đoạn chi giải nhục thân của mình. Kim sắc trường hà tựa hồ vô cùng vô tận. Thời gian dần trôi qua, Táng Thiên Đế nhục thân phá thành mảnh nhỏ, đầu tiên là hai tay cùng hai chân bị cắt đi, ngay sau đó thân thể cũng bị thánh khí phân giải thành bảy đoạn, phía sau nhất sọ vỡ vụn, hóa thành vài trăm cái mảnh vỡ. Lý Ngọc Tiên tay mắt lênh lẹ, gần ngàn đầu hàn băng cánh tay đồng thời nô ra, đem Táng Thiên Đế nhục thân mảnh vỡ từng cái bắt lấy, sau đó hướng phương hướng khác nhau xé rách. Ứng Dung Nhi đem pháp quyết vừa bấm, tứ linh cổ trận bắt đầu trấn áp Táng Thiên Đế thần hồn. Không nghe thấy Hương thì một cước giẫm ở Táng Thiên Đế chân linh, âm minh thi khí điên cuồng phun trào, một chút xíu từng bước xâm chiếm người này chân linh lực lượng. Chúng thánh hợp lực vây quét, không có nửa điểm tàng tư, đều đem thần thông của mình phát huy đến cực hạn. Dù là Táng Thiên Đế pháp lực thông thiên, tại nhiều như vậy thánh nhân vây công phía dưới vẫn không thể nào đứng vững, nhục thân vỡ vụn, thần hồn tiêu tán, liền ngay cả chân linh cũng tại một chút xíu tan biến. Chết sao? Kỳ Thi Thần từ xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Không chết được. Tiêu Côn Luân thở dài, trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn. Cũng liền trong cùng một lúc, thương khung chấn động, phản phất có người tại thiên ngoại nổi trống, đem cả Trường Sơn Hải đổ trở thành mặt trống, từng cái chấn động đến chúng thánh trong lòng hốt hoảng. Ầm, ầm, phanh. Liên bang 9 tiếng về sau, hư không xé rách, một thanh đen nhánh thiết trượng rơi xuống. Cái này thiết trượng trọn vẹn dài khoảng 9 thước, phía trên có khắc 9 cái chân ma chi ấn, cuồn cuộn sát khí vờn quanh tại thân trượng, tản mát ra vô biên lệ khí. Đều náo đủ chứ? Giữa không trung vang lên một cái thanh âm khàn khàn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa vô biên lửa giận. Rất nhanh, đám người chỉ nghe thấy liên tiếp thanh thúy tiếng nổ tung, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Ngọc Tiên huyền linh băng phách tay thế mà từng cái vỡ vụn. Không có băng phách tay trói buộc, Táng Tiên Đế nhục thân mảnh vỡ tất cả đều thoát ly trường khống, ở giữa không trung hóa thành tử hạ, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền hội tụ đến một chỗ. Trong nháy mắt, một bộ mới tinh thể xác xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là cái này thể xác hai mắt nhắm nghiền, hào không sức sống, nhìn như là cái xác không hồn. Nhanh diệt thần hồn của hắn cùng chân linh. Không nghe thấy Hương hét lớn một tiếng, đem âm minh thi khí thôi động đến cực hạn, cấp tốc ăn mòn Táng Tiên Đế chân linh. Ứng Dung Nhi cũng đồng dạng thi pháp, lợi dụng tứ linh của trận diện sát Táng Thiên Đế thần hồn. Nhưng mà, chuyện bị dị phát sinh ngay tại chúng thánh dưới mí mắt, Táng Thiên Đế thần hồn cùng chân linh thế mà đồng thời biến mất, thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Sau một khắc, cố kia trùng sinh thể sát chậm rãi mở hai mắt ra. Chúng thánh tập trung nhìn vào, phát hiện chân linh cùng thần hồn cư nhưng đã ở bộ này thể sát chúng, khí thế kinh người từ trên người hắn phát ra, vô lượng ma quang bao phủ cả phiến thiên địa. Táng Thiên Đế lại lần nữa trở về, đưa tay ra, cầm từ trên trời giáng xuống hắc thiết trượng. Lục đạo bất tử, thiên ma bất diệt. Ta chính là vĩnh hằng thiên đạo hóa thân, làm sao có thể chết tại các ngươi bảy kiến cọ này trong tay? Táng Thiên Đế thanh âm khàn khàn, tựa hồ đến từ không biết vực sâu, thân bên trên tán phát ra vô biên lệ khí. Mọi người tại đây thấy thế, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên là bất tử thân. Tiêu Côn Luân, Hiên Viên Pha Thiên, Lý Ngọc Tiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ kiêng dè. Sơn Hải Đồ bên trong, thánh nhân chi chiến kinh thiên động địa. Hỏa luyện trong cốc, hai phe á thánh cũng là đánh cho thiên băng địa liệt. Chỉ gặp giữa không trung, hai bóng người tung hoành tới lui, một người trong đó râu tóc bay lên, đỏ bừng thắng lửa. Một người khác thì thanh bảo phồng lên, tơ liếu bằng thân, chính là Đan Dương Sinh cùng Linh Bất Uy. Hai người pháp thuật thần thông có thể nói hoàn toàn tương phản, Đan Dương Sinh xâm lược như lửa, cuồng mãnh bá đạo, Linh Bất Uy lại là lấy nhu thắng cương, biến hóa ngàn vạn. Nếu như đều là toàn thịnh thời kỳ, Linh Bất Uy tiêu giao du xác nhận càng hơn một bậc. Nhưng cũng tiếc, năm đó Long Hổ Quan một trận chiến, Linh Bất Uy bị Đan Dương Sinh, Lang Tiêu, Đồng Lịch ba người vây công, bị thương rất nặng, căn cơ tổn hao nhiều. Mặc dù có thần nông hỗ dạng này thần ý chữa thương cho hắn, cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong vài năm liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này Linh Bất Quy sở dĩ còn có thể cùng Đan Dương Sinh giao thủ, đều là dựa vào thần nông hỗ lưu lại đan dược. Loại đan dược này có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép chấn áp thương thế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 6 canh giờ. Theo thời gian trôi qua, đan dược dược hiệu đang dần dần suy yếu. Vừa lúc bắt đầu, Linh Bất Quy còn có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng 2 canh giờ về sau liền không phân cao thấp. Đến bây giờ, Linh Bất Quy thanh quang đã bị Đan Dương Sinh xích hạ áp chế. Đáng tiếc, Đan Dương Sinh sử cái biến hóa, một trưởng bô nát Linh Bất Quy đen trắng song ngư, mặt lộ vẻ vẻ tức hận, thở dài, các hạ chi tài cổ kim hiếm thấy. Nếu như hiệu trung bắc minh, đợi một thời gian có lẽ có thể thành thánh. Nhưng ngươi chọn sai trận doanh, chú định hôi phi yên diệt, thánh đạo ngươi mà nói bất quá là ảo ảnh trong mơ thôi. Lời còn chưa dứt, Linh Bất Quy pháp thuật đã bị phá, nhưng gặp xích hà hóa thành thuần dương lợi kiếm, hướng bộ ngực hắn một kiếm đâm tới. Linh Bất Quy sắc mặt biến hóa, vội vàng bấm một cái pháp quyết, trước người xuất hiện màu xanh hào quang, như là thủy kính ngăn tại trước mặt. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh thanh âm thanh thúy, thủy ba kính mặt chia 5 x 7, thuần dương lợi kiếm lại là dư thế không giảm, hướng về phía trước thẳng đâm. Linh Bất Quy không thể làm gì, chỉ có thể nghiêng người tránh né, đồng thời dùng nhẹ tay nhẹ vỗ. Đạo môn huyền quang đem thuần dương lợi kiếm chấn lệch ba thước, cơ hồ là gián Linh Bất Quy cánh tay trái xẹt qua. Mặc dù không có trực tiếp đâm vào thân thể, nhưng này thuần dương chi lực cỡ nào bá đạo, vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại vết thương sâu tới xương. Bại tướng đã hiện, còn không đền tội. Đan Dương ngày thường thế không tha người, thừa dịp Linh Bất Quy bị chém bị thương trong nháy mắt, song trưởng tế xuất, thuần dương chi lực hóa thành một vầng mặt trời chói chang từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại đối thủ đỉnh đầu. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, Linh Bất Quy có thể sử dụng tiêu giao du thông dòng hóa giải cái này sát chiêu, nhưng bây giờ pháp lực có thâm hụt, tại Đan Dương Sinh liên hoàn sát chiêu phía dưới, đúng là chống đỡ không thể. Nam Thanh. Linh Bất Quy khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu thanh lưu, đem hắn cong ở trên lưng, bốn vó cùng đạp, thế mà từ liệt dương chấn áp bên trong đảo thoát ra. Chỉ là, mặc dù miễn cưỡng thoát khốn, nhưng cũng lộ ra sơ hở. Đan Dương Sinh kinh nghiệm chiến đấu sao mà lão đạo. Trong nháy mắt liền bắt được cái này sơ hở, trong mắt sát cơ tất hiện. Hắn đem xích hồng tiên kiếm phân hóa thành 36 chuôi, canh giữ ở Linh Bất Quy đảo thoát lộ tuyến bên trên, đồng thời lại vận chuyển thuần dương chi lực, nương tụ tại song quyền, còn như là cỗ sao trổi phóng tới Linh Bất Quy. Đạo hữu thử một chút ta thần hoàn quyền. Đan Dương Sinh khí thế như cầu vồng, quyền thế lao nhanh, cương mãnh bá đạo thuần dương chi lực bám vào tại quyền ảnh bên trong, tựa như từng cái cỡ nhỏ mặt trời ở giữa không trung bắn ra bạo liệt. Như mưa rông gió báo thế công để Linh Bất Quy đáp ứng không xuể. Hắn tuy có huyền diệu chi pháp, biến hóa ngàn vạn, nhưng cũng muốn xây dựng ở pháp lực ngang nhau trên cơ sở. Nếu như đối thủ pháp lực hơn sang ngươi, vậy liền nhưng nhất lực hàng tập hội, cho dù có lại nhiều biến hóa cũng là vô dụng. Ầm. Chợt một quyền đánh tới, Linh Bất Quy không có bảo vệ tốt, hộ thể linh quang bị chấn nát. Cũng liền trong cùng một lúc, ẩn nút tại phụ cận 36 chuôi thuần dương tiên kiếm đồng thời khởi xướng tiến công, như là như lưu tinh bạch phá thương cung. Giờ khắc này, Linh Bất Quy phòng ngự bị phá, khí tức cũng bị khóa chặt, cơ hồ thành một cái bia sống. Côn bằng biến. Linh Bất Quy quyết định thật nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra tiêu giao du tuyệt chiêu. Đây cũng là phá phủ trầm chu. Chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tự thân tinh nguyên, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Linh Bất Quy còn có thể thông qua linh nguyên để duy trì mức tiêu hao này, không đến mức thương tới căn bản. Nhưng hắn hiện tại là dựa vào đan dược đến trấn áp thương thế, dưới loại tình huống này cưỡng ép sử dụng côn bằng biến sẽ đối tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Linh Bất Quy đương nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không thể không dùng. Chỉ nghe hét dài một tiếng, Linh Bất Quy thân hóa thanh vân, sau đó một con chim lớn từ thanh vân bên trong bay ra, thân thể trọn vẹn dài ngàn dặm, xuế hai cánh, che khuất bầu trời. 36 chuôi thuần dương tiên kiếm lao vụt tới, chém vào đầu này côn bằng trên thân, chẳng những không có lưu lại nửa điểm vết thương, ngược lại bị côn bằng mặt ngoài thanh huyền chi khí hút lại, không thể động đậy. Khá lắm Linh Bất Quy, tuy là nến tàn trong gió, vẫn còn có thực lực thế này. Đan Dương Sinh từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh, sau đó xoay tay phải lại, trong tay thêm ra một món pháp bảo, chính là Thái Hư Như Ý Bản. Hắn đem pháp bảo tế lên đỉnh đầu, dùng cái này hóa giải côn bằng thanh huyền chi khí, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể đột nhiên tăng vọt, thấm thoát nhưng liền có vạn trượng lên cao. Sau một khắc, Đan Dương Sinh xông lên không trung, song quyền đống nhiên dùng sức, hung hăng đánh tới hướng Linh Bất Quy biến thành côn bằng. Kia côn bằng cũng không sợ hãi chút nào, hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có thanh quang vạn trượng, chủ động đón nhận Đan Dương Sinh song quyền. Hai người tại hỏa luyện cốc trên không triển khai kịch đấu, sử dụng đều là á thánh bên trong đỉnh cấp pháp tướng, giơ tay nhấc chân đều có thể đánh rách tả tơi sơn hà, tản ra uy áp để ở đây nam bắc tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà tại hai đại đỉnh tiêm á thánh kịch liệt tranh đấu đồng thời, hỏa luyện cốc cốc khẩu vị trí cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Chỉ gặp 7 vị á thánh loạn chiến. Bắc Minh bên này tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Đồng Lịch, Mục Tinh Mẫu, Đạo Ẩn cùng Vạn Độc Sơn. Trong đó Đồng Lịch thực lực mạnh nhất, Mục Tinh Mẫu, Đạo Ẩn thứ hai, Vạn Độc Sơn yếu nhất. Nhưng cho dù là yếu nhất Vạn Độc Sơn, cũng có thể kéo lại cực thắng ma quân. Còn lại Đồng Lịch, Mục Tinh Mẫu cùng Đạo Ẩn ba người vây công A Ngốc cùng Vô Tâm, cho dù A Ngốc chân khí bằng bạc, Vô Tâm sử dụng huyết tế đại pháp, cũng vô pháp ngăn trở ba vị cao thủ vây công. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nguy hiểm, hỏa luyện cốc bên ngoài, mấy đạo độn quang lao vụt tới. Đi đầu một người là cái đồng tử, rõ ràng ngày thường môi hồng răng trắng, trung linh thanh tú, ánh mắt lại là ông cụ non. Chính là Vô Song thành phó thành chủ, Ngũ Tử. Sau lưng hắn đi theo 4 người, theo thứ tự là Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Tư Đồ Cổng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh. Nhắc tới 5 người vì sao rời đi đại bộ đội, đều bởi vì Hùng Nguyệt Nhi mất tích, mà Phiêu Miểu núi đã loạn thành hỗn loạn. Tại như thế bên trong chiến trường hỗn loạn, một đầu vừa mới bước vào kim đan cảnh hùng yêu như thế nào tự vệ. Vũ Từ bọn người biết Hùng Nguyệt Nhi tại Lương Nôn trong lòng địa vị, đây là hắn thu cái thứ nhất đồ đệ, nếu quả như thật chết tại Phiêu Miểu trên núi, cho dù ngày sau cứu ra Lương Nôn, chỉ sợ cũng không tốt giao nộp. Cho nên bọn hắn quả quyết thoát ly đại bộ đội, ven đường tìm kiếm Hùng Nguyệt Nhi tung tích, ý đồ tìm tới đầu này gấu đốc. Nguyên bản lấy Vũ Từ năng lực, truy tung một đầu gấu tinh hẳn là không cần tốn nhiều sức. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đầu này gấu tinh tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, dù cho lấy Vũ Từ Thương Nguyệt Minh đám người tốc độ bay đều không có đội kịp, ngược lại khoảng cách càng kéo càng lớn, dần dần ngay cả khí tức đều khó mà truy lùng. Cái này gấu ngốc không phải một người, có người đang giúp hắn. Tất cả mọi người cho ra cái kết luận này, nhưng nhất thời lại đoán không được đến tuột cùng là vị cao thủ kia. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, 5 người quanh đi của lại, tại hỏa luyện cốc bên ngoài lại phát động mấy lần cấm chế, lãng phí không thiếu thời gian, cuối cùng so Linh Bất Quy đại quân còn chậm một bước. Khi bọn hắn đuổi tới cửa vào sơn cốc thời điểm, nam bắc hai phe tu sĩ đã triển khai kịch liệt chém giết. Bắc Minh một phương mặc dù ít người, nhưng dựa vào hỏa luyện trong cốc cấm chế cường đại vẫn là ổn định trận ước, Nam Huyền 5-10 vạn đại quân đều ở vào ngoài, tạm thời không đánh vào được. Về phần đỉnh tiêm cao thủ chiến trường, Nam Huyền đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Vũ Từ xa xa đã nhìn thấy Đồng Địch, Đạo Ẩn, Mục Tinh Mẫu bọn người ngang ngược, chỗ nào có thể chịu, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, thân hóa mây trôi, hướng chiến trường kia mau chóng đuổi theo. Các vị đạo hữu, lão phu đến giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Vừa dứt lời, từ một phương hướng khác cũng truyền tới một âm thanh vang dội, quân thiên thành thần nông hô, đến đây trợ trận. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một chi mênh mông đại quân, đội quang như ngân hà, lại là thần nông hỗ giải trừ độc nguyên về sau, xuất lĩnh quân tiên thành trăm vạn đại quân chạy đến trợ giúp. Chương 2124, hỏa luyện cốc loạn đấu, thượng, chương 2124, hỏa luyện cốc loạn đấu, thượng, nhắc tới quân tiên thành trăm vạn đại quân, kỳ thật trình độ rất nhiều. Bởi vì trong quân đại bộ phận đều là lang hoàn đại lục bộ tộc tu sĩ, tu vi không cao, hơn chín thành cũng chưa tới kim đan cảnh. Cũng liền thần nông sơn 7 vạn tu sĩ là chân chính đem ra được chiến lực. Bất quá cái này không trở ngại quân tiên thành khí thế, trăm vạn đội quang phá không, từ xa nhìn lại như ngân hà lao nhanh, sáng chói chói mắt. Hỏa luyện trong cốc, Bắc Minh quân coi giữ chỉ có không đến 30 vạn người, mặc dù mượn nhờ nơi đây cấm chế phòng ngự chặn Nam Huyền 5-10 vạn đại quân, nhưng dù sao cũng là ở thế yếu. Bây giờ, quân tiên thành viện binh đuổi tới, đối Bắc Minh tu sĩ mà nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Các đạo hữu, giết tiến hỏa luyện cốc. Thần nông hỗ tọa hạ tứ đại đệ tử xung phong đi đầu, Giả Áo, Đinh Phụng hai người dùng không dấu vết đoạn trưởng cùng Hoa Mai thuật ấn phía trước mở đường, Từ Lớn, Từ Nhị dùng phong mạch chỉ khóa địch, bốn người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tại phía trước xé mở một cái lỗ hổng. Giết. Quân tiên thành trăm vạn đại quân nối đuôi nhau mà vào, Thạch Linh tộc, Thần Phong tộc, Thiên Thủy tộc, Man Nhu tộc, Bàn Long tộc, Bùn Đen tộc, Lang Hoàn Bách tộc cùng thi triển thần thông, các loại hoa mắt pháp thuật làm cho người đáp ứng không xuể. Mặc dù những pháp thuật này thần thông cũng không có quá lớn lực sát thương, cũng không có đến cỡ nào huyền diệu, lại đủ để nhiễu loạn Bắc Minh đại quân quân tâm, cho hậu phương Nam Huyền cao thủ sáng tạo cơ hội, thừa lúc vắng mà vào. Ngắn phút chốc, hỏa luyện cốc ngoại vi cấm chế phòng ngự lần lượt vỡ vụn, Bắc Minh tu sĩ không thể không lui vào trong cốc, mà đang rút lui quá trình bên trong, chí ít có hơn vạn tên tu sĩ chết thảm ở cốc khẩu. Lần này, Nam Huyền đại quân khí thế dâng cao, từng cái anh dũng giết địch. Thần Đông Hỗ nhưng không có tự mình xuất thủ, hắn đem quyền chỉ huy giao cho đại trưởng lão Vệ Rồng, mình thì hóa thành một đạo đột quang, hướng Á Thánh chiến trường bay đi. Xa xa đã nhìn thấy đồng lịch thi Dương Cửu Âm Thiên Ma công chín đầu hắc long ở giữa không trung tung hoành gào thét, không ngừng thôn phệ Nam Huyền ba vị Á Thánh pháp thuật thần thông, khí thế cường hành tới cực điểm. Đồng lịch lao tặc, chớ có quát tháo, ta đến chiếu cố ngươi. Thần Đông Hỗ hét lớn một tiếng, tay phải cách không ngay cả đập, mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, chính là thất tuyệt kỹ một trong không dấu vết đoạn trường. Cảm giác được một cỗ cường đại pháp lực từ phía sau đánh tới, đồng lịch nhíu mày, không thể không từ bỏ đối A Ngốc đám người áp chế, quay người một chỉ điểm ra. Giống. Chín đầu hắc long xoay quanh mà quay về, trong nháy mắt liền đem Thần Đông Hỗ trưởng lực thôn vệ hầu như không còn. Ngươi chính là Quân Thiên Thành thành chủ, bảy núi 12 trong thành, cũng chỉ có ngươi cái này vị thành chủ là A Thánh. Vốn cho rằng có thủ đoạn gì, không nghĩ tới bản sự thường thường. Đồng lịch mỉa mai cười một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Chín đầu hắc long phóng lên tận trời, đồng thời từ miệng bên trong phun ra một đạo hắc quang, mục tiêu đều khóa định Thần Đông Hỗ, tốc độ cực nhanh, phá không mà đi. Chính là đồng lịch sát chiêu một trong, cửu âm vệ một trận. Thần Đông Hỗ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm giác được một cỗ cực âm chi lực giống như thủy triều vào tới, xung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, tựa như vực sâu âm u băng lãnh, liền ngay cả pháp lực của mình đều khó mà lưu chuyển. Mắt thấy kia chín đạo hắc quang xé rách hư không, sau một khắc liền muốn đem mình xuyên thủng, Thần Đông Hỗ đội vàng đem pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hiện ra Thần Đông Sơn chí bảo, Huyền Tân Châu. Này châu nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức thả ra vạn đạo hoàng hà, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén quét sạch tứ phương. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Huyền Tân Châu lực lượng cùng Cửu Long cực âm chi lực va chạm, lẫn nhau không ngừng kích động, ở giữa không trung nổ tung hoa mỹ vầng sáng. Song phương giằng co một lát, Huyền Tân Châu tử là sinh sôi không ngừng, hào quang lợi kiếm liên tục không ngừng, mà Cửu Long cực âm chi lực lại có cuối cùng, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Thần Nông một mạch chí bảo. Đồng lịch xa xa trông thấy Thần Nông hỗ pháp bảo, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, liền ở tại chỗ đem thân nhất chuyển, hóa thành một cỗ hắc phong, phiêu nhiên xuyên qua tầng kia tầng hoàng hạ, thế mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. A, Thần Nông hỗ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy công pháp, sắc mặt biến hóa, đội vàng thi triển hộ thể linh quang, hướng về sau cấp tốc tối lui. Nhưng kia hắc phong lại là như bóng với hình, thế mà không nhận Huyền Tân Châu quấy nhiễu, xuyên qua tầng tầng hoàng hạ, đảo mắt liền tới trước mặt hắn. Hắc phong cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa hóa thành đồng lịch. Nghe nói năm đó Thần Nông Thắc cũng là một vị hào kiệt, chỉ tiếc không người kế tụ, chí bảo lưu truyền đến loại người như ngươi trong tay, thật sự là phung phí của trời a. Đồng lịch cười ha ha, tay phải nô ra, cực âm chi lực lượn lờ tại giữa ngón tay, trong nháy mắt liền cào nát Thần Nông hỗ hộ thể linh quang. Cùng lúc đó, hắn tay trái phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện tối đen như mực mây đen, càng đem Huyền Tân Châu cho nuốt vào. Thần Nông Hỗ không nghĩ đến người này thần thông bị dị như vậy, mình pháp thuật hoàn toàn không phòng được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn một đường thế như trẻ tre, không chỉ có hủ thực mình hộ thể linh quang, còn muốn đi thu pháp bảo của mình Huyền Tân Châu. Cũng là hắn chủ quan mất tiên cơ, lúc này chỉ có thể thôi động pháp lực, dùng gió xuân độ hóa giải xâm nhập thể nội cực âm chi lực, đồng thời tay phải bỗng nhiên đánh ra, dùng không giấu vết đoạn trường tấn công mạnh đối thủ. Thần Nông Hỗ sự biến đổi này chiêu, là hy vọng công địch tất yếu, bước bách hắn phòng thủ, dùng cái này đạt tới tự vệ mục đích. Nào có thể đoán được đồng địch thế mà không tránh không né, tại nguyên chỗ cười hắc hắc. Sau một khắc, từ phía sau hắn xoát ra một đạo hồng mang, lên đỉnh đầu hóa thành huyết hồng bảo dù, sau đó cấp tốc triển khai, thả ra mảng lớn hồng quang, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Thần Nông Hỗ không giấu vết đoạn trường đánh vào mảnh này hồng mang bên trên, không chỉ có không có nửa điểm chấn động, thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra. Pháp lực của hắn như là châu đất xuống biển, tại vô thanh vô tức ở giữa, liền bị kia huyết hồng bảo dù hấp thu sạch sẽ. Làm sao có thể? Thần Nông Hỗ giật nảy cả mình. Cái này không giấu vết đoạn trường uy lực hắn là biết đến, có thể nói là thất tuyệt học bên trong lực phá hoại mạnh nhất thần thông, coi như bị người miễn cưỡng ngăn lại, cũng muốn hao phí đại lượng pháp lực, không đến mức giống như bây giờ ngay cả nửa điểm bọt nước đều lật không nổi tới. Hắn lại là có chỗ không biết này không phải bình thường pháp bảo, chính là đồng lịch lập xuống đại công về sau, Táng Thiên Đế tự tay ban tặng, tên là Huyết Hà Dù Vô Thiên. Đối phó thánh nhân phía dưới tu sĩ, vô luận địch nhân pháp thuật thần thông mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem này dù triển khai, liền có thể đem đối phương pháp thuật hút vào dù bên trong, chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực, trả lại cho pháp bảo người sở hữu. Đương nhiên, bộ phận này lâm thời gia tăng pháp lực chỉ có thể bảo tồn một canh giờ, thời gian vừa tới, pháp lực tự động tiêu tán. Mà lại cái này Huyết Hà Dù Vô Thiên cũng có sử dụng số lần hạn chế, trong vòng một ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đồng lịch khi lấy được pháp bảo về sau một mực giữ kín không nói ra, trước đây chưa hề thi triển, liền xem như cùng đạo ẩn trong tranh đấu cũng không có sử dụng qua. Thằng đến trông thấy Thần Nông Hỗ Huyền Tân Châu hắn mới động tâm tư, muốn lợi dụng Huyết Hà Dù Vô Thiên lực lượng, nhất cử đoạt được Thần Nông một mạch chí bảo. Hắc hắc, cái này liền xong rồi. Thần Nông một mạch hậu nhân làm sao không chịu được như thế? Đồng lịch sắc mặt điểm ai, dùng Huyết Hà Dù Vô Thiên hấp thu Thần Nông Hỗ pháp thuật về sau, tự thân pháp lực đại trướng, cực âm chi lực trở nên cường tĩnh hơn. Thần Nông Hỗ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cực âm chi lực như mây đen dày đặc lên đỉnh đầu, rất nhanh liền cắt đứt Huyền Tân Châu cùng mình liên hệ. Vô luận hắn như thế nào bấm niệm pháp quyết niệm chú, kia Huyền Tân Châu đều không có nửa điểm phản ứng. Bảo đến, đồng lịch cười ha ha, nhấc tay khẽ vẫy, pháp lực mạnh mẽ lan tràn ra, đem kia Huyền Tân Châu kéo tới trước mặt mình. Thần Nông một mạch chí bảo, bây giờ về lao phu á. Vừa dứt lời, hắn liền dùng tay vồ một cái, đem Huyền Tân Châu nắm trong tay, khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý, nhưng còn không đợi hắn dùng pháp lực luyện hóa, kia Huyền Tân Châu bỗng nhiên trong tay hắn chấn động. Đồng Lịch phát giác được không đúng, lông mày nhíu lại, quắc, chỉ là pháp bảo, còn muốn tạo phản phải không? Nói chuyện đồng thời, cơ âm chi lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, rất nhanh liền tiến vào Huyền Tân Châu bên trong, ý đồ trấn áp món pháp bảo này. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Huyền Tân Châu bên trong linh khí lao nhanh, ẩn ẩn trông thấy ngàn vạn hoàng hà phu trào, mà tại cái này mênh mông bụi màu vàng bên trong lại xen lẫn một sợi nhàn nhạt thanh quang, chính là cái này sợi thanh quang không chịu khuất phục tại Đồng Lịch. Sau một khắc, Huyền Tân Châu hào quang đại thịnh, thế mà đem Đồng Lịch cực âm chi lực ép ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn sinh ra màu xanh lưới dao, một đao cắt vỡ Đồng Lịch bàn tay, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đồng Lịch kinh hô nhất thanh, vô ý thức buông tay, Huyền Tân Châu tuột tay trở xuống. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, dùng một cái tay khác đi bắt, cường hoành pháp lực quét sạch mà ra, rất nhanh liền đem Huyền Tân Châu khóa chặt tại nguyên chỗ. Thần nông hô xa xa thấy cảnh này, trong lòng hơi động, trừng lớn hai mắt, cơ hồ là thốt ra, thiên tiến. Mắt thấy Đồng Lịch nghĩ muốn lần nữa thu lấy Huyền Tân Châu, thần nông hô không chút do dự xuất thủ, mênh mông pháp lực từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, hóa thành màu xanh huyền quy, một đầu đánh tới Đồng Lịch. Đồng Lịch cười lạnh một tiếng, cũng liền không quan tâm, dùng cực âm chi lực trấn áp Huyền Tân Châu, ý đồ tiêu diệt châu bên trong thanh quang. Đỉnh đầu hắn huyết hà dù vô thiên chuyển động một vòng, huyết hồng quang mang bao phủ huyền quy, đảo mắt liền đem nó thu nhập dù bên trong, lần nữa chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Đồng Lịch pháp lực lại chướng một đoạn. Kia Huyền Tân Châu bị định giữa không trung, liều mạng nghĩ phải thoát đi, lại không cách nào tránh thoát trói buộc, ngầm trộm nghe gặp bi phân thanh âm. Thiên Thiến, là ngươi sao? Thần nông hô gần như điên cuồng, mắt xem pháp thuật không phá được đối phương phòng ngự, lập tức thả người hướng về phía trước, muốn dùng nhục thân đến giúp Huyền Tân Châu ngăn cản Đồng Lịch cực âm chi lực. Hừ, đã ngươi vội vã chịu chết, lão phu liền thành bằng ngươi. Đồng Lịch sắc mặt dữ tợn, hai tay pháp quyết vừa bấm, chín đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhào về phía thần nông hô. Lại vào lúc này, một cây ô mục động từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, hướng lên một chọi một đường, thế mà đem huyết hà dù vô thiên đánh bay. Đồng Lịch lấy làm kinh hãi, quay người nhìn lại, chỉ gặp A Ngốc đã xoay tròn cây gỗ, hướng mình một gậy đánh tới. Cái này thất phu, cũng khó trách hắn như thế tức giận, huyết hà dù vô thiên mặc dù huyền diệu, lại chỉ có thể hóa giải pháp thuật thần thông, thu lấy địch nhân pháp lực. Nhưng A Ngốc căn bản không có pháp lực. Người này lấy võ nhập đạo, tu luyện chính là một thân chân khí, hoàn toàn không nhận huyết hà dù vô thiên ảnh hưởng, ô một đồng đột nhập huyết hồng quang mang bên trong, như vào chỗ không người, một chút liền đem Đồng Lịch tâm can bảo vật cho đánh bay. Mắt thấy kia một cây thô đen đại bổng đối diện đập tới, Đồng Lịch không thể không thi triển pháp lực, đem chín đầu hắc long triệu hồi, thay mình chặn cái này kinh thiên động địa một vậy. Ầm. Trong tiếng nổ, cực âm chi lực cùng chân khí lẫn nhau khuấy động, đem Đồng Lịch cùng A Ngốc đều hướng về sau đẩy lui mấy trăm trượng. Thần nông hô thì nhân cơ hội này, vọt tới Huyền Tân Châu phụ cận, song trưởng tề xuất, pháp lực điên cuồng tuôn ra, rất nhanh liền đem vây khốn Huyền Tân Châu cực âm chi lực đánh tan. Huyền Tân Châu được tự do, hình như có linh tính, vờn quanh thần nông hô bay một vòng, cuối cùng dừng ở đỉnh đầu của hắn, nhìn thập phần vui vẻ. Thiên Thiến, ngươi kỳ thật chưa bao giờ từng rời đi phụ thân, đúng không? Thần nông hô cảm ứng được Huyền Tân Châu bên trong thanh quang, khỏe mắt một giọt nước mắt lướt qua. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ thắng trận chiến này, dẫn đầu các tộc nhân trở về Lang Hoàn Đại Lục. Hắn tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó manh xoay người, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn, lần nữa công về phía Đồng Lịch. Đồng Lịch trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn muốn định thừa dịp loạn thu lấy Huyền Tân Châu, ai biết pháp bảo này thế mà ra đời một sợi ý thức của mình, liều mạng phản kháng, cuối cùng tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Lần này không chỉ có bại lộ huyết hà dù vô thiên còn lãng phí hai lần cơ hội, cuối cùng lại không có đạt được vật mình muốn, cái này khiến Đồng Lịch phẫn hận tới cực điểm. Ngươi cái này lang yêu, dám xấu ta chuyện tốt, lão phu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành trò không thể. Đồng Lịch đem cơn giận đều chút lên A Ngốc trên thân. Hắn một bên dùng chín đầu hắc long ngăn trở thần nông hô, một bên toàn lực vận chuyển cửu âm thiên ma công cực âm chi lực hội tụ thành sông, rất nhanh liền đem A Ngốc chìm không ở tại bên trong. A Ngốc giữ im lặng, đem ô một đồng múa như gió, nhưng gặp chân khí bằng bạc, liên tục không ngừng, đem tới gần tự thân cực âm chi lực đều đánh tan. Song phương ngươi tới ta đi, giằng co một lát, Đồng Lịch bỗng nhiên biến chiều, từ âm hà bên trong sinh ra một đầu quái ngư, lớn chừng trăm trượng dài, khoe miệng tăng cẩn, mắt như đèn lồng, đuôi cá cuối cùng sinh ra móc câu, tản mát ra âm hàn khí tức. A Ngốc vừa mới đem bên cạnh cực âm chi lực đánh tan, mạnh gặp một đầu quái ngư từ trong sông bật lên, hai mắt ngốc trệ, miệng lại mở ra như lô đen, hướng mình một ngụm nuốt đến. Hắn không chút do dự, nâng bổng hướng lên đâm một cái, vừa vặn đâm đang quái ngư phần bụng. Kia quái ngư lộc cộc nhất thanh, phần bụng rút lại, từ miệng bên trong phun ra mạng lớn hắc thủy, như là thác nước từ trên trời giáng xuống. A Ngốc sắc mặt biến hóa, vội vàng độn quang hút lên, muốn từ thác nước phía dưới thoát đi. Nhưng hắn mới vừa vặn bay lên trên trời, cũng cảm giác được một cô âm trầm khí tức từ bốn phương tám hướng ập tới, không gian chung quanh trở nên như là vũ bùn, đem hắn một mực hút tại nguyên chỗ, đồng thời không ngừng hướng phía dưới lôi kéo. Không tốt. A Ngốc trong lòng giật mình, chợt phát hiện mình trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đỉnh đầu màu đen thác nước cọ rửa xuống tới. Mắt thấy đạo hữu lâm vào hiểm cảnh, thần ông hố lập tức tấn công mạnh Đồng Lịch, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra hoa mai thuật tấn ý đồ phong ấn giữa không trung quái ngư. Nhưng pháp thuật của hắn còn không thành hình. Sau lưng liền có nhất thanh cười quái dị truyền đến, thần nông hô, ngươi còn có thời gian quản người khác sao? Lời còn chưa dứt, hư không đã xé rách, ba cái cổ quái khôi lỗi từ bên trong bay ra. Chính là quỷ bắt tiên bên trong ba người, quỷ đầu lý, tản tiên cô, tà đạo người. Quỷ kia đầu lý cầm trong tay kim thiết mặt, hướng thần nông hố bên hông rẽ ngang quét tới, tàn tiền cô thì dùng hoa sen quét một cái, xoát ra mảng lớn màu hồng sương mù, đảo mắt liền bao phủ thần nông hố. Về phần cuối cùng kia tà đạo người, lại là bấm niệm pháp quyết niệm chú, chân đạp cương bộ, trong tay thất tinh bảo kiếm rất nhanh liền giấy lên tà hỏa, sau đó hướng thần nông hố hậu tâm một kiếm đâm tới. Chương 2125, hỏa luyện cốc loạn đấu, hạ, chương 2125, hỏa luyện cốc loạn đấu, hạ, nguyên lai thần nông hố cứu người xuất ruột, trong chốc nhoáng này phía sau lộ ra sơ hở, bị một tinh màu nhìn thấy, lập tức đem quỷ bắt tiên phân ra ba cái, từ phía sau đánh lên tới. Quỷ đầu lý một ngựa đi đầu, kim thiết ngoặt quét ngang, đem thần nông hố hộ thể linh quang gõ ra khe hở. Tàn tiên cô pháp thuật lập tức đuổi theo, màu hồng xương mù thông qua khe hở chui vào hộ thể linh quang nội bộ, đảo mắt liền ngưng tụ thành một đoàn mây mù, đem thần nông hố bao vây vào giữa. Thần nông hố ngửi được kỳ dị hương khí, trong lòng giật mình, biết có người đánh lén, lập tức đem thần nông đế kinh thôi động đến cực hạn, y đồ loại trừ thể nội độc tố. Nhưng mà kia màu hồng xương mù cũng không phải là kịch độc, mà là một loại nhỏ bé hạt bụi nhỏ, vô cùng bất nhập, bám vào tại thần nông hố kinh mạch bên trong, khiến cho pháp lực không cách nào lưu chuyển. Thần nông hố pháp thuật chậm nửa nhịp, hộ thể linh quang rất nhanh liền bị quỷ đầu lý đánh vỡ. Ngay sau đó, một đạo nhân lách mình tiến đến, trong tay thất tinh bảo kiếm tà hỏa bừng bừng, hướng hậu tâm hắn một kiếm đâm tới. Một kiếm này vô cùng kỳ dị, nếu là bị nó đâm trúng, chỉ sợ sẽ có vô cùng tai họa. Thần nông hố tầm mắt không thấp, đương nhiên nhìn ra cái này khôi lỗi lợi hại, tạm thời không để ý tới áng đốc, đem pháp quyết vừa bấm, từ huyền tận châu bên trong xoát ra vàng bên mông hào quang. Mảnh này hào quang tại sau lưng cấp tốc ngưng tụ, tạo thành ba tầng thổ hoàng sắc kết giới. Đang, ta đạo người thất tinh kiếm kia lửa tung tóe, chỉ đem phía trước hai tầng kết giới đâm xuyên, đến cuối cùng một tầng kết giới trước mặt đã không có nửa điểm ý lực, ngay cả tà hỏa đều tan đi. Thần nông hỗ xoay người lại, đơn trường gỗ, không giấu vết đoạn trường trường lực đập vào tà đạo đỉnh đầu của người, đem đầu lâu của nó đánh rất một nửa, lộ ra các loại quỷ dị cơ quan. Một tinh màu xa xa trông thấy, sắc mặt tái xanh. Nàng không nghĩ tới mình đánh lén thế mà lại thất bại, khôi lỗi còn bị đối phương hư hao, trong lòng giận dữ, trong tay pháp quyết lại bóp, nghĩ muốn biến hóa càng hung hiểm hơn pháp thuật. Lao yêu bà, điều khiển khôi lỗi có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Vũ tử cười ha ha, đông nhiên dùng thần thông bức lui đạo ẩn, mình thì mượn lực triệt thoái phía sau, ở giữa không trung xoay người một cái, song trưởng ngay cả đập. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa không trung xuất hiện vàng bạc hai màu vòng xoáy, đem một tinh màu tính cả nàng tọa hạ năm cái khôi lỗi tất cả đều cuốn vào. Hắn nói là chính diện một trận chiến nhưng thật ra là từ phía sau lưng đánh lén. Bởi vì là loạn chiến, một tinh màu nguyên bản đang cùng vô tâm giao thủ, còn muốn lấy đánh lén thần nông hố, làm sao biết mình cũng bị người đánh lén. Lần này né tránh không kịp, bị vàng bạc hai màu vòng xoáy cuốn trúng, trong nháy mắt cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt pháp lực điên cuồng xé rách nhục thân của mình, đồng thời còn tại chấn áp khôi lỗi của mình. Vô tâm nhìn ra sơ hở, lập tức thả người tiến lên, chân ma chi khí trước người ngưng tụ, hóa thành một thanh dài trăm trượng ma đao, hướng kia một tinh màu một đao chém tới. Mắt thấy hai mặt thù địch, một tinh màu không khỏi sắc mặt đại biến. Thực lực của nàng tại tam đại ẩn tinh quan bên trong nhưng thật ra là yếu nhất, không bằng đạo ẩn, càng không bằng đồng địch. Buồn cười nàng trước đó còn có vọng tưởng, ý đồ sánh vai Đan Dương Sinh cùng Lăng Tiêu, thẳng đến trận này nam bắc đại chiến, quần ma loạn vũ, cùng thi triển thần thông, ai cũng không có cách nào thắng tư, nàng mới chính thức nhận rõ chính mình. Trong lúc thời khắc nguy cấp, một tinh màu cũng không lo được mặt mũi, lớn tiếng kêu gọi, các vị đạo hữu, cứu ta. Đồng địch, đạo ẩn hai người đều đang kịch đấu, nghe được tiếng kêu cứu, thần thức quét tới, cũng không khỏi đến lông mày cao lại, lộ ra thần sắc chán ghét. Nhưng bọn hắn cũng không phải là bụng bề người, biết mối hở răng lạnh đạo lý, mặc dù đánh trong đáy lòng xem thường một tinh màu, lúc này cũng không thể không ra tay cứu giúp. Đồng địch đem pháp quyết vừa bấm, chín đầu hắc long phá không mà đi, còn chưa tới gần liền phun xuất ra đạo đạo hắc quang, như là lưu tinh vạch phá thương khung. Đạo ẩn thì lấy tay chỉ một cái, giữa không trung xuất hiện một mặt thanh quang bắt quái, trong nháy mắt xông vào ngũ tử vàng bạc vòng xoáy bên trong, chỉ gặp thanh quang bắn ra bốn phía, đem pháp thuật của hắn quấy đến long trời lở đất. Giờ này khắc này, vô tâm chân ma chi nhận đã rơi vào một tinh màu đỉnh đầu, bị cái sau dùng gió nhẹ dẫn kéo chặt lấy. Mặc dù không có lập tức là bại, nhưng bởi vì mất tiên cơ, quỷ bắt tiên lại bị ngũ tử pháp thuật vây khốn, một tinh màu không cách nào ngăn cản một đao kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma đao từng tấc rơi xuống. Theo liên tiếp thanh thúy băng liệt âm thanh, ma đao chặt đứt tầng tầng tơ bạc, khoảng cách mi tâm của nàng đã không đến ba tấc. Một tinh màu hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Tại khoảng cách gần như thế, nàng vòng ma đao lưới đao bên trên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, một đao kia nếu là chém xuống, chỉ sợ mình thần hồn đều tán. Không, không muốn. Một tinh màu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, đồng nghịch chín đầu hắc long khó khăn lắm đuổi tới, cực âm chi lực như là bông dương đại hải, hướng vô tâm quét sạch mà đi. Vô tâm đem toàn bộ pháp lực đều quán chú đến trong ma đao, một đao kia đang muốn rơi xuống, chợt cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ khí âm hàn. Lập tức, thể nội pháp lực một tiết, sinh ra mềm mại cảm giác vô lực, phảng phất rơi vào đến bùn trong đầm. Là đồng nghịch. Vô tâm chau mày. Nàng đã từng cùng đồng nghịch giao thủ qua, biết người này lợi hại, cực âm chi lực tàn nhẫn xảo trá, mặc dù không bằng Đan Dương Sinh như vậy xâm lược như lửa, chỉ khi nào bị cuốn thân, thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Sau lưng truyền đến ác long tiếng gầm gừ, chín đầu hắc long đã cách không xa, trong miệng hắc quang bắn ra, bắn liên thanh tựa như lao vụn tới. Ma nữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến công, đem chân ma chi khí vẩn quanh quanh thân, đồng thời hướng sau lưng đánh ra một trường. Vạn diệu hóa ma thủ xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ, đem cực âm chi lực ngăn tại bên ngoài trăm trượng. Ngay sau đó, lại từ lòng bàn tay bay ra chín đạo ma quang, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, đều biến thành ma đầu, cùng kia chín đầu hắc long đấu tại một chỗ. Không có vô tâm áp chế, một tinh màu lập tức thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lại nhìn giữa không trung, đạo ẩn thanh quang bắt quái đã đem ngũ từ vàng bạc vòng xoáy quấy đến long trời lở đất, trước đó kia cỗ trấn áp khôi lỗi huyền diệu pháp lực đều bị đánh loạn. Một tinh màu lập tức đem pháp quyết vừa bấm, để cho mình năm cái khôi lỗi đều từ vòng xoáy bên trong thoát thân ra, trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều. Nàng lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, thôi động quỷ bắt tiên cùng đồng lịch cùng một chỗ vây quét vô tâm. Chỉ là, đồng lịch được cái này mất cái khác, mặc dù giải một tinh màu khốn cùng, phía sau lại là trung môn mở rộng, không có hắc long thủ hộ, thần nông hô chính nhưng thừa lúc vắng mà vào. Đồng lịch lao tặc, nhanh chóng phục chu. Thần nông hô đem huyền tấn châu tế lên đỉnh đầu, pháp lực trào lên, tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đến đồng lịch sau lưng. Đồng lịch bất đắc dĩ, chỉ có thể đem còn lại cực âm chi lực toàn bộ ngưng tụ đến sau lưng, hình thành một tấm hắc sắc vũ bùn, gắt gao vây khốn thần nông hô, không cho hắn cẩn thân. Đúng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, âm hà bên trong, A Ngốc không có chói buộc, lập tức hướng lên phóng lên tận trời. Hắn tránh thoát tầng tầng hắc thủy, lách qua âm hà sát chiêu, ở giữa không trung xoay tròn ô một đồng, một gậy đập vào kia quái ngư đỉnh đầu. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang trầm, quái ngư hai mắt bạo liệt, đầu cá hướng phía dưới, một đầu trở tiến vào âm hà bên trong. A Ngốc lại đem chân khí quấn quanh ở thân vậy, ở trên cao nhìn xuống, đâm vào trong sông, tại đáy sông một trận loạn quái, nhưng gặp bọt nước tung bay, vậy mà bay ra vô số toái thi khối thịt. Đồng lịch thần thông bị phá, thân thể hơi trao đảo một cái, hướng về sau lảo đảo một bước. Đáng chết. Hắn vì nghĩ cách cứu viện một tinh mẫu, được cái này mất cái khác, chung quy là bị thần nông hố. A Ngốc tìm được cơ hội, lúc này thế cục đột biến, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Vô lượng tiên tôn. Chợt nghe một tiếng nói giàn mua ở trong mây vang lên. Nguyên lai là đạo ẩn cùng ngũ tử chiến chi cao không, pháp lực vững vàng áp chế đối phương, lúc này thấy được cơ hội tốt, đồng nhiên xoay người một cái, từ trong mây xuống tới, một trưởng vô hướng về phía thần nông hố. Thần nông hố không thể không từ bỏ đồng địch, quay người nên địch. Không giấu vết đoạn trưởng cùng đối phương trưởng lực tương giao, lực phản chấn vào tới, thần nông hố sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân bất do kỷ hướng lui về phía sau đến bên ngoài trăm trượng. Đạo ẩn lại là sắc mặt hồng nhuận, trên mặt tiểu dung. Hắn đem phất trần nhẹ nhàng bung lên, giữa không trung xoát ra ngàn vạn đầu thơ bạc, như là một tấm vong lớn, rất nhanh liền đem thần nông hô nhốt ở bên trong. Thần nông đạo hữu, ta cái này thiên la địa vong tư vị như thế nào? Theo một tiếng cười khẽ, thơ bạc lưới lớn hướng vào phía trong nắm chặt, kia ngàn vạn thơ bạc liền như là từng đạo lưỡi dao, ngay cả không gian đều bị cắt đến vỡ nát. Thần nông hô sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết gấp bó, đem hoa mai thuật ấn thi triển đi ra, lập tức phong bế không gian chung quanh, không khiến cái này lấy mạng thơ bạc cẩn thận. Song vương các xính pháp lực, trung quy là đạo ẩn cao hơn một bậc, chỉ gặp vạn đạo huyền quang xông vào trong lưới. Rất nhanh liền chế trụ thần nông hô pháp lực, khiến cho hoa mai thuật tấn phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chính là này lên kia xuống thời khắc, chợt thấy một đạo tử sắc ma quang đằng không mà lên, hóa thành đại thủ, hướng đạo ẩn đỉnh đầu hung hăng chụp tới. Lại là cực thắng ma quân Tử Vi Độc Trương. Nguyên lai cực thắng ma quân cùng Vạn Độc Sơn đấu cái bất phân cao thấp, hai người đối diện một trường, riêng phần mình tách ra. Vạn Độc Sơn vừa vặn rơi sau lưng ngũ tử, nhìn ra sơ hở của hắn, lập tức thi triển pháp thuật, từ phía sau lưng đánh lén ngũ tử. Cực thắng ma quân khoảng cách quá xa, không kịp ngăn cản Vạn Độc Sơn, lại trông thấy thần nông hô bị nhốt, lúc này vận chuyển thần thông, chạy đến nghị cách cứu viện thần nông hỗ. Kết quả là trang diện lại biến, chỉ thấy là cực thắng ma quân liên thủ với thần nông hỗ chiến đạo ẩn, ngũ tử độc đấu Vạn Độc Sơn, A Ngốc chiến đồng địch, vô tâm đấu một tinh mẫu, chín vị a thánh loạn chiến, chia chia hợp hợp, không có cố định đối thủ, chỉ cần có người lộ ra sơ hở, bị đối phương trận doanh người phát hiện, ngay lập tức sẽ lâm vào vây công, nhưng phía bên mình người cũng sẽ kịp thời xuất thủ giải vây. Mấy vòng công thủ chuyển đổi về sau, song phương đều có người thụ thương, bất quá thương thế đều không nặng, cũng không ảnh hưởng chiến lược. Tổng đến xem, Bắc Minh mặc dù thiếu một người, chiến lược lại là hơi cao hơn Nam Huyền. Chỉ bất quá cái chênh lệch này rất nhỏ, nhỏ đến không đủ để phân ra thắng bại, bởi vậy lâm vào thế bí. Lại nói hỏa luyện cốc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, dần dần hấp dẫn Nam Bắc hai phe tu sĩ. Thiên cung thành nội đội quang vô số, từ bốn phương tám hướng chạy tới hỏa luyện cốc, trong này có Nam Huyền tu sĩ, cũng có Bắc Minh tu sĩ. Có đôi khi hai phe nhân mã ở nửa đường gặp phải, một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Nhưng cũng có người không muốn sóng tốn thời gian, một đường phi nhanh, thẳng đến hỏa luyện cốc mà đi. Thời gian dần trôi qua, hỏa luyện cốc thành thánh nhân phía dưới lớn nhất chiến trường. Theo song phương viện binh lần lượt chạy đến, nơi này đã có mấy trăm vạn tu sĩ, đủ loại thần thông phép thuật mạn thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, liên tiếp. Cùng một thời gian, phiêu miểu núi chỗ sâu nào đó cánh rừng trên không, một đạo độn quang chính đang lao vùn vụt. Độn quang bên trong là một mù lòa, bạch sắc kiếm quang vờn quanh ở bên cạnh, thần kiếm mang máu, sát ý kinh người. Người này chính là Tam Đại ẩn tinh quan đứng đầu Lăng Tiêu, địa vị cùng Đan Dương Sinh bình khởi bình tọa. Lại nói hắn tại Thăng Tiên Cốc một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Mặc cho Nam Huyền Đại quân người đông thế mạnh, càng có quy vô tội trạng, cổ trời buồn gương sáng ba vị á thánh cao thủ, nhưng thủy trung công không vào trong gốc. Chỉ tiếc thánh nhân chi tranh trung quy là Nam Huyền bên này thắng. Tuệ Trần cầm lại kim cương phát quất, lấy vô thượng thần lực phế đi hồn thánh ti mã hàn đầm. Độc Cưu mặc dù pháp lực thâm hậu, cũng không dám thẳng anh kỳ phong, dùng thần thông bỏ chạy, đến tận đây triệt để kết thúc Thăng Tiên Cốc chi chiến. Lăng Tiêu không phải loại người cổ hủ, tự nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Trên thực tế, khi hắn trông thấy Tuệ Trần cầm lại kim cương phát quất, đồng thời toàn diện áp chế ti mã hàn đầm thời điểm, trong lòng liền đã manh động thoái ý, hắn tìm một cơ hội, một kiếm bức lui Nam Huyền ba vị á thánh. Sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, tự thân hóa thành một đạo màu trắng đột quang, hướng bắc phi nhanh, rất nhanh liền ra khỏi sân gốc. Cổ trời bọn người không nghĩ tới hắn như thế quả quyết. Rõ ràng bên kia thánh nhân chi chiến còn không có phân ra thắng bại, chỉ là vừa mới cầm lại kim cương phật cốt mà thôi, hắn bên này liền lâm trận bỏ chạy. Đi được thật là nhanh. Quy Vô Tội chạm lông mày cau lại. Người này tu vi quá cao, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ ta Nam Huyền Đại Quân muốn máu chảy thành sông. Cổ Trời trầm giọng nói. Vừa dứt lời, buồn gương sáng không nói một lời, đã hóa thành một quang, hướng cốc bên ngoài đuổi theo. Đạo hữu chậm đã. Quy Vô Tội chạm kêu nhất thành, đã thấy buồn gương sáng cũng không quay đầu lại, chỉ trong khắc thời gian này, đội quang đã biến mất tại sơn cốc chỗ góc cua. Ai, buồn gương sáng quá vọng động rồi. Quy Vô Tội chạm thở dài. Cũng không trách nàng, tất lại còn có rất nhiều Bạch Ngọc Thành tu sĩ ở chỗ này tác chiến. Cổ Trời đồng dạng thở dài. Nàng một người tuyệt không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, chúng ta không thể nhìn nàng đi chịu chết. Quy Vô Tội chạm trầm ngâm nói, vẫn là chúng ta cùng đi chứ, dạng này cũng có thể hạn chế Lăng Tiêu, đừng cho hắn muốn làm gì thì làm. Ừm. Ý kiến của hai người đạt thành nhất trí, đồng thời bấm niệm pháp quyết nhập chú, hóa thành hai vệ đột quang, cũng hướng cốc bên ngoài đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp Lăng Tiêu. Bốn người lại lần nữa giao thủ, một đường đánh một chút ngừng ngừng, treo đèo lội suối, đấu cái túi bụi. Kỳ thật lấy Lăng Tiêu thực lực là có thể vững vàng ngăn chặn Nam Huyền ba người, nhưng Cổ Trời bọn người không cho hắn cơ hội từng cái đánh tan. Một khi có người lâm vào hiểm cảnh, hai người khác liền lập tức cứu viện. Thời gian lâu dài, Lăng Tiêu cũng nhìn ra mánh khỏe. Ba người này căn bản không có nghĩ tới muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng, sở dĩ truy tung tới, chỉ là vì hạn chế lại hắn, không cho hắn tùy ý làm vậy. Hừ, các ngươi không cho ta giết, ta lại muốn giết thống khoái. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, kiếm pháp dần dần tàn nhẫn, rất nhanh liền đem ba người bước lui, theo sau xoay người rời đi. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Cổ Trời bọn người dây dưa, tung kiếm mà đi, một đường gặp người liền giết. Chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, liền có hơn ngàn cái Nam Huyền tu sĩ chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Ha ha, thông quái, thông quái. Lăng Tiêu tung kiếm giết người, tùy ý huy sái, có đôi khi thậm chí tận lực giảm bớt tốc độ, để sau lưng ba vị á thánh thấy rõ ràng mình giết người chi tiết, sau đó lại nên ngang rời đi. Cổ Trời bọn người đương nhiên là sắc mặt tái xanh. Đáng tiếc bọn hắn thực lực kém xa Lăng Tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nam Huyền tu sĩ chết thảm ở đây nhân kiếm dưới, mặc dù ngẫu nhiên có thể bảo vệ mấy cái, nhưng càng nhiều người vẫn làm Lăng Tiêu vong hồn dưới kiếm. Lăng Tiêu giết đến thống khoái, dần dần đem thần thức quét tán đến xa nhất, không ngừng tìm kiếm mục tiêu mới. Đương nhiên, hắn phát hiện xa xa đội quang số lượng rất nhiều, mà lại đều hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Chương 2126, kiếm si chương 2126, kiếm si Lăng Tiêu một đường tung kiếm giết người, thẳng giết đến đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Nhưng hắn cảm thấy mới chỉ nghiện, thần thức quét qua, phát hiện nơi xa có mảng lớn đội quang lao vùn vụt, đều hướng cùng một cái phương hướng đi đường. Nhiều người như vậy chạy tới cùng một nơi, hẳn là có cái đại sự gì phát sinh. Lăng Tiêu lông mày cau lại, trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo linh xà kiếm khí, trong nháy mắt phá không ngàn dặm, đem một nam huyền tu sĩ chém giết giữa không trung. Đáng thương người kia đã có thông huyền sơ kỳ tu vi, cầm trong tay sư môn truyền thừa bảo vật, một lòng tiến đến chiến trường giết địch, lại không minh bạch chết tại trên đường. Lăng Tiêu mặt không biểu tình, nhấc tay khẽ vẫy, đem tu sĩ kia còn chưa triệt để tiêu tán chân linh nhất đi qua. Hắn cũng lười thẩm vấn, trực tiếp đem năm ngón tay chụp tiến người này chân linh bên trong, thi triển siêu hồn chi thuật, rất nhanh liền biết rõ ngọn nguồn. Nguyên lai đều đi hỏa luyện cốc ca. Nhớ kỹ nơi đó là luyện hóa lương ngôn địa phương, hẳn là có biến cố gì. Lăng Tiêu chỉ trầm ngâm một lát, rất nhanh liền làm ra quyết định. Trận chiến này đã đến tối hậu quan đầu, thánh nhân chi tranh hắn không cách nào can thiệp, nhưng thánh nhân phía dưới chiến trường hắn lại là thành thạo điêu luyện. Đã tất cả cao thủ đều đi hỏa luyện cốc, vậy ta cũng đi tham gia náo nhiệt a. Đan Dương Sinh nhất định là ra đủ danh tiếng, cũng nên để Nam Huyền quần hùng biết ta linh xà kiếm uy lực. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu mỉm cười, lúc này thôi động đột quang, cải biến phương hướng, hướng hỏa luyện cốc bay đi. Cổ Trời, Quy Vô Tội chạm bọn người xa xa trông thấy, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Lăng Tiêu không lại động thủ giết người chính là kết quả tốt nhất. Bọn hắn không có buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ thôi động đội quang cùng sau lưng Lăng Tiêu, cứ như vậy một đuổi một chạy, đảo mắt liền tới hỏa luyện cốc bên ngoài vây. Lăng Tiêu thần thức viết thị, chỉ gặp hỏa luyện cốc trên bầu trời có hai cái to lớn thân ảnh đang ra sức chém giết. Bên trong một cái là màu xanh đại bàng, một cái khác thì là xích hồng cự nhân, giữa hai người đấu pháp đã đến gây cấn giai đoạn, chiêu chiêu tàn nhẫn, khắp nơi chí mạng. Lại nhìn hỏa luyện cốc cốc khẩu, chín vị á thánh luận đấu, trong đó bốn người đều là hắn quen thuộc đạo hữu, phân biệt là Đồng Lịch, Đạo Ẩn, Mục Tinh Mẫu cùng Vạn Độc Sơn. Tại trong bốn người này là thuộc Đồng Lịch pháp lực mạnh nhất, chín đầu hắc long tới lui tung hành, cực âm chi lực quét sạch bát phương, đại đa số thời gian đều là hắn tại lấy một địch hai. Nếu không phải Đồng Lịch, Bắc Minh không có khả năng chiếm thượng phong. Lăng Tiêu xa xa nhìn thấy, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, âm thầm nghĩ ngợi nói, Đồng Lịch cái thằng này đến cùng được cơ duyên gì, sao pháp lực tinh tiến nhanh như vậy? Trước đó vẫn giấu kín không lộ, bây giờ xem ra chỉ sợ có Đan Dương Sinh bảy thành thực lực. Việc này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, nếu như là tại bình thường, Lăng Tiêu nói không chừng phải thật tốt nghiên cứu một phen, làm rõ ràng Đồng Lịch nội tình. Nhưng bây giờ là tại hai quân giao chiến trên chiến trường, không động được cái gì ý đồ xấu, cho dù biết Đồng Lịch hữu đại bí mật mang theo, cũng không dám làm thủ đoạn gì. Hắn đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trên chiến trường, phát hiện Bắc Minh bốn vị á thánh mặc dù chiếm thượng phong, nhưng song phương chênh lệch quá nhỏ, từ đầu đến cuối không thể phân ra thắng bại, tràn diện mười phần cháy bỏng. Chín người luận đấu, sơ hở rất nhiều, nếu như ta tại lúc này đột nhiên hoành ra một kiếm, chỉ cần trọng thương một người trong đó, Nam Huyền trận hình liền sẽ sụp đổ, năm người đều đem chết thảm ở nơi đây. Lăng Tiêu một bên lao vụt, một bên ngầm tính toán. Hắn không có lựa chọn đi giúp Đan Dương Sinh, bởi vì Ninh Bất Quy thực lực quá mức cường hãn, coi như hai người liên thủ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn trọng thương đối phương. Sau lưng hắn, còn có Cổ Trời, Quy Vô Tội chạm bọn người theo đuổi không bỏ, chỉ cần Ninh Bất Quy kéo đến nhất thời nửa khác, cái này ba người lập tức liền có thể đuổi tới, đến lúc đó cuốn lấy mình, lại là một trận ác chiến. So sánh dưới, vẫn là chín vị Á Thánh chiến trường lại càng dễ đắc thủ. Bởi vì chín người này thực lực đều kém xa mình, chỉ cần toàn lực xuất thủ, đánh lén một người trong đó, tỷ lệ thành công chí ít có 9 thành. Mà một khi Nam Huyền có người bị giết hoặc là trọng thương, Nam Bắc cân bằng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá, Nam Huyền còn lại 4 vị Á Thánh cũng khó chạy thoát, đến lúc đó coi như cổ trời bọn người đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, bản tọa tới đúng lúc. Lại nhìn ta một kiếm định càn khôn. Hắn tại trong tay áo âm thầm bấm một cái kiếm quyết, linh xà trên thân kiếm hạ bản xoáy, lộ ra hưng phấn không thôi. Lại nhìn phía trước, 9 vị Á Thánh ở giữa đấu pháp đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Đồng lịch tướng Cửu Âm Thiên Ma công thôi động đến cực hạn, 9 đầu Hắc Long đại khai đại hợp, là Nam Huyền 5 người khó khăn nhất ứng đối thần thông. Đương nhiên, Hắc Long gào thét, sự cái biến hóa, thế mà lách qua ngũ tử phong tỏa, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Vô Tâm ngay tại cái phương hướng này bên trên, lúc này đang dùng toàn lực cùng một tinh màu giao thủ, toàn vẹn không biết sau lưng có 5 đầu Hắc Long đột kích. Thẳng đến Hắc Long khoảng cách không hơn trăm trượng, nàng mới cảm ứng được kia cô âm trầm ma khí. Không được. Vô Tâm sắc mặt biến hóa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt pháp quyết vừa bấm, sau lưng hư không vỡ ra, chui ra một đầu tuyết trắng con quặng. Chính là Thôn Tiên Trùng. Thôn Tiên Trùng phòng ngự kinh người, từ đầu đến cuối thủ hộ tại Vô Tâm bên cạnh, vì chính là để phòng loại này hiểm ác chiêu số. Mắt thấy Hắc Long gào thét mà đến, Thôn Tiên Trùng lập tức nhảy lên thật cao, cản sau lưng Vô Tâm, mở ra lỗ đen miệng rộng. Giống. Khí thế hung hăng Hắc Long không phá được Thôn Tiên Trùng phòng ngự, ngược lại bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng, nương theo lấy lộc cộc thanh âm. Hắc Long khí tức hoàn toàn biến mất, liền ngay cả ẩn chứa trong đó cực âm chi lực cũng tiêu tán hầu như không còn. Thôn Thiên Trùng liên tiếp nuốt ba đầu Hắc Long, tuyết trắng làn da dần dần trở nên u ám giống như uống rượu say, ở giữa không trung lung la lung lay. Đồng Lịch hai mắt nhắm lại, lập tức biến hóa pháp quyết. Còn lại hai đầu Hắc Long không tiếp tục nảy sông, mà là lợi dụng Thôn Thiên Trùng ý thức không đủ thanh tỉnh trong nháy mắt, lách qua cái này to béo như trùng, một trái một phải, hướng Vô Tâm bản tôn công tới. Trong chớp nhoáng này, Vô Tâm hai mặt thù địch, lâm vào địa phương nguy hiểm. Nàng không chút do dự, trong tay pháp quyết gấp bóp, hiện ra tiên ma pháp tướng, tử Bạch Song Trưởng Vân biệt chụp về phía một tinh màu cùng đồng định. Ầm ầm, giữa không trung xoát ra thuần trắng cùng tím đậm hai màu hào quang, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đem một tinh màu khôi lỗi cùng đồng định hai đầu Hắc Long đều cuốn vào. Lúc này Vô Tâm đã không giữ lại chút nào, đem thật ma lực thôi động đến cực hạn, khó khăn lắm ngăn trở hai đại cao thủ một kích chí mạng, nhưng cũng chỉ là ngăn trở mà thôi, không cách nào hóa giải đối thủ pháp lực. Đồng định sắc mặt âm tàn, một bên cùng thần nông hô giao thủ, một bên thôi động kia hai đầu Hắc Long. Cực âm chi lực từ Hắc Long trong miệng phun ra, như là tiểu đao cắt thịt, chậm rãi xé rách Vô Tâm pháp thuật. Một tinh màu cũng là toàn lực thi pháp, quỷ bắt tiên bên trong 6 cái đều tại trong nước xoáy, lẫn nhau khí tức nối thành một mảnh, tạo thành khôi lỗi sát trận, ý đồ xông phá Vô Tâm phòng ngự. Cơ hội tốt. Nơi xa, Lăng Tiêu sắc mặt vui mừng. Hắn một mực tại quan sát chờ chính là cái này thời điểm, chỉ cần có người lâm vào hiểm cảnh liền lập tức xuất kiếm, phải nhất kích tất sát. Nữ ma đầu này là Lương Nôn đạo lữ, năm đó từ trong tay của ta đào tẩu, không nghĩ tới quanh đi của lại, vẫn là phải chết trong tay ta. Lăng Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, kiếm trong tay quyết vừa bấm, linh xà kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, lúc này hóa thành một đạo bạch quang. Vô thanh vô tức bay đi. Một kiếm này nếu là đạt được, Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, hỏa luyện cốc cốc khẩu, Nam Bắc hai phe tu sĩ ngay tại hỗn chiến. Trong đám người, có 4 đạo kiếm quang tung hoành tới lui, giết địch vô số. 4 người này theo thứ tự là Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cùng Sinh. Nhất là Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cùng Sinh, hai người này là hóa kiếp cảnh kiếm tu, kiếm khí mạnh vượt xa Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Ngược, cũng liền cái này chừng nửa canh giờ, bọn hắn đã liên thủ chém giết 3 tên hóa kiếp lão tổ. Chính là kiếm ý cường thịnh nhất thời điểm, Tư Đồ Cùng Sinh bỗng nhiên lông mày cau lại, tựa hồ có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Thế nào? Tại bên cạnh hắn Thương Nguyệt Minh lập tức nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tư Đồ Cùng Sinh không nói gì, mà là ngưng thần nhìn kỹ, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, quắc, không tốt, có người muốn đánh lén. Ở đâu? Thương Nguyệt Minh nhất thời chưa kịp phản ứng, thuật Tư Đồ Cùng Sinh ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Nhưng còn không đợi hắn tê sát, Tư Đồ Cùng Sinh đã hóa thành đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Thương Nguyệt Minh sửng sốt một chút, trong lòng lẩn cảm thấy bất an. Hắn mặc dù không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đối Tư Đồ Cùng Sinh cái này bạn đối khố lại là vô cùng tín nhiệm. Không chút do dự, Thương Nguyệt Minh cũng đồng dạng hóa thành đội quang, theo sát tại Tư Đồ Cùng Sinh sau lưng. Hai người một trước một sau, đảo mắt đến giữa không trung. Khoảng cách tới gần, Thương Nguyệt Minh cũng rốt cục cảm ứng được kia một sợi như có như không kiếm ý, cái này sợi kiếm ý tiềm ẩn ở vô hình, phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ căn bản không phát hiện được, cũng chỉ có Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh loại này thuần túy kiếm sĩ mới có thể cảm ứng được. Tại kia, Tư Đồ Cùng Sinh bỗng nhiên chỉ hướng về phía trước, chỉ gặp trong hư không một đầu dài nhỏ bạch hồng như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng từ cái này bạch hồng bên trong tản ra cường đại kiếm ý, để cho hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Có lẽ là bởi vì khoảng cách đã rất gần, linh xà kiếm không tiếp tục gần giấu khí tức, từ trong hư không hiện lộ ra một đoạn, dần dần tăng nhanh tốc độ. Hai người ánh mắt quét qua, lập tức kịp phản ứng. Thương Nguyệt Minh hoảng sợ nói, đây là muốn đánh lén chúng ta sư nương. Tư Đồ Cùng Sinh không nói nhảm, kiếm trong tay quyết vừa bấm, đoạt hồn sát y kiếm như là bạch hồng phá không, thẳng đến linh xà kiếm chém tới. Thương Nguyệt Minh cũng không có chậm nhiều ít, chỉ tâm niệm vừa động, mực hiên kiếm tựa như mực tàu bay lên không, ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng hồ quang, từ một phương hướng khác chặn đường linh xà kiếm. Hai đạo kiếm quang chạy nhanh đến, hội tụ địa phương chính là linh xà kiếm phải qua đường. Cong. Giữa không trung ba đạo kiếm quang giao thoa, vang lên thanh thúy kiếm minh, ngay sau đó ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí tại nguyên chỗ bộc phát, tạo thành một vòng kiếm khí phong bạo. Chỉ bất quá, cái này ba loại kiếm khí lực lượng cũng không công bằng. Trong đó hai loại kiếm khí vẹn vẹn chỉ tồn tại một hơi thời gian, một hơi qua đi liền sụp đổ, như mây khói tiêu tán. Còn lại một loại kiếm khí xảo trá tàn nhẫn, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt liền đem hai viên kiếm hoàn cuốn vào trong đó. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tư Đồ cùng Sinh kiếm hoàn cái thứ nhất vỡ vụn. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung la lung lay, đống dương phun ra một ngụm lớn máu tươi, triệt để nhuộm đỏ mình tuyết trắng quần áo. Thương Nguyệt Minh cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, Mực Hiên kiếm đồng dạng vỡ vụn. Cái gọi là kiếm tu, kiếm còn người còn, huống chi là bản mệnh kiếm hoàn. Kiếm hoàn vừa vỡ, thể nội tựa như rời sông lấp biển, ngay cả kinh mạch đều đoạn không ít. Bất quá, bị hai người cái này cản lại đoạn, Vô Tâm cũng phát hiện bên này dị thường, biết có người muốn đánh lén mình, vội vàng thôi động tiên ma pháp tướng, nếm thử đột phá vây quanh. Cùng lúc đó, A Ngốc, Ngũ Tử, Thần Nông Hô cùng Cự Thắng Ma Quân bốn người cũng giành tay, cùng nhau ra chiêu, làm rối loạn một tinh mẫu cùng đồng nghịch tiến công. Vô Tâm rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, thừa dịp hai người bị tiến đánh trong nháy mắt, từ đang bao vây thoát thân ra, đồng thời dùng tay bấm một cái pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Linh xà kiếm lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới, kiếm quang mặc dù ngon độc, lại bị sớm có cảnh giác Vô Tâm tránh khỏi, cơ hội là sát bờ vai của nàng, chỉ cắt lấy một sợi tóc mà thôi. Lăng Tiêu xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng lan lộn. Hắn một kiếm này, lúc đầu đã đoan chắc thời cơ, Vô Tâm căn bản không có biện pháp ngăn cản, bốn vị khác ca thánh cũng không tì vết tới cứu. Chỉ cần không bị đối phương phát hiện, một kiếm này liền có thể giết Vô Tâm. Nhưng bởi vì Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh ngang ngược ngăn cản, dẫn đến mình linh xà kiếm sớm tiết lộ hành tung, đồng thời ở nửa đường bị cản trở một chút. Mặc dù chỉ làm trễ nải thời gian rất ngắn, nhưng ở trận đều là cao thủ, lấy Vô Tâm, Thần Nông Hô, Ngũ Tử đám người thần thông, như gì phản ứng không kịp. Nguy cơ rất nhanh liền bị năm người liên thủ hóa giải, lúc này lại muốn đánh lén, lại là không thể nào. Đáng chết. Lăng Tiêu ở trong lòng giận mắng nhất thanh, sát ý lại là không giảm. Trong tay hắn kiếm quyết lại bóp, muốn điều khiển linh xà kiếm giết cái hồi mã thương, lại nghe có người sau lưng hét lớn một tiếng, "Lăng Tiêu, chớ có làm cản." Thanh âm này chính là Quy Vô tội trạng. Lăng Tiêu nhìn lại, phát hiện Quy Vô tội trạng, cổ trời, buồn gương sáng đều chạy tới, ba người này tựa như thuốc cao da chó, từ đầu đến cuối thiếp trên người mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lăng Tiêu giận dữ, trên người sát ý sôi trào lên. Hắn biết lúc này lại muốn đánh lén Vô Tâm là không thể nào, tiếp xuống đem đối mặt cổ trời bọn người không có tận cùng dây dưa. Mặc dù hắn có lòng tin có thể chém giết ba người này, nhưng ít ra cũng phải là ngàn chiêu khai bên ngoài, biến số quá lớn. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh hai người. Xấu ta chuyện tốt, các ngươi đều đáng chết. Lăng Tiêu không tiếp tục xuống tay với Vô Tâm, mà là đem độn quang thúc dục, rất nhanh liền xuất hiện tại Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh trước mặt. Đối mặt vị này á thánh cường giả, kiếm tâm cảnh kiếm tu, hai người căn bản không có nửa điểm phần thắng. Mau trốn. Thương Nguyệt Minh kéo Lạp Ti Đồ cùng Sinh ống tay áo. Nhưng Tư Đồ cùng Sinh lại là không nhúc nhích tí nào. Ngươi điên rồi. Thương Nguyệt Minh gấp đến độ kêu to lên. Tư Đồ Cùng Sinh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta sẽ không trốn. Hắn cũng là kiếm tu đối mặt kiếm tu, chạy trốn là vô cùng nhục nhã. Ha ha, nói hay lắm. Lăng Tiêu ngự không mà đến, cười ha ha, lấy tay chỉ một cái, linh xà kiếm khí lao nhanh mà ra, giống như một đầu hoa dâm đại xà từ trên trời giáng xuống. Tư Đồ Cùng Sinh hai mắt nhắm lại, đông dưng một kết kiếm quyết, đạo đạo bạch quang trước người hội tụ, tạo thành một đoàn kiếm khí phong bạo. Kiếm hoàn đã hủy, hắn chỉ có thể sử dụng kiếm khí nên địch. Ngay tại Thương Nguyệt Minh trong ánh mắt kinh ngạc, Tư Đồ Cùng Sinh hướng lên phóng lên tận trời, chủ động nên hướng Lăng Tiêu linh xà kiếm khí. Bóng lưng quyết tuyệt, thẳng tiến cung lùi. Chương 2127, kiếm sao băng rơi chương 2127, kiếm sao băng rơi Tư Đồ Cùng Sinh, thật kiếm si vậy. Hắn sở ngộ chi kiếm đạo, chỉ có tiến không có lùi, thẳng tiến cung lùi. Đối mặt Lăng Tiêu cường đại kiếm ý, phổ thông kiếm tu đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, đây là một loại bản năng, không cách nào áp chế. Nhưng Tư Đồ Cùng Sinh lại không phải, cho dù đối mặt tu vi viễn siêu mình tồn tại, kiếm ý của hắn cũng sẽ không khuất phục. Sát sinh kiếm. Tư Đồ Cùng Sinh kiếm ý tuôn ra, kiếm khí màu trắng ở giữa không trung không ngừng hội tụ, dần dần hình thành một thanh hư ảo trường kiếm, mũi kiếm hướng lên, thẳng chọn linh xà bảy tấc. Cong. Giữa không trung, kiếm khí bay lên, nhưng gặp linh xà tại nguyên chỗ một bản, càng đem Tư Đồ Cùng Sinh hư ảo chi kiếm ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng, mặc cho kiếm pháp của hắn như thế nào lăng lệ, như thế nào tinh diệu, nhưng ở kiếm tâm cảnh trước mặt, đây hết thể biến hóa đều là phí công. Linh xà cứng rắn nuốt Tư Đồ Cùng Sinh tất cả kiếm khí, phần bụng chỉ hơi hơi phồng lên một chút, rất nhanh liền đem kiếm khí của hắn toàn bộ hóa giải. Tư Đồ Cùng Sinh sắc mặt bình tĩnh, trong tay pháp quyết gấp bóp. Còn lại kiếm khí toàn bộ bám vào ở trên người hắn, đúng là nhân kiếm hợp nhất, tự thân liền thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Xoát, chôi này kiếm hướng lên phóng lên tận trời, đến linh xà trước mặt cũng không quay đầu lại, còn như là cỗ sao chổi đâm vào linh xà phân bụng, tại thể nội một trận loạn quấy. A, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng bị cái này điên cuồng một màn chấn kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thẹn quá hóa giận. Chỉ là sâu kiến, còn muốn ở trước mặt ta lật lên sóng gió gì? Ngươi nếu không học kiếm, còn không thể nhận biết bản tọa lợi hại, đã học kiếm, gặp ta ứng như phủ du gặp thanh thiên, sao dám làm cản? Nói xong, lấy tay chỉ một cái, linh xà gào thét liên tục, lại tại nguyên chỗ xoay tròn. Thân thể của nó chính là từ vô số kiếm khí tạo thành, lúc này phi tốc xoay tròn, thể nội lập tức xuất hiện kiếm khí vòng xoáy, đem Tư Đồ Cùng Sinh cuốn vào trong đó. Tư Đồ Cùng Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ gặp vô số kiếm khí từ trên người mình xuyên qua, trong thoáng chốc, phảng phất rơi vào ngân hà, trông thấy kia vô số bọt nước quá khứ. Ta cả đời này, như là thiêu đốt ngọn nến, truy tìm kiếm kia đạo ánh ánh chi hỏa, đến chết mới thôi. Đáng tiếc, kiếm đạo vô tận, sinh mệnh lại có cuối cùng. Tư Đồ Cùng Sinh trưởng thán nhất thanh, ánh mắt bên trong đã có không cam lòng, cũng có thoải mái. Sau một khắc, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, thân thể tàn phế đều bị linh xà kiếm khí xuyên thủng, cuối cùng tan thành mây khói. Người xuất sinh này, chợt nghe hét lớn một tiếng, lại là lúc đầu dự định trốn chạy Thương Nguyệt Minh lao đến. Hắn bản mệnh kiếm hoàn cũng bị phá hủy, trên thân đều là vết máu, lúc này đã hết sức yếu ớt, nhưng trông thấy Tư Đồ Cùng Sinh chết thảm ở Lăng Tiêu dưới kiếm, trong lòng khơi dậy vô biên phẫn nộ. Cuối cùng, Thương Nguyệt Minh từ bỏ chạy, hướng Lăng Tiêu chủ động trùng sát mà đi. Ha ha, các ngươi chính là muốn chạy trốn, ta cũng không thể có thể để các ngươi chạy thoát. Lăng Tiêu khép cười một tiếng, sắc ý nghiêm nghị, dạng này cũng tốt, các ngươi sư minh đệ chỉnh chỉnh tề tề, muốn chết thì chết tại một khối. Vừa dứt lời, liền đem pháp quyết vừa bấm, tử kiếm khí tạo thành bạch xà ở giữa không trung một cái xoay quanh, miệng rắn nội trường, hướng phía Thương Nguyệt Minh cắn một cái đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ Lăng Tiêu quyết ý giết người, đến Tư Đồ Cùng Sinh chết thảm, lại đến bây giờ, tổng cộng chỉ mới qua mấy hơi thở công phu. Mắt thấy Thương Nguyệt Minh cũng phải bị linh xà một ngụm nuốt vào, nơi xa bỗng nhiên bay tới một mặt tảng đá tấm chắn, vững vàng ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Cong. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, linh xà đầu rắn tại thạch thuẫn bên trên cọ sát ra hỏa tinh, kiếm khí mặc dù lăng lệ vô cùng, lại không cách nào chém vỡ tấm chắn, chỉ ở phía trên lưu lại rất nhiều vết rách. Lăng Tiêu, ngươi còn dám quát tháo? Lần này làm nhiều việc ác, ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Quy vô tội trạng, cổ trời đám ba người đều chạy tới hỏa luyện cốc, xa xa trông thấy Lăng Tiêu chém giết Tư Đồ Cùng Sinh, trong lòng cũng không khỏi đến giận mình. Bọn hắn biết, đây chính là Lương Nôn dự định đệ tử, bây giờ Lương Nôn còn không có cứu ra, đệ tử của hắn liền ở bên ngoài bị giết, sau này không biết nên như thế nào hướng hắn bằng dao. Lại nhìn Lăng Tiêu kiếm khí không ngừng, còn muốn tiếp tục chém giết Thương Nguyệt Minh, ba người này chỗ nào có thể chịu. Cổ trời dẫn đầu ném ra bản thân bản bệnh pháp bảo bộ tiên thần thuẫn ngạnh sinh sinh kháng trụ kiếm khí bạch xà. Quy vô tội trạng thì một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển huyền diệu pháp lực, cuốn lấy Thương Nguyệt Minh hai tay hai chân, ý đồ dẫn hắn xuyên thẳng qua hư không, đi vào bên cạnh mình. Nhưng Lăng Tiêu lại là cười hắc hắc, há mồm phun ra một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt liền định trụ không gian chung quanh, để Thương Nguyệt Minh không chỗ che thân. Muốn chạy? Trên đời này ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể từ dưới kiếm của ta chạy trốn. Lăng Tiêu sắc mặt dữ tợn, nhấc tay khẽ vẫy. Nơi xa, một đạo bạch hồng chạy nhanh đến, chính là đi mà quay lại linh xà kiếm. Nguy rồi. Cổ trời, Quy vô tội trạng bọn người bỗng cảm giác không ổn, đều đem độn quang thôi động đến cực hạn, đồng thời cùng thi triển thần thông, muốn từ Lăng Tiêu trong tay cứu Thương Nguyệt Minh. Chỉ gặp Quy vô tội trạng song trưởng ngay cả đập, tinh quang chi lực từ trong lòng bàn tay trào lên mà ra, đảo mắt liền biến thành một đầu thông thiên trường hạ, trùng trùng điệp điệp, hướng Lăng Tiêu lao nhanh mà đi. Buồn gương sáng pháp quyết gấp bót, hàn băng kết giới hướng bốn phía quét tán, giữa không trung xuất hiện một ngụm băng quan, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đắp lên Lăng Tiêu đỉnh đầu. Về phần cổ trời, lấy tay chỉ một cái, bộ thiên thần vẫn hung hăng vọt tới Lăng Tiêu, đồng thời cầm trong tay khai thiên thần kiếm vượt qua hư không, một kiếm bổ về phía Lăng Tiêu phía sau lưng. Ba người đồng thời phát lực, công Lăng Tiêu chi tất cứu, muốn để hắn từ bỏ Thương Nguyệt Minh. Nhưng Lăng Tiêu khỏe miệng cũng lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn đem phất ống tay áo một cái, linh xà kiếm vực trong nháy mắt triển khai, màu trắng lĩnh vực bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, đem cổ trời, buồn gương sáng cùng Quy vô tội trạng đều lồng chụp vào trong. Lĩnh vực bên trong, vô số bạch hồng bay múa, linh xà kiếm khí ở giữa không trung tán loạn. Quy vô tội trạng tinh hà thần thông mặc dù khí thế bằng bạc, nhưng trong pháp thuật có bao nhiêu chỗ lỗ thủng, bị lĩnh vực pháp tắc quấy nhiễu về sau, những này lỗ thủng cùng sơ hở cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền bị linh xà kiếm khí xé rách. Bàng bạc tinh hà cắt thành mấy khúc, tinh quang tứ tán, không cách nào ngưng tụ. Cùng lúc đó, buồn gương sáng hàn băng kết giới cũng bị linh xà lĩnh vực bao trùm, kết giới xuất hiện rất nhiều vết rách, mà kia linh xà kiếm khí vô cùng bất nhập, rất nhanh liền đem kết giới quấy đến long trời lở đất liên đối chiếc kia từ trên trời giáng xuống băng quan cũng phá thành mảnh nhỏ. Trong ba người, chỉ có cổ trời vọt tới Lăng Tiêu phụ cận. Hắn dùng bổ thiên thần thuẫn ngăn trở trong lĩnh vực một đợt kiếm khí, tay phải thì vung vậy khai thiên thần kiếm hướng phía Lăng Tiêu sau lưng một kiếm bổ tới. Ha ha, muốn cứu người, ta lại muốn giết cho các ngươi nhìn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mạnh xoay người, kiếm quang như bạch xà xuất động, đối diện đâm về phía cổ trời. Cổ có trời mới biết lợi hại, vội vàng đem bổ thiên thần thuẫn ngăn tại trước mặt, đã thấy kia kiếm quang xảo trá quỷ dị, thế mà giống như rắn uốn lượn, lách qua thạch thuẫn. Không được. Cổ thiên tâm bên trong kinh hãi, vô ý thức thu hồi khai thiên thần kiếm đem trôi này nặng nề kiếm đá hướng phía dưới quét ngang, nghĩ muốn chém đứt chạm mặt tới linh xà. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Kia linh xà ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế mà chia ra làm bảy, xuất hiện bảy cái tàn ảnh. Tại Lăng Tiêu kiếm vực bên trong, cái này bảy đầu linh xà đều không có gì khác nhau, cổ thiên nhất lúc phân không rõ thật giả, chỉ có thể đem chân khí đều quán chú đến khai thiên thần kiếm bên trên, huy kiếm chặt liên tiếp. Đồng nhiên, trong đó một đầu linh xà đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền xuyên thủng cổ trời cánh tay trái. Cổ trời kêu lên một tiếng đau đớn, miệng vết thương máu chảy ồ ạt. Các ngươi ngăn không được ta. Lăng Tiêu sắc mặt dữ tợn, dùng chân trùng điệp giẫm mạnh, cứ như vậy giẫm lên cổ trời tâm chắn đằng không mà lên. Hắn ở trên không dương một tay lên, linh xà lập tức bay ngược mà quay về, hóa thành một thanh bảy thước bạch phong, bị hắn trộm trong tay. Lương Ngôn dạy hảo đồ đệ à, chết một cái còn phải đưa một cái, bản tọa hôm nay liền đem các ngươi từng cái đóng đinh tại hỏa luyện cốc, nhìn hắn cái này làm sư phụ xấu hổ cũng không xấu hổ. Lăng Tiêu cười ha ha, tay cầm linh xà kiếm, hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Thương Nguyệt Minh vốn là thụ thương, chỗ nào chống đỡ được Lăng Tiêu, bị một kiếm này liền đâm xuyên trái tim. Giờ khắc này, Lăng Tiêu vô cùng thoải mái. Ha ha ha, bản tọa muốn giết người, các ngươi giữ được sao? Lăng Tiêu dùng mũi kiếm bốc lên Thương Nguyệt Minh thi thể, vệ nghệ ba người, lớn tiếng cười nói, ba người các ngươi một mực truy sau lưng ta, không cho ta giết người, nhưng ta Lăng Tiêu chính là muốn ngay trước mặt các ngươi, đem Lương Nôn đệ tử đều giết, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Lăng Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, đột nhiên vang lên một nữ tử quát chói tai. Nguyên lai là Vô Tâm xa xa nhìn thấy bên này thảm trạng, trong lòng vừa sợ vừa giận, một trường đánh lùi một tinh màu khôi lỗi, hóa thành độn quang chạy nhanh đến. Nàng cùng Lương Nôn đã là đạo lữ quan hệ, Lương Nôn đệ tử cũng là đệ tử của nàng, Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng cũng muốn bảo nàng nhất thanh sư nương. Chính là bởi vì cái này âm thanh sư nương hai người mới thảm tao thai vạ bất ngờ. Vô Tâm đương nhiên biết là hai người này cứu mình một mạng, bây giờ mắt xem bọn hắn chết thảm, trong lòng càng thêm áy náy, đồng thời cũng đối Lăng Tiêu tràn đầy oán hận. Nàng một đường lao vụt, dùng huyết tế bí pháp thiêu đốt mình một bộ phận bản nguyên, pháp lực bị thôi động đến cực hạn. Tiên ma pháp tướng cùng bạn diệu hóa ma thủ đồng thời sử xuất, giữa không trung hào quang vật đạo, hai loại khác biệt lực lượng đồng thời bắn ra, đem Lăng Tiêu cuốn vào trong đó. Lăng Tiêu lại là toàn vẹn không sợ, cười hắc hắc nói, giết đồ đệ, lại tới sư đường, hôm nay thật sự là hảo sự thành song a. Nếu như Lương Nôn tại Hắc Sơn vực bên trong nguyện ý đầu hàng tại ta, bản tọa cũng không trở thành hạ này ma thủ, chỉ trách hắn không biết thời thế, làm liên lụy các ngươi. Nói xong đồng thời, kiếm quang nhất chuyển, đem Thương Nguyệt Minh thi thể vứt trên mặt đất, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng đến Vô Tâm chém tới. Hai người ở giữa không trung một trận bị đấu, cổ trời, uy vô tội trạng, nguồn gương sáng cũng đều gia nhập chiến trường, bốn người liên thủ vây công Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy chỉ một người, nhưng không có lập tức lập bại, ngược lại là cầm kiếm quát tháo, một trận tấn công mạnh, giết đến bốn người luống cuống tay chân. Hắn có linh xà kiếm tâm, có thể khám phá người khác trong pháp thuật sơ hở, mà tại kiếm vực bên trong, đối thủ sơ hở lại sẽ bị vô hạn phóng đại. Tại hai loại thần thông ảnh hưởng dưới, ai cũng không dám giao thủ với hắn quá lâu, bởi vì giao thủ vượt qua ba chiêu tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mà một khi lộ ra sơ hở, linh xà kiếm khí kia vô cùng bất nhập đặc tính liền sẽ phát huy đến cực hạn, nhẹ nhõm xé rách phòng ngự của bọn hắn. Cho nên, Vô Tâm bọn người ở tại ngắn ngủi chém giết về sau, rất nhanh liền cải biến sách lược. Bốn người bày xuống trận hình, không ngừng chuyển đổi công thủ, vô luận ai bị Lăng Tiêu kiếm quang quá chặn, người kia đều sẽ dốc toàn lực phòng thủ, vừa đánh vừa lui, còn lại ba người thì thừa cơ hội này tấn công mạnh Lăng Tiêu nhược điểm, để hắn được cái này mất cái khác. Mà lại bất cứ người nào cũng sẽ không cùng Lăng Tiêu giao thủ quá lâu, một khi lộ ra sơ hở, liền lập tức cải biến trận hình, để một tên tu sĩ khác đến ngăn trở Lăng Tiêu tiến công. Tại loại này ăn ý phối hợp xuống, thế cục dần dần đảo ngược, Lăng Tiêu rất nhanh liền ở vào hạ phong. Kỳ thật Lăng Tiêu cùng Đan Dương Sinh khác nhau rất lớn. Đan Dương Sinh thuần dương bất diệt, công thủ năng lực đều là nhất lưu, Lăng Tiêu kiếm pháp thì là vênh váo hung hăng, công lớn hơn thủ. Một khi bị Lăng Tiêu chiếm cứ ưu thế, hắn liền đắc thế không tha người, thế công như là cuồng phong mưa rào, hai ba chiêu liền có thể xé rách phòng ngự của đối thủ, hình thành thiên về một bên nghiền ép. Nhưng trái lại, nếu như Lăng Tiêu lâm vào bị động, bị đối thủ áp chế, hắn tính bền dẻo liền kém xa Đan Dương Sinh. Lúc này đúng là như thế. Lăng Tiêu rơi vào hạ phong, chi lúc trước cái loại này tư thái cuồng ngạo dần dần biến mất, thường xuyên được cái này mất cái khác, đừng nói bắt đối thủ sơ hở, mình đã là sơ hở trăm chỗ. Đấu chỉ chốc lát, hắn một chiêu vô ý, bị Vô Tâm ma quan quét trúng, mặc dù dùng kiếm khí triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn là ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Lăng Tiêu giận dữ, quát, đồng địch, ta đến giúp ngươi, ngươi lại ở một bên xem kịch, là muốn đợi ta chết đi hay sao? Hôm nay nếu như Bắc Minh đại bại, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tiếng này gào to, để xa xa đồng địch trong lòng giận mình. Thật sự là hắn là cất mấy phần ý đồ xấu, muốn cho Nam Huyền bốn người bước ra Lăng Tiêu át chủ bài, mình âm thầm đi lại, về sau cũng tốt so đo. Nhưng là đại chiến trước mắt, đã bị Lăng Tiêu hét phá, ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể để qua một bên. Đồng Lịch sắc mặt không thay đổi, cười ha ha một tiếng, kiếm tinh quan nói đùa, người ta đều vì đồng liêu, sao dám không rút. Đồng Mộ cái này đến rồi. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đoàn hắc thủy, xem mũ từ pháp lực phong tỏa như không, nhẹ nhõm liền xuyên qua tầng tầng kết giới, hướng Lăng Tiêu chỗ chiến trường bay tới. Cái này thần thông. Ngũ Tử cũng là kinh ngạc, cái này Đồng Lịch nói đến là đến, nói đi là đi, thần thông biến hóa thực quỷ dị, Nam Huyền bên này vậy mà không ai có thể ngăn lại hắn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng biết không thể để Đồng Lịch liên thủ với Lăng Tiêu, thế là đem độn quang thúc dụng, đuổi kịp Đồng Lịch. Hai người vừa đi vừa đấu, pháp thuật thần thông ở giữa không trung không ngừng va chạm, khuấy động ra vô số vầng sáng. A Ngốc, thần nông hố, cực thắng ma quân bọn người gặp, cũng nhao nhao chạy đến trợ giúp, song phương chiến trường dần dần từ trong sơn cốc chuyển rời đến ngoài sơn cốc, loạn chiến nhân số cũng từ 9 cái biến thành 13 cái. Liên ở bên ngoài đánh đến kinh thiên động địa thời điểm, Huyền Hoàng cung nội lại là một phen khác cảnh tượng. Đan phòng thủ vệ đều đã đi ra bên ngoài chém giết, liền ngay cả đồng tử đều không thừa một cái, ngoại trừ lò bên trong ngẫu nhiên chuyển ra quái dị tiếng vang, nơi đây căn bản không có một điểm động tĩnh. Đột nhiên, đan phòng gạch đột nhiên bị hút bay, một cái đầu to lớn xông ra. Ai nha, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Hùng Nguyệt Nhi ôm đầu, trên đầu chống một cái bọc lớn, đỏ bừng một chút, nhìn mười phần khó chịu. Đan phòng này gạch làm sao cùng địa phương khác không giống à, ta ở chỗ này chui trọn vẹn một canh giờ mới chui phá, đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Hùng Nguyệt Nhi nói, dùng quả đấm của nàng trên mặt đất gạch bên trên hung hăng nện cho mấy lần, nhưng phát hiện căn bản nện không nát, chỉ có thể hậm hực bò lên ra. Xuất động về sau, ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào chính giữa đan lô bên trên. Nhất định là cái này lò, sư phụ liền bị giam ở bên trong. Hùng Nguyệt Nhi mười phần tin tưởng phán đoán của mình, nhanh chân đi hướng về phía đan lô.
Chương 2128, Hỗn Độn Kiếm Tâm. Chương 2128, Hỗn Độn Kiếm Tâm.
Đây chính là sư nương nói tới tiên địa thai lô sao? Hùng Nguyệt Nhi nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn đan lô, thoáng ngẫm nghĩ một lát, đông dưng vô cái bụng, từ miệng bên trong phun ra một vệt kim quang. Kim quang kia cương mãnh cực kỳ, rõ ràng là một thanh phi kiếm màu vàng nóng.
Đi.
Hùng Nguyệt Nhi bấm một cái kiếm quyết, lấy tay chỉ một cái, kiếm quang hung hăng chặt tại thiên địa thai lô bên trên, phát ra đang một tiếng vang dọn. Thiên địa thai lô không nhúc nhích tí nào, mà phi kiếm kia lại là bay ngược mà quay về. Một cỗ cường đại lực phản chấn đập vào mặt, Hùng Nguyệt Nhi đứng thẳng không ở. Ôi! Nhất thanh ngã bốn chân chồng lên trời. Cũng may bốn bề vắng lặng, Hùng Nguyệt Nhi cũng không thấy đạt được xỉu, rất nhanh liền xoay người đứng lên.
Này cầu thí lò, làm sao như thế dán chắc?
Hùng Nguyệt Nhi bước bước cái mông, sắc mặt nghiêm túc. Nàng quay chung quanh lò dạo qua một vòng, trong lúc đó không ngừng dùng tay đánh ra vết lò, lớn tiếng la lên, muốn cùng lò bên trong Lương Nôn bắt được liên lạc. Chỉ tiếc lò đan nội bộ một mực không có trả lời.
Sư tổ dạy ta pháp thuật, không biết có hữu dụng hay không.
Hùng Nguyệt Nhi tự lẩm bẩm nhất thanh, duỗi ra hai tay, dán tại vách lò phía trên, yên lặng vận chuyển công pháp. Chỉ gặp một tầng kim quang nhàn nhạt từ trên người nàng lan tràn ra, lại thông qua hai tay của nàng truyền lại đến thiên địa thai lô bên trên, người cùng lô dần dần hòa làm một thể, nhìn qua không có chút nào phân biệt.
Phật y sáu bùi tướng,
đã như ngăn cách vật vật, cũng có thể đồng hóa vật vật.
Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt chuyên chú,
nhưng là theo nàng thi pháp, sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ, bởi vì ở trước mặt nàng xuất hiện một tòa cự đại núi lửa, mà mình thì là một con nhỏ bé con kiến, song phương chênh lệch quá lớn, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đồng hóa món pháp bảo này.
Phúc.
Hùng Nguyệt Nhi kim quang vỡ vụn, đông dưng phun ra một ngụm máu tươi.
Không được a,
cái này lò quá lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không có khả năng mở ra.
Hùng Nguyệt Nhi trong lòng ai thán, chỉ hận thực lực mình không tốt, không giúp được Lương Nôn.
Nàng tại nguyên chỗ dậm chân, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chú ý tới thiên địa thai lô phía trên có một khối cựu sắc thần thạch để ép nắp lò.
A,
tảng đá kia giống như cùng lò không phải cùng một bọn, cũng không biết là ai lưu lại.
Hùng Nguyệt Nhi thì thào nhất thanh, dùng cả tay chân bỏ lên trên trước mắt cái này so với người còn cao đan lô.
Tảng đá kia để ép nắp lò, tuyệt đối không có lòng tốt, có lẽ là sợ sư phụ ta ra.
Nếu như ta đem tảng đá đẩy ra, nói không chừng sư tôn liền có thể ra đến rồi.
Đạt được cái kết luận này, Hùng Nguyệt Nhi hưng phấn không thôi. Nàng lập tức mao đủ khí lực, hai tay đủ dùng, đi đẩy kia cựu xác định tiên thạch, ý đồ đem khối này thần thạch từ nắp lò bên trên đẩy rơi. Nhưng cựu xác định tiên thạch vững như Thái Sơn, vô luận nàng như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào.
Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, đông nhiên vua hót một cái, cười nói, ta Phật Y sáu bùi tướng không đối phó được lò, còn không đối phó được người sao?
Nói xong, lập lại chiêu cũ, hai tay kề sát cựu xác định tiên thạch, từng tia từng sợi kim quang từ trên người nàng phát ra, lại thông qua hai tay bao trùm tại thần thạch mặt ngoài. Tại một mảnh kim quang bên trong, Hùng Nguyệt Nhi dần dần cùng cựu xác định tiên thạch sinh ra cảm ứng.
Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy một tòa nhỏ sơn đất, mình vẫn như cũng là sâu kiến, mặc dù song phương chênh lệch rất lớn, nhưng không giống tiên địa thai lốt như vậy làm người tuyệt vọng.
Có hy vọng.
Hùng Nguyệt Nhi hưng phấn trong lòng, đem Phật Y sáu bùi tướng thôi động đến cực hạn, sau đó mao đủ khí lực, hai tay đi đẩy kia cựu xác định tiên thạch.
Thần thạch nặng dị thường, cho dù Hùng Nguyệt Nhi thần lực phi phàm, lại có Phật Y sáu bùi tướng dạng này huyền diệu pháp thuật, cũng không thể để thần thạch di động một tấc.
Ê a.
Hùng Nguyệt Nhi cắn chặt răng, kim quang liên tục không ngừng từ nàng lòng bàn tay lan tràn mà ra, tiếp tục đồng hóa món pháp bảo này.
Rốt cục, cựu xác định tiên thạch chấn động một cái.
Hùng Nguyệt Nhi lớn thụ cổ vũ, phát cuồng dùng sức.
Nàng đem răng hàm đều cắn nát, dần dần hiện ra nguyên hình, biến thành một con to lớn gấu ngựa ghé vào nắp lò bên trên, tay gấu dùng sức đẩy về trước.
Giờ này khắc này, thiên địa thai trong lò bộ, Lương Nôn sắc mặt cũng đỏ lên tới cực điểm.
Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, kiếm ý trào lên, từng đạo kiếm khí màu xám vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy.
Năm hồn hợp nhất, hỗn độn kiếm tâm.
Lương Nôn tự lẩm bẩm, thể nội pháp lực như là nóng hổi nước sôi, ở trong kinh mạch cấp tốc chảy xuôi.
Mà tại kiếm tâm của hắn trong vũ trụ, Thanh Minh Tâm đã cùng năm viên kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy, chỉ là vòng xoáy này rất không ổn định, chính đang điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn tinh nguyên.
Nhưng nếu không có Bất Tử Thiên Long tinh huyết, Lương Nôn sớm đã bị hút thành người khô.
Mà theo kiếm tâm dung hợp, cái này hỗn độn vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, phản phất không có cuối cùng.
Thời gian dần trôi qua, không nứt rồng bất tử thân đều có chút không chống nổi.
Lương Nôn tâm tình lúc này hết sức phức tạp.
Hắn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, tại thể nội khai thiên tích địa, đem ngũ đại kiếm hồn dung hợp duy nhất, thành tựu hỗn độn kiếm tâm.
Nhưng không nghĩ tới cái này hỗn độn kiếm tâm như thế đặc thù, tựa như là vực sâu không đáy, không ngừng quyết trường, hấp thu mình bản nguyên tinh hoa.
Nếu như không thể thỏa mãn cái này hỗn độn vòng xoáy, như vậy vừa mới thành tiểu kiếm tâm sẽ sụp đổ, nhưng nếu như vậy tiếp tục cung cấp xuống dưới, chỉ sợ mình sớm tối muốn trở thành người khô.
Kiếm hai lưỡi a.
Lương Luân thở dài, ánh mắt sầu lo.
Bởi vì không có bất kỳ cái gì công pháp có thể tham khảo, hắn không biết cái này hỗn độn vòng xoáy đến cùng còn muốn hấp thu nhiều ít tinh nguyên, cái này về tâm lý là một cái rất nặng gánh vác. Nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể hào đánh cược một lần.
Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, thần thức bảo trì độ cao chuyên chú.
Nhưng vào lúc này, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Ầm.
Tựa hồ là cái gì bị rời đi, quá trình bên trong đập đụng phải đàn lô, bởi vậy tại trong lò nghe được rõ ràng.
A.
Lương Luân hơi sững sờ, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe bên ngoài vang lên như sấm rền nổ vang.
Ngay sau đó, xôi trào mãnh liệt thiên địa linh khí từ trên trời giáng xuống, đem đàn lô nắp lò đẩy ra một cái khe hở,
sau đó rót ngược vào, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ đan lô. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức há miệng hút vào, thiên địa linh khí như là trăm sông đổ về một biển, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong ngay mắt, một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân. Bối rối Lương Luân đã lâu bình cảnh rốt cục tại lúc này đánh vỡ, thiên địa linh khí rót nhập thể nội, trợ giúp hắn đột phá tự thân cực hạn, khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt đến một cái độ cao mới. Rốt cục đột phá. Lương Luân trong lòng vô cùng thoải mái, nhịn không được ầm ĩ thế giải. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí còn đang không ngừng đền bù hắn thâm hụt, thậm chí chủ động xông vào hỗn độn vòng xoáy bên trong, khiến cho vòng xoáy bành trướng tốc độ tăng lên không chỉ một lần. Cứ như vậy kéo dài một lát thời gian, hỗn độn vòng xoáy rốt cục ổn định, không lại hấp thu Lương Luân tinh nguyên sự sống, ngược lại tản mát ra vô cùng vô tận kiếm ý. Đến tận đây, kiếm tâm đã thành. Kỳ danh, hỗn độn. Lại nói hỏa luyện cốc bên ngoài, Nam Bắc song phương chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Bắc Minh chỉ có 5 vị A Thánh, Nam Huyền có 8 vị, thoạt nhìn là Nam Huyền chiếm ưu, nhưng thực tế vừa vặn tương phản, Nam Huyền đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì Lăng Tiêu chiến lược quá mạnh, hắn linh xà kiếm tâm xảo trá tàn nhẫn, kiếm khí vô cùng bất nhập, liền xem như 3 vị A Thánh liên thủ cũng khó có thể chấn áp. Lại thêm đồng địch, đạo ẩn cao thủ như vậy, song phương thực lực xuất hiện chênh lệch cực lớn. Ngắn phút chốc, Nam Huyền đã có 3 người thụ thương. Ha ha ha. Lăng Tiêu giết đến hưng khởi, kiếm quang phân hóa, biến thành vài trăm đầu linh xà, đồng thời công hướng Vô Tâm, uy vô tội trạng cùng ngũ tử. Vô Tâm đội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đạo linh xà xuyên thủng vai trái, lập tức máu chảy ồ ạt. Uy vô tội trạng thảm hại hơn, hai mắt đều bị kiếm quang xuyên thủng, như rắn độc kiếm khí tại hắn trong hốc mắt không ngừng quấy, máu tươi phun phát ra. A. Uy vô tội trạng thống khổ người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng, lúc này là tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm thê lương đến cực điểm. Lăng Tiêu lại lộ ra vẻ đắc ý, cười to nói, các ngươi tuy là A Thánh, nhưng ở trước mặt ta cũng bất quá là giá áo túi cơm. Lão phu có linh xà kiếm tâm, đàm tiếu giết người, còn không mau mau để tội. Cứu ta. Quy vô tội trạng bị thương rất nặng, từ giữa không trung rơi xuống. Đồng Lịch cười quái dị một tiếng, lập tức xuất thủ, cự âm chi lực hóa thành 99 dễ đinh giải, như là đẩy trời hàn tinh, từ trên cao vẩy hướng Quy vô tội trạng. Chính là bỏ đá xuống giếng. Mắt thấy tình thế nguy cấp, bên cạnh hào quang lóe lên, lại là cực thắng ma quân khó khăn lắm đổ tới. Hán quả quyết ngăn tại Quy vô tội trạng trước mặt, song trưởng tề xuất, tử vi ma khí đằng không mà lên, hóa thành vô biên vô tận ma vân, đem kia 99 dễ hắc đinh đều hút thu vào. Nô. Cự thắng ma quân ngạnh kháng Đồng Lịch một chiêu, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, một cỗ như có như không khí âm hàn tiến vào kinh mạch bên trong, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó, sau lưng đống nhiên thanh quang bắn ra, đạo môn huyền quang hóa vì một cái màu xanh thủ ấn, hung hăng đánh vào trên lưng của hắn. Lại là đạo ẩn cũng xuất thủ đánh lén. Cự thắng ma quân hai mặt thụ địch, lấy thực lực của hắn căn bản hóa giải không được. Sau một khắc, chỉ thấy hắn loa nhất thanh há miệng phun ra máu tươi, bước chân lảo đảo, tóc hai bù xù, nhìn chật vật đến cực điểm. Ha ha, ngươi phế vật này không được. Đồng Lịch đắc thế không tha người, chỉ gặp hắn dùng một chiêu cựu long nôn âm bức lui thần nồng hố, sau đó độn quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cực thắng ma quân đỉnh đầu. Ầm. Trong tiếng nổ, Đồng Lịch một cước hung hăng giẫm tại cực thắng ma quân trên mặt. Cực thắng ma quân mặt đều bị hắn giẫm bẹp, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nhập vào lòng đất. Liền ngươi cũng xứng tu ma. Lão phu mới là ma đạo chính tông, thiên ma sơn đạo thống không đáng giá nhắc tới. Đồng Lịch cười ha ha, tâm lý dần dần có chút bơ méo. Hắn biết mình không sánh bằng Lăng Tiêu cùng Đan Dương Sinh, liền muốn lăng nhục những này thực lực không bằng hắn người, cực thắng ma quân gặp rủi ro, tự nhiên là thành hắn chỗ tháo nước. Trong nháy mắt, Nam Huyền đã có 5 người thụ thương, càng có 2 người trọng thương, tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Làm gì lại kiên trì đâu? Thánh nhân chi chiến các ngươi đấu không lại Táng Thiên Đế, thánh nhân phía dưới chiến trường các ngươi cũng không thắng được, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng chó đâu. Một tinh màu hai mắt nhắm lại, tiếng cười bén nhọn. Ngươi đánh rắm. Vô Tâm đưa tay chính là một cái chân ma đao đánh ra, lại bị một tinh màu bị bắt tiên phong dung hóa giải. Ôi, tỷ tỷ tốt không nên tức giận a. Ta nhìn ngươi gương mặt kia rất duyên dáng, đợi lát nữa ta cần phải một chút xíu lột bỏ đến. Tự tay may tại ta khôi lỗi lên. Một tinh màu cố ý khích giận Vô Tâm, trong tay pháp quyết không ngừng, ủy bắt tiên ẩn ẩn tạo thành một tòa không dễ dàng phát giác sát trận, chỉ chờ đối phương đến tự chui đầu vào lưới. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, đạo ẩn cũng đem thanh quang bắt quái thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp đạo môn huyền quang chậm chậm lưu chuyển, diễn hóa thành đủ loại thần thông phép thuật, đem buồn gương sáng hàn băng chi khí vững vàng trấn áp. Cao thấp đã phân, vị tiên tử này làm gì lại kiên trì? Đạo ẩn đánh cái chắp tay, nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực tiểu dung âm hiểm, không có hảo ý bởi bạn, lão phu huyền hoàng cùng còn thiếu cái đồng tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng đồng thời tự phế tu vi, lão phu có thể đem ngươi thu làm hầu lô đồng tử, thường bạn lão phu tả hữu. Lời nói này thuần túy chính là vũ nhục người, muốn nhiễu loạn buồn gương sáng đạo tâm. Buồn gương sáng nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm, đem hàn băng pháp tắc diễn dịch đến cực hạn, chỉ nghe mấy tiếng thanh minh, từ phía sau xoát ra một con băng vượng. Kia băng vượng trọn vẹn trăm trượng dài, xuê hai cánh, hàn ý đầy trời, hướng phía đạo ẩn mau chóng đuổi theo. Hắc hắc, có lão phu ở đây, ngươi sao lật đạt được sóng gió? Đạo ẩn cười lạnh liên tục, đem tay áo vung lên, giữa không trung xuất hiện một đôi đen trắng song hoàn, từ trên trời giáng xuống, vững vàng bọc tại băng phượng cái cổ bên trên. Ngang. Băng phượng phát ra nhất thanh rên rỉ, ở giữa không trung không ngừng giãy giụa, nhưng thủy trung trốn không thoát đen trắng song hoàn phong tỏa. Đến tận đây, hỏa luyện cốc thế cục đã dần dần sáng tỏ. Bác Minh đám người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam Huyền trong 8 người, cực thắng ma quân cùng Quy vô tội trạng trọng thương, 2 người đều đã mất đi năng lực chiến đấu, còn lại 6 người cũng có khác biệt trình độ thương thế. Nếu như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ không dùng đến thời gian một nén nhang, Nam Huyền Á Thánh sẽ toàn quân bị diệt. Đáng chết, liền kém một chút. Tam Lộ Đại Quân có hai đường đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ tại cái này chỗ mấu chốt nhất thất bại trong gang tấc? Vũ Tử trong lòng tuyệt vọng, nhìn thoáng qua Hỏa Luyện Cốc phương hướng, chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm dặm là xa xôi như thế. Lương Minh từng cứu mạng của ta, chẳng lẽ ta hôm nay cứu không được hắn? Thần Nông Hỗ sắc mặt lo lắng, đem Huyền Tân Châu thôi động đến hào quang cường thịnh. Vô Tâm cùng A Ngốc càng là sắc mặt tâm trầm, đều đang liều mạng tiến công, ý đồ đột phá Bắc Minh phòng thủ. Làm sao thực lực chênh lệch quá xa? Lăng Tiêu một người một kiếm, trong lúc nói cười liền chém bị thương mấy người, luôn ngữ càng là cực điểm nhục nhã chi năng. Lương luôn cái thằng này, khi còn sống không có công lao gì, sau khi chết còn muốn liên lụy các ngươi. Như thế bởi bạn, các ngươi cả đám đều chạy đến Hỏa Luyện Cốc cứu hắn, ta ngay tại cốc khẩu đem các ngươi từng cái chém giết, nếu như Lương luôn chân linh còn chưa tan đi tận, không biết hắn thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng gì. Ngươi muốn chết. Vô Tâm giận quát một tiếng, đem huyết tế chi pháp thi triển đến cực hạn, chân ma chi khí hóa thành ngập trời ma hải, hướng Lăng Tiêu lao nhanh mà đi. Ha ha, điều chủng tiểu kỵ thôi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu cũng chỉ vạch một cái, linh xà kiếm hoàn trên bầu trời ma hải giơ kiếm một trạm, hoạch xuất ra dài vạn trượng lỗ hổng. Đại dương mênh mông ma hải lại bị một kiếm này chặt đứt. Vô luận ma nữ như thế nào thôi động pháp lực, đều càng bất quá đầu này khe rãnh. Một kiếm đoạt không, Lăng Tiêu khí thế cũng thăng lên đến cực điểm. Chỉ gặp hắn cầm kiếm mà đứng, bệ nghệ đám người, khóe môi nết lên một tia nụ cười chế nhạo. Ầm ầm. Đang lúc Lăng Tiêu muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến như sấm rền nổ vang. Tất cả mọi người ở đây đều trong lòng giật mình, không hẹn mà cùng hướng Hỏa Luyện Cốc trên không nhìn lại.